Chương 55, chuẩn bị cho cuộc chiến chương 55, chuẩn bị cho cuộc chiến sau buổi tập hợp đầy biến động tại quảng trường, Hải Long cùng Thái Đức và Đỉnh Hiển trở về phòng, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Mệnh lệnh triệu tập toàn bộ trai tráng đi lính đã giáng xuống như một tiếng sét ngang tai, phá tan mọi dự định và ước mơ về một cuộc sống bình yên. Ba người ngồi quay quần, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên khuôn mặt non trẻ nhưng đầy vẻ lo âu của họ. Mặc dù mới chỉ 14, gần 15 tuổi, nhưng nhờ quá trình khổ luyện và những trải nghiệm sinh tử, thân hình của Hải Long, Thái Đức và Đỉnh Hiển đã rắn chắc hơn, cao lớn hơn, nhìn qua cứ ngỡ như những thanh niên 16, 17 tuổi. Chúng ta phải làm gì đây, Hải Long? Thái Đức hỏi, giọng nói đầy sự hoang mang. 2 tháng nữa là phải ra trận rồi. Ta chưa từng cầm kiếm chiến đấu thực sự bao giờ. Đình Hiền cũng gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Ý định về làng chưa kịp thực hiện đã phải đi rồi. Nhớ căn nhà tranh cũ kỹ quá. Hải Long nhìn hai người bạn, ánh mắt hắn kiên định. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Mệnh lệnh của Hoàng Triều, không ai dám chống lại. Nhưng chúng ta sẽ không đi tay không. Chúng ta sẽ chuẩn bị thật kỹ càng. Cả đám bắt đầu bàn bạc cho chuyến đi sắp tới. Với số tiền lớn mà Hải Long đã thắng cược ở Túy Vân Hiên, họ quyết định mua một số đồ bảo mệnh cần thiết. Họ đến các cửa hàng chuyên bán đồ quân dụng và dược liệu trong thành, tìm mua những thứ tốt nhất có thể. Hải Long chọn mua những bộ giáp da nhẹ nhưng bền chắc, có thể che chắn những bộ phận quan trọng trên cơ thể mà không gây vướng víu khi di chuyển. Hắn cũng mua thêm vài con dao găm sắc bén, dễ dàng giấu trong người, và một ít thuốc độc, thuốc giải độc quý hiếm mà Thái Đức, với kiến thức về dược liệu, đã tư vấn. Ngoài ra, họ còn mua những loại thảo dược cầm máu, giảm đau và tăng cường thể lực, được cất gọn gàng trong những túi vải nhỏ, dễ dàng mang theo bên mình. Mỗi món đồ đều được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ dựa vào giá cả mà còn dựa vào tính thực dụng và khả năng bảo vệ tính mạng trong những tình huống nguy hiểm. Sau khi mua sắm xong, họ còn lại một khoản tiền khá lớn. Thái Đức và Đỉnh Hiền vẫn còn day dứt về việc không thể về thăm làng. Số tiền này, chúng ta không thể mang theo hết được, Đỉnh Hiền nói. Nếu có chuyện gì xảy ra trên chiến trường, cha mẹ chúng ta sẽ không có gì để sống. Hải Long gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta sẽ gửi số tiền này về làng. Nhưng việc gửi một khoản tiền lớn như vậy về một ngôi làng hẻo lánh mà không gây chú ý là một vấn đề. Hải Long nghĩ một lúc, rồi đưa ra ý kiến. Chúng ta sẽ cải trang số tiền này. Hãy mua một ít vàng nén nhỏ, và một số loại đá quý không quá nổi bật nhưng có giá trị. Sau đó, chúng ta sẽ nhờ một thương nhân đáng tin cậy, người thường xuyên đi lại giữa các thành và các làng mạc, gửi về cho gia đình chúng ta dưới danh nghĩa là tiền công làm việc ở Lục Gia Phủ. Như vậy sẽ không gây nghi ngờ, và cũng an toàn hơn. Thái Đức và Đỉnh Hiền thấy vậy, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Họ nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch của Hải Long, tìm một thương nhân quen biết của Lục Gia, người có tiếng là Trung Thực, và nhờ ông ta chuyển số tiền đã được cải trang về làng. Trong những ngày chuẩn bị, khi đi ngang qua các cửa hàng, Hải Long và hai người bạn thường xuyên nghe thấy những người dân nói chuyện, bàn tán xôn xao về tình hình biên giới. Các ngươi đã biết gì chưa? Hoàng Triều điều động binh lính tới đây nghe nói bên biên giới sắp có biến lớn đấy. Một người đàn ông nói, giọng điệu đầy vẻ lo lắng. Ta cũng nghe nói vậy. Giờ bên trong thành đang hoảng loạn lắm, ai cũng sợ chiến tranh. Một người khác tiếp lời, vẻ mặt tái mét. Vì tránh cho lòng dân không ổn định, bọn hắn mới cho mọi người 2 tháng để chuẩn bị, chứ thực ra tình hình đã rất cấp bách rồi. Ngươi nghe ở đâu có chuẩn không? Ta nghe nói bên biên giới xuất hiện nhiều thứ quỷ dị lắm. Không phải là quân địch thông thường đâu, một người phụ nữ thì thầm, giọng đầy vẻ sợ hãi. Người ta đồn rằng có những sinh vật kỳ lạ, những con quái vật chưa từng thấy xuất hiện từ sâu trong rừng rậm, tấn công các tiền đồn biên giới. Chúng không giống bất kỳ loại dị thú nào mà chúng ta từng biết. Chúng có hình thù ghê rợn, sức mạnh phi thường và dường như không thể bị tiêu diệt bởi vũ khí thông thường. Ngươi nghe ở đâu ra tin đồn nhảm nhí đó vậy? Chắc là do người ta hoảng sợ mà thêu dệt nên thôi, một người đàn ông khác cố gắng trấn an, nhưng giọng điệu của hắn ta cũng không giấu được sự bất an. Hải Long lắng nghe mọi lời bàn tán, lòng hắn thầm suy luận. Quỷ dị sinh vật kỳ lạ không phải quân địch thông thường. Những lời này khiến hắn nhớ đến cấm địa Thiên An và mê vụ chi cốc trong quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục. Liệu có phải những thứ quỷ dị đó chính là dị biến từ 2 cấm khu này? Nếu đúng như vậy, thì mối nguy hiểm này còn lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị và gửi tiền về làng, Hải Long và hai người bạn trở về Lục Gia Phủ. Hắn nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt trong phủ. Các gia đình Lục Gia gần như là đã đi hết, chỉ giữ lại khoảng 20 người. Những người này đều là những gia đình trung thành, có kinh nghiệm, đủ để đảm bảo an ninh cơ bản cho phủ nếu như có nổi loạn xảy ra trong thành. Sự vắng vẻ của phủ khiến không khí trở nên trầm lắng hơn, nhưng cũng mang theo một sự căng thẳng ngầm. Lục Mỗ, với khuôn mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết, đang huấn luyện lại những người sắp phải đi lính, bao gồm cả 3 bọn hắn. Bài huấn luyện giờ đây không còn là những bài quyền pháp cơ bản hay rèn luyện thể lực đơn thuần. Thay vào đó, Lục Mỗ tập trung vào những kỹ năng chiến đấu thực tế trên chiến trường, cách sử dụng các loại vũ khí cơ bản như kiếm, thương, cung, cách di chuyển trong đội hình, cách phòng thủ và tấn công theo nhóm, và cả những kỹ năng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Mỗi buổi huấn luyện đều diễn ra vô cùng khắc nghiệt, dưới sự giám sát chặt chẽ của Lục Mỗ. Hắn không ngần ngại phạt nặng những ai lơ là, thiếu tập trung. Các ngươi phải nhớ kỹ, chiến trường không phải là nơi để đùa giỡn. Một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống. Lục Mỗ quát lớn, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người. Hãy tập trung, hãy chiến đấu như thể đây là trận chiến cuối cùng của các ngươi. Hải Long, Thái Đức và Đỉnh Hiền đều cố gắng hết sức mình. Hải Long, với nền tảng võ công vững chắc và linh khí trong người, nhanh chóng nắm bắt được các kỹ năng mới. Thái Đức, dù yếu hơn về thể chất, nhưng lại rất nhanh nhẹn và khéo léo trong việc sử dụng cung tên. Đỉnh Hiền, với sự thông minh và khả năng phân tích, lại rất giỏi trong việc phối hợp đội hình và đưa ra những chiến thuật nhỏ. 3 người họ cùng nhau luyện tập, hỗ trợ lẫn nhau, dần trở nên ăn ý hơn. Sau một buổi huấn luyện mệt nhoài, Lục Khải gọi riêng Hải Long đến thư phòng. Ông ta ngồi trước bàn trà, vẻ mặt trầm tư. "Này Lục Hùng," Lục Khải nói, giọng điệu có chút bùi ngùi. "Ta biết ngươi là một người tài năng, có trí tuệ và sức mạnh vượt trội. Ta tin rằng sau này ngươi sẽ thành công, sẽ trở thành một nhân vật lớn trong đại việt này." Ông ta nhìn Hải Long với ánh mắt đầy sự tiếc nuối. "Ta vốn định để ngươi bên mình, để ngươi có thể giúp ta phát triển Lục gia, để ngươi có một cuộc sống an nhàn, sung túc. Nhưng ta không có quyền giữ ngươi lại. Mệnh lệnh của bên trên, không ai có thể làm trái. Ngươi phải đi, phải tham gia vào cuộc chiến này." Hải Long cúi đầu. "Gia chủ, tiểu nhân dù ở trong này không lâu, nhưng đã nhận được rất nhiều ân huệ từ gia chủ và phu nhân. Tiểu nhân luôn khắc ghi trong lòng. Tiểu nhân hiểu rằng đây là bổn phận, là trách nhiệm của một người con đại đồng." Lục Khải thở dài. "Ngươi là một người thông minh, ta tin ngươi sẽ biết cách tự bảo vệ mình. Nhưng chiến trường là nơi khốc liệt, không ai có thể nói trước được điều gì." Ông ta dừng lại, ánh mắt đầy sự lo lắng cho Hải Long. Hải Long mỉm cười. Hắn rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ, được bọc cẩn thận trong một lớp vải lụa. Hắn đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía Lục Hải. Đó là một chiếc nhẫn ngọc bích đơn giản, không quá cầu kỳ, nhưng lại có một khắc ấn hình chim lạc rất tinh xảo. Gia chủ Hải Long nói, giọng điệu trầm ấm. "Đây là một vật kỷ niệm nhỏ của tiểu nhân. Nếu sau này Lục gia có gặp bất kỳ khó khăn nào, hoặc gia chủ cần tiểu nhân giúp đỡ, xin hãy dùng chiếc nhẫn này. Hãy tìm đến bất kỳ tiệm cầm đồ lớn nào trong các thành trấn, hoặc bất kỳ thương hội nào có liên hệ với Túy Vân Hiên và đưa chiếc nhẫn này ra. Sẽ có người biết cách liên lạc với tiểu nhân. Tiểu nhân hứa, dù ở đâu, dù làm gì, tiểu nhân cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp đỡ gia chủ và Lục gia." Lục Hải nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Hải Long, ánh mắt ông ta đầy vẻ xúc động. Ông ta không ngờ Hải Long lại có tấm lòng như vậy. Ông ta cầm lấy chiếc nhẫn, siết chặt trong tay. "Được, ta sẽ giữ nó. Lục Hùng, ta tin ngươi sẽ thành công. Hãy bảo trọng." Hải Long cúi đầu chào Lục Hải, rồi quay về chỗ của mình. Đêm đó, hắn nằm trên giường, nhìn trần nhà, lòng đầy những suy nghĩ. Cuộc chiến sắp tới sẽ là một thử thách lớn, một bước ngoặt trong cuộc đời hắn. Nhưng hắn không sợ. Chương 56, ngày ra trận chương 56, ngày ra trận 2 tháng trôi qua như một cái chớp mắt, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt trên thao trường Lục gia phủ. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền đã trải qua những ngày rèn luyện khắc nghiệt. Dưới sự chỉ dẫn của Lục Mỗ, họ không chỉ học cách sử dụng vũ khí, di chuyển đội hình mà còn rèn luyện ý chí, sự kiên cường. Mặc dù không quen với việc cầm đao, cầm kiếm, nhưng ba người đã cố gắng hết sức mình. Hải Long, với nền tảng võ công nhanh chóng nắm bắt mọi kỹ năng, trở thành một trong những người nổi bật nhất. Thái Đức, tuy yếu hơn về thể chất, nhưng lại rất nhanh nhẹn và khéo léo với cung tên. Đinh Hiền, với sự thông minh và khả năng phân tích, lại giỏi trong việc phối hợp và đưa ra những chiến thuật nhỏ. Họ đã dùng số tiền thắng cược để mua những bộ giáp da nhẹ, những con dao găm sắc bén và các loại dược liệu quý hiếm, giấu kín dưới lớp áo, cẩn thận hơn rất nhiều so với những thanh niên khác chỉ được phát những bộ đồ lính sơ sài. Và rồi, cái ngày định mệnh ấy cũng đã tới. Bình minh ló dạng, tiếng trống trận hùng tráng vang vọng khắp thành trấn Bạch Vân, dồn dập, mạnh mẽ như tiếng sấm rền, xuyên thấu màn sương sớm, đánh thức mọi người. Tiếng trống không chỉ là hiệu lệnh tập hợp mà còn là lời hiệu triệu, là tiếng gọi của vận mệnh, của chiến tranh. Tại khu đất trống rộng lớn trước tòa thành chủ, một cảnh tượng hùng vĩ và đầy áp lực hiện ra. 2000 binh sĩ tinh nhuệ của chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng đã xây dựng đội hình từ bao giờ. Họ đứng thẳng tắp, hàng ngũ chỉnh tề, không một tiếng động thừa thãi, như những bức tượng đồng được đúc sẵn. Áo giáp đen bóng loáng, mũ trụ đúc trái, tay cầm trường thương sáng loáng, đầu thương nhọn hoắt. Những lá cờ hoàng triều với hình chim lạc vàng rực rỡ tung bay phấp phới trong gió, biểu tượng của sức mạnh và uy quyền tuyệt đối. Khí thế của đội quân này mạnh mẽ như bức tường thành bằng thép, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề, áp lực đến nghẹt thở. Các thanh niên trai tráng của thành Bạch Vân, hàng chục nghìn người, đứng thành từng khối lớn phía sau đội quân hoàng triều. Họ là những người dân thường, không quen với chiến trận, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng, hoang mang. Trang phục của họ đa phần là những bộ đồ lính sơ sài được phát, chỉ có vài lớp vải mỏng manh, không có giáp trụ bảo vệ. Sự tương phản giữa sự nghiêm chỉnh, tinh nhuệ của quân đội hoàng triều và sự lúng túng, thiếu kinh nghiệm của các thanh niên mới nhập ngũ càng khiến họ cảm thấy một chút áp lực nặng nề, một sự tự ti khó tả. Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền đứng trong hàng ngũ các thanh niên. Mặc dù trang phục của họ cũng là đồ lính, nhưng bên trong, họ đã cẩn thận che giấu những món đồ bảo mệnh mà họ đã mua. Nhờ vậy, họ có vẻ tự tin hơn một chút so với những người xung quanh. Trên nóc tòa thành chủ, chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng đứng sừng sững, ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ quảng trường. Bên cạnh hắn ta là thành chủ Hạ Nguyên, gia chủ Lục Hải và một vài vị thành chủ khác từ các thành trấn lân cận, cùng với các quan chức, thương nhân lớn. Tất cả đều đứng nghiêm trang, vẻ mặt đầy cung kính. Thượng Quan Hùng bước ra phía trước, giọng nói của hắn ta vang vọng khắp quảng trường, hùng tráng và đầy sức mạnh, như tiếng chuông đồng đánh thức lòng người. Thời khắc đã tới, thời những người con đại Việt. Hôm nay, các người đứng đây, không chỉ là những người dân bình thường, mà là những chiến binh, những người anh hùng của hoàng triều. Đất nước đang lâm nguy, mối họa từ biên giới đang đe dọa sự bình yên của bách tính, sự tồn vong của giang sơn. Hắn ta dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt, như muốn nhìn thấu tâm can mỗi người. Các ngươi có thể sợ hãi, có thể lo lắng, đó là điều tự nhiên. Nhưng hãy nhớ lấy, phía sau các ngươi là gia đình, là làng mạc, là thành trấn Bạch Vân thân yêu, là cả đại Việt hoàng triều vĩ đại. Các ngươi không chiến đấu cho riêng mình, mà chiến đấu cho những người thân yêu, cho tổ quốc. Thượng Quan Hùng giơ cao thanh kiếm của mình lên trời, lưỡi kiếm ánh lên những tia sáng chói lóa. Hãy nhớ lời thề của tổ tiên, vì đại Việt, vì bách tính, nguyện đổ máu xương. Vinh quang sẽ thuộc về những người dám hy sinh, những người dám đứng lên bảo vệ quê hương. Hãy chứng tỏ lòng trung thành, lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của người con đại đồng. Hãy hò hét lên, hãy cho ta thấy ý chí của các ngươi. Lời diễn văn của Thượng Quan Hùng như một ngọn lửa, đốt cháy lòng nhiệt huyết của đám đông. Ban đầu là sự im lặng, rồi tiếng xì xào, và cuối cùng là tiếng hò hét vang dội khắp quảng trường. Vì Đại Việt, vì Hoàng Triều, vì Bách Tính. Tiếng hô vang dội, khí thế ngút trời, như muốn xé toạc cả bầu không khí. Trong khi đám đông hò hét cùng nhiệt, Hải Long vẫn bình thản, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, suy nghĩ miên man. Hắn không bị cuốn theo cảm xúc của đám đông. Hắn biết, những lời lẽ hùng hồn đó chỉ là để kích thích lòng yêu nước, để che giấu đi sự thật tàn khốc của chiến tranh. Hắn đã đọc quá nhiều về lịch sử, về những cuộc chiến tranh giành quyền lực, về những cái chết vô nghĩa trên chiến trường. Hắn biết, chiến tranh không phải là vinh quang, mà là máu và nước mắt. Thái Đức đứng bên cạnh, thấy Hải Long vẫn trầm ngâm, liền khẽ huých tay hắn. "Này Lục Hùng, ngươi nói xem chúng ta có thể sống sót quay trở về không?" Giọng cậu ta đầy sự lo lắng, nhưng cũng pha chút hy vọng. Hải Long nhìn Thái Đức, rồi nhìn Đình Hiển, ánh mắt hắn kiên định. "Tất nhiên, bằng mọi giá, chúng ta sẽ sống sót quay trở về. Chúng ta sẽ về thăm làng, dù chỉ một lần. Sau đó thế nào cũng được." Lời nói của hắn không phải là một lời hứa xuông, mà là một lời thề, một quyết tâm sắt đá. Hắn sẽ bảo vệ hai người bạn của mình, sẽ bảo vệ những người mà hắn quan tâm. Sau bài diễn văn, một nghi lễ hoành tráng được chuẩn bị. Một bàn thờ lớn được đặt giữa quảng trường, trên đó bày biện hương hoa, ngũ quả và một con vật tế lễ. Một vị pháp sư hoàng triều, vận bộ áo bào màu vàng theo hình bát quái, bước ra. Hắn ta bắt đầu đọc văn khấn, giọng điệu trầm đồng, uy nghiêm, cầu xin thần linh phù hộ cho cuộc chiến sắp tới, cầu xin binh sĩ được bình an, cầu xin hoàng triều được vĩnh cửu. Không khí xung quanh trở nên trang nghiêm và linh thiêng hơn bao giờ hết. Khói hương nghi ngút bay lên, hòa vào màn sương sớm, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo. Mọi người đều cúi đầu, thành kính cầu nguyện, hy vọng những lời khấn nguyện của họ sẽ được thần linh chấp thuận. Sau nghi lễ, tất cả các thanh niên được phát cho một vài món đồ của binh sĩ, một bộ giáp da mỏng, một thanh trường kiếm cùn và một chiếc khiên gỗ. So với trang bị của quân đội hoàng triều, những món đồ này thật sự quá sơ sài, khiến nhiều người không khỏi cảm thấy thất vọng và lo lắng. Rồi đến phần phân chia đội ngũ. Cái gì? Chúng ta lại bị tách ra sao? Thái Đức thốt lên, vẻ mặt thất vọng. Hải Long khẽ nắm tay Thái Đức, trấn an. Không sao. Dù ở đội nào, chúng ta vẫn là huynh đệ. Hãy cố gắng sống sót. Hỏi ra mới biết, hóa ra quân đội hoàng triều có hệ thống tổ chức rất chặt chẽ. Đơn vị nhỏ nhất là thập hoặc ngũ, bao gồm khoảng 10 người, do một thập trưởng chỉ huy. Nhiều thập hợp lại thành một sở hoặc đội, bao gồm khoảng 400 người, do một sở trưởng chỉ huy. Và nhiều sở hợp lại thành một vệ hoặc cơ là bao gồm khoảng 2.000 người, do một vệ trưởng hoặc chỉ huy sứ trực tiếp chỉ huy. Vì bọn hắn là những thanh niên mới nhập ngũ, được thêm vào để tăng cường quân số, nên họ được phân tán ra các đội khác nhau để dễ dàng quản lý và huấn luyện. Hải Long được phân vào một thập do một người trung niên tên là Lão Cẩu chỉ huy. Lão Cẩu có khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt tí hí và vẻ mặt lúc nào cũng cao có. Hắn ta nổi tiếng là kẻ khó ưa, hay chèn ép lính mới và thường xuyên tìm cách trục lợi từ cấp dưới. Chương 57, mệnh lệnh khẩn cấp chương 57, mệnh lệnh khẩn cấp buổi sáng sau đêm đón tiếp chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng, không khí trong thành trấn Bạch Vân trở nên căng thẳng đến tột độ. Thay vì sự náo nhiệt thường ngày, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập của lính trắng và tiếng ngựa hí vang vọng từ các doanh trại. Mệnh lệnh khẩn cấp đã được truyền xuống từ rất sớm, khiến mọi người đều cảm nhận được một điều chẳng lành sắp xảy ra. Trong một tòa nhà quân sự kiên cố nằm sâu bên trong thành Bạch Vân, nơi chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng đang tạm trú, một tướng sĩ cấp báo với khuôn mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm trên trán, đang quỳ gối trước mặt Thượng Quan Hùng. Hắn ta là một vị tướng quân trấn giữ khu vực biên giới phía tây bắc, vừa mới vượt hàng trăm dặm đường để về đây cấp báo. "Bẩm đại nhân, tình hình phía tây bắc của ta đang nguy cấp tột độ, cần cứu viện ngay lập tức." Tướng sĩ đó thở hổn hển, giọng nói run rẩy. "Những sinh vật quỷ dị đó chúng không ngừng tấn công các tiền đồn. Quân số của chúng ta đã hao tổn quá nửa, nếu không có biện binh, e rằng không thể chống đỡ được bao lâu nữa." Thượng Quan Hùng ngồi trên ghế hổ, khuôn mặt cương nghị không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt sắc lạnh của hắn ta lại lóe lên một tia lo lắng sâu kín. Hắn ta gật đầu, ra hiệu cho tướng sĩ tiếp tục. "Phía nam cũng không khả quan hơn, thưa đại nhân." Một vị tướng sĩ khác, người đã chờ sẵn trong phòng, cũng bước lên, giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng. "Mặc dù không có những sinh vật quỷ dị như phía tây bắc, nhưng quân địch từ bên kia biên giới đã bắt đầu tổng tấn công. Chúng có số lượng áp đảo và dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phủ Thiên Quan đang gặp rất nhiều khó khăn, cần viện binh gấp." Thượng Quan Hùng đứng dậy, bước đến tấm bản đồ lớn treo trên tường, nơi đánh dấu các vị trí quân sự trọng yếu của Đại Việt hoàng triều. Hắn ta nhìn chằm chằm vào các điểm nóng trên bản đồ, đôi mắt nheo lại. Tình hình đã tệ hơn hắn dự kiến rất nhiều. "Được rồi," Thượng Quan Hùng nói, giọng điệu dứt khoát, đầy uy quyền. "Truyền lệnh của ta, điều 1/3 tổng số quân tinh nhuệ của ta, cùng với một số thanh niên mới nhập ngũ, đi thẳng về phía tây bắc để hỗ trợ. Tướng quân Lý Hổ sẽ chỉ huy đạo quân này." Hắn ta quay sang vị tướng sĩ vừa cấp báo từ phía tây bắc. "Ngươi hãy dẫn đường cho Lý Hổ, hãy nói với hắn phải giữ vững trận địa bằng mọi giá. Viện binh sẽ đến trong thời gian sớm nhất. Còn lại toàn bộ số quân tinh nhuệ và số thanh niên còn lại sẽ dồn quân sang phía nam, hỗ trợ Phủ Thiên Quan. Ta sẽ đích thân chỉ huy đạo quân này." Thượng Quan Hùng tuyên bố, giọng điệu đầy quyết đoán. "Thành Bạch Vân sẽ chỉ giữ lại một số binh sĩ đủ để đảm bảo an ninh cơ bản và trông coi thành. Các gia tộc lớn trong thành sẽ phải chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì trật tự và bảo vệ tài sản." Mệnh lệnh được ban ra nhanh chóng, cả thành trấn Bạch Vân lập tức trở nên hỗn loạn. Tiếng kèn lệnh vang vọng, tiếng trống dồn dập, tiếng binh sĩ hô hào, tiếng ngựa hí vang dội khắp nơi. Các đạo quân nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị lên đường. Đinh Hiền, với vẻ mặt tái mét, đứng trong hàng ngũ của đạo quân đi về phía tây bắc. hắn ta không ngờ mình lại bị phân vào đội quân đi đến nơi nguy hiểm nhất. Thôi xong rồi, Hải Long ơi. Hắn ta thầm nghĩ, lòng đầy lo lắng. Trong khi đó, Hải Long và Thái Đức được phân vào đạo quân do Thượng Quan Hùng đích thân chỉ huy, tiến về phía nam. Mặc dù họ không phải đi đến nơi có những sinh vật quỷ dị, nhưng mối nguy hiểm từ quân địch đông đảo cũng không hề nhỏ. Đội quân tiến về phía nam, rời khỏi thành Bạch Vân. Con đường hành quân kéo dài qua những cánh rừng rậm rạp, những con suối trong vắt và những ngọn đồi thoái thoải. Những binh sĩ tinh nhuệ của hoàng triều vẫn giữ được sự nghiêm chỉnh và kỷ luật, nhưng những người lính mới nhập ngũ, bao gồm cả Hải Long và Thái Đức, lại không giấu được vẻ hoang mang, lo sợ. Trên đường đi, họ bắt đầu gặp một số động vật kỳ lạ. Một con sói chớp mắt, lông đen như mực, lao ra từ bụi cây, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đội quân, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Một đàn thỏ đen tuyền, với đôi mắt đỏ rực như than hồng, nhảy nhót trên đường, phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, khiến không ít người lính mới phải rùng mình. Thậm chí, khi đi ngang qua một con suối, nước suối trong vắt bỗng chuyển sang màu đỏ sẫm một cách bất thường, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khiến những người lính mới càng thêm hoang mang, lo sợ. Cái quái gì vậy? Một người lính mới thì thầm, khuôn mặt trắng bệch. Đây là điểm xấu sao? Hải Long vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn quan sát những sinh vật kỳ lạ đó và cảm nhận được một luồng năng lượng bất thường tỏa ra từ chúng. Hắn biết, những thứ này không phải là động vật bình thường. Chúng là những dị biến, những dấu hiệu của một điều gì đó đang thay đổi trong thế giới này. Đội quân vừa hành quân vừa nghỉ ngơi, mất khoảng mấy ngày mới đến được khu vực tập kết gần biên giới phía nam. Khi đến nơi, tất cả đều mệt mỏi rã rời, nhưng không ai dám lơ là. Họ nhanh chóng dựng trại, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trong trướng chỉ huy của Thượng Quan Hùng, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên khuôn mặt hắn ta. Hắn ta đang đàm thoại với một vị tướng quân già dặn kinh nghiệm, người đã trấn giữ biên giới phía nam nhiều năm. Tướng quân Lưu, chiến sự đang căng thẳng hơn bao giờ hết, Thượng Quan Hùng nói, giọng điệu trầm trọng. Thời gian gần đây, đột nhiên xuất hiện nhiều sinh vật lạ bên ngoài biên giới tràn vào. Chúng không giống bất kỳ loại dị thú nào mà chúng ta từng biết. Chúng có sức mạnh phi thường, khả năng phục hồi đáng sợ và dường như không thể bị tiêu diệt bởi vũ khí thông thường. Chúng tấn công các tiền đồn, gây ra thiệt hại nặng nề cho quân đội của chúng ta. Tướng quân Lưu gật đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Đúng vậy, thưa đại nhân. Chúng tôi đã gặp phải những sinh vật đó. Chúng tôi gọi chúng là quỷ thú. Chúng không có trí tu tuệ, chỉ biết tấn công và tàn phá. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Thượng Quan Hùng nhíu mày. Ta đã cử 1/3 quân đi hỗ trợ phía tây bắc, nơi tình hình còn tệ hơn. Mặt trận phía bắc, thuộc phạm vi đạo Bắc lĩnh, cũng không dễ dàng. Quân địch từ các bộ lạc phía bắc đã lợi dụng tình hình để tấn công. Phía nam, phủ thiên quan của chúng ta cũng đang phải đối mặt với một đội quân xâm lược đông đảo, được trang bị tốt. Tình hình thật sự rất nguy cấp. Hắn ta thở dài. Ta biết, những binh sĩ mới nhập ngũ, đặc biệt là những người dân thường, đang rất hoang mang. Tạm thời, ta không thể nói rõ cho các binh sĩ mới về những sinh vật quỷ dị đó, để ổn định tâm lý và tránh cho họ có tâm lý phản loạn. Chúng ta cần giữ vững tinh thần của quân đội bằng mọi giá. Tướng quân Lưu gật đầu. Thân hiểu. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình, thưa đại nhân. Trong khi đó, ở trung tâm kinh đô Long Thành, nơi Hoàng Triều Đồng đang ngự trị, một người đàn ông trung niên, vận long bào vàng rực, khuôn mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng, đang ngồi trên ngai vàng. Hắn ta chính là Hoàng đế Đồng Hoàng, một minh quân được lòng dân. Trong tay hắn ta là một quyển tịch cổ đã ố vàng theo thời gian, bìa sách được làm từ da thú quý hiếm, trên đó khắc những hình thù kỳ lạ. Hắn ta chăm chú đọc từng dòng chữ, từng hình vẽ, vẻ mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tới rồi sao? Thật sự nó có thật? Hoàng đế Đồng Hoàng lẩm bẩm, giọng nói: "Quyển tịch cổ này là một bí mật của hoàng triều. Hắn ta biết, một cuộc chiến tranh lớn, một cuộc chiến tranh không chỉ với con người mà còn với những thế lực siêu nhiên đang đến gần." Trở lại với Hải Long, hắn đang cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất có thể cho cuộc chiến sắp tới. Hắn kiểm tra lại giáp trụ, mài sắc dao găm và sắp xếp lại các loại dược liệu. Hắn biết, đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng và hắn cần phải tận dụng mọi lợi thế có thể. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất mà chúng ta từng trải qua, Hải Long lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí hỗn loạn đang tràn ngập không khí, một dấu hiệu của sự hỗn loạn và nguy hiểm. Chương 58, hành quân trong yên bình. Chương 58, hành quân trong yên bình. Đội quân do chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng đích thân chỉ huy tiếp tục lên đường, xuôi về phía nam. Tiếng trống trận dồn dập đã im bặt từ lâu, thay vào đó là tiếng bước chân đều đặn của hàng ngàn binh sĩ, tiếng giáp trụ va chạm khẽ khàng và tiếng gió xào xạc trên những cánh rừng bạt ngàn. Mặc dù không khí vẫn còn vương vấn sự căng thẳng của buổi triệu tập, nhưng những ngày hành quân đầu tiên lại diễn ra một cách khá yên bình, trái ngược hoàn toàn với những gì Hải Long và các tân binh khác đã dự đoán. Con đường hành quân kéo dài qua những vùng đất rộng lớn của Đại Việt. Họ đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời, nơi những người nông dân vẫn đang cần mẫn làm việc, dường như chưa hề hay biết về mối nguy hiểm đang rình rập ở biên cương. Họ vượt qua những con sông lớn, nước chảy xiết, những cây cầu gỗ cổ kính bắc ngang qua thung lũng sâu thẳm. Đôi lúc, họ dừng chân nghỉ ngơi bên những con suối trong vắt, nước chảy róc rách, soi bóng những hàng cây cổ thụ xanh um. Cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ và bình dị của Đại Việt hiện ra trước mắt Hải Long, khiến hắn cảm thấy một sự bình yên lạ thường trong tâm hồn, dù biết rằng sự bình yên này chỉ là tạm thời. Trong suốt quá trình hành quân, Hải Long vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ. Hắn không ngừng quan sát xung quanh, lắng nghe mọi âm thanh dù là nhỏ nhất. Hắn để ý đến những thay đổi dù là nhỏ nhất trong không khí, trong cách di chuyển của các loài động vật. Hắn biết, sự yên bình này chỉ là vỏ bọc cho một cơn bão lớn đang đến gần. Những gì hắn đã đọc trong quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục và quyển sách bí ẩn luôn vang vọng trong tâm trí hắn, nhắc nhở hắn về những mối nguy hiểm tiềm tàng, về những thế lực siêu nhiên và những âm mưu ẩn giấu. Hắn nhớ lại cái ngày hắn cùng Thái Đức và Đình Hiền gửi tiền về làng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho số tiền lớn thắng cược, hắn đã nghĩ ra một cách tinh vi. Hắn không gửi trực tiếp bằng tiền mặt hay ngân phiếu, mà dùng một phần để mua những thỏi vàng nén nhỏ, một phần mua những viên ngọc thạch không quá quý hiếm nhưng có giá trị ổn định, dễ dàng trao đổi. Sau đó, hắn cẩn thận giấu chúng vào trong những túi vải nhỏ, rồi lại bọc kỹ trong những lớp vải thô, trông như những gói hàng bình thường không có gì đặc biệt. Hắn nhờ một thương nhân quen biết của Lục gia, người thường xuyên đi lại giữa các thành và các làng mạc, gửi về cho gia đình mình và gia đình hai người bạn dưới danh nghĩa là tiền công làm việc ở Lục gia phủ. Vị thương nhân đó, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, cũng không hề nghi ngờ gì về giá trị thực sự của những gói hàng đó. Sự cẩn trọng này của Hải Long là để tránh mọi sự chú ý không cần thiết, đảm bảo rằng số tiền sẽ đến tay gia đình một cách an toàn nhất, phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra trên chiến trường. Đội của Hải Long do lão Cẩu chỉ huy. Lão Cẩu vẫn giữ nguyên vẻ khó ưa, hay cầu nhào và chèn ép lính mới. Hắn ta thường xuyên giao cho Hải Long những công việc nặng nhọc, những nhiệm vụ khó khăn nhất và luôn tìm cách bới móc lỗi lầm của hắn. Hải Long không hề phản kháng. Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, làm theo mọi mệnh lệnh của lão Cẩu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Hắn biết, việc đôi co với một kẻ như lão Cẩu chỉ tốn thời gian và năng lượng. Hắn cần giữ sức, giữ sự tập trung cho những trận chiến thực sự sắp tới. Hắn cũng nhận ra rằng, lão Cẩu không phải là một kẻ xấu xa hoàn toàn, hắn ta chỉ là một người lính già đã quá quen với sự khắc nghiệt của quân ngũ, và cách hắn ta đối xử với lính mới cũng là một cách để rèn luyện họ, dù có phần thô bạo. Trong khi Hải Long và đạo quân của Thượng Quan Hùng đang tiến về phía nam, ở một chiến tuyến khác, Đình Hiền đang trải qua những ngày hành quân đầy gian nan. Đội quân của hắn, dưới sự chỉ huy của tướng quân Lý Hổ, đang gấp rút tiến về phía tây bắc. Họ đã hành quân không ngừng nghỉ, vượt qua những địa hình hiểm trở, những con đường núi gập ghềnh. Đình Hiền cảm thấy cơ thể mình rã rời, nhưng tinh thần lại căng thẳng tột độ. Hắn biết, họ đang tiến vào một vùng đất nguy hiểm, nơi những sinh vật quỷ dị đang hoành hành. Khoảng một ngày nữa, họ sẽ đến được chiến trường. Đêm đó, trời đổ mưa như chút nước. Những hạt mưa nặng hạt quất thẳng vào mặt Đình Hiền, lạnh buốt và rất bỏng. Gió rít từng cơn, thổi bay những chiếc lá khô, tạo ra những âm thanh ghê rợn như tiếng gào thét của quỷ dữ. Lều trại tạm bợ không đủ sức che chắn, nước mưa thấm vào từng ngóc ngách, khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Đình Hiền ôm chặt lấy mình, cố gắng giữ ấm, nhưng trong lòng hắn không khỏi dao động. Hắn nhìn xung quanh, các binh sĩ mới nhập ngũ, với độ tuổi khá trẻ, có người chỉ mới 18 đôi mươi, nhưng cũng có những người đã 28, 30 tuổi, đều đang co ro trong lều, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Tiếng ho khan, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên trong đêm mưa. Họ là những người dân thường, chưa từng trải qua chiến trận, và sự khắc nghiệt của cuộc hành quân cùng với nỗi sợ hãi về những sinh vật quỷ dị đã khiến tinh thần họ suy sụp. Trong lòng họ, sự dao động và hoài nghi về cuộc chiến này đang lớn dần. Liệu chúng ta có sống sót được không? Một người lính trẻ thì thầm, giọng run rẩy. Đừng nói những lời xui xẻo đó. Một người lính già hơn quá khẽ, nhưng ánh mắt hắn ta cũng không giấu được sự bất an. Đình Hiền cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hắn nhớ lại lời hứa của Hải Long, bằng mọi giá, chúng ta sẽ sống sót quay trở về. Chúng ta sẽ về thăm làng, dù chỉ một lần. Lời hứa đó như một ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm trái tim hắn trong đêm mưa lạnh giá. Trở lại với Hải Long và Thái Đức. Trong khi Đình Hiền đang đối mặt với mưa gió và nỗi sợ hãi, Thái Đức đang cẩn thận chuẩn bị nốt những món đồ bảo mệnh của mình. Cậu ta mặc thêm một lớp áo giáp da mỏng bên trong, rồi kiểm tra lại các túi dược liệu, đảm bảo chúng được cất giữ cẩn thận và dễ dàng lấy ra khi cần. Cái này cả cái này nữa, ta mặc vào hết, Thái Đức lẩm bẩm, vừa nói vừa cài chặt từng chiếc khóa trên bộ giáp. Cậu ta biết, mỗi lớp bảo vệ, mỗi loại dược liệu đều có thể là yếu tố quyết định sự sống còn trên chiến trường. Hải Long đứng bên ngoài lều, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía nam, xuyên qua những ngọn núi xa xăm, nơi chiến trường thực sự đang chờ đợi. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí hỗn loạn đang ngày càng mạnh mẽ hơn, như một cơn bão lớn đang cuộn trào từ phương xa. Khoảng yên bình sẽ không còn lâu nữa, hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm lắng. Hắn biết, những ngày hành quân êm đềm này chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Cuộc chiến thực sự sẽ bắt đầu khi họ đến được chiến trường. Hắn trở lại nơi nghỉ ngơi, mở quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục ra đọc. Hắn lật đến những trang ghi chép về lịch sử cổ xưa, về những triều đại đã tồn tại trước triều đại Đồng và Nguyễn. Hơn 4000 năm lịch sử cả một Đại Việt, hắn thầm thì. Thế còn khoảng thời gian trước nữa thì sao? Trước nữa thì sao? Quyển sách này chỉ ghi chép về lịch sử được biết đến, nhưng hắn tin rằng còn rất nhiều bí mật, rất nhiều nền văn minh đã biến mất trong dòng chảy của thời gian. Cả một đội quân chỉnh tề tiếp tục xuôi nam. Dù chặng đường còn dài và nguy hiểm, nhưng dưới sự chỉ huy của Thượng Quan Hùng, kỷ luật vẫn được duy trì nghiêm ngặt. Chương 59, cánh cửa địa ngục mở ra. Chương 59, cánh cửa địa ngục mở ra. Sau nhiều ngày hành quân không ngừng nghỉ, vượt qua những cánh rừng rậm rạp và những con đường núi gập ghềnh, cuối cùng đội quân do chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng chỉ huy cũng đã đến được đích. Gió từ phía trước thổi tạt vào mặt Hải Long, mang theo một dư vị lạ thường, không phải mùi đất đá hay cây cỏ, mà là một thứ mùi tanh nồng hòa lẫn với mùi máu và sự mục giữa, khiến lồng ngực hắn nặng trĩu. Xa xa, bầu trời như yên tĩnh đến lạ thường, không một cơn mây, ánh nắng chiều vẫn còn vương lại những vệt vàng cam cuối cùng. Nhưng sự yên tĩnh đó lại không phải là yên tĩnh chút nào, nó là một thứ tĩnh lặng dần người, một sự im lìm đáng sợ trước cơn bão lớn, như thể cả không gian đang nín thở chờ đợi một điều kinh hoàng. Phía xa xa, một bức tường thành khổng lồ hiện ra, cao sừng sững cả chục mét, vươn mình chắn ngang tầm mắt. Bức tường được xây bằng những khối đá xám khổng lồ, xếp chồng lên nhau một cách kiên cố, vững chãi, trên bề mặt còn hằn rõ những vết chém, vết nứt do thời gian và chiến trận để lại. Nó không chỉ là một công trình phòng thủ, mà còn là một rào cản khổng lồ, một biểu tượng của sự ngăn chặn, như muốn ngăn chặn một thứ gì đó kinh khủng đang ẩn chứa phía sau. Trên đỉnh tường thành, những ngọn cờ hoàng triều phất phới trong gió, nhưng lại không mang vẻ hùng tráng như ở thành Bạch Vân, mà thay vào đó là sự tàn tạ, rách nát, ám ảnh. 1-2-3. Một âm thanh kỳ lạ, đều đặn và rợn người, vang vọng lại trong tai Hải Long. Đó là tiếng đếm, nhưng không phải tiếng đếm của người sống, mà là một thứ âm thanh khô khốc, vô cảm, như tiếng vọng từ địa ngục. Tiếng đếm ấy vang vọng trong không gian tĩnh mịch, làm thức tỉnh Hải Long khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo hắn trở về với thực tại tăng khốc. Hắn nhận ra, đó là tiếng của những cô máy chiến tranh, hoặc một nghi lễ nào đó đang diễn ra ở phía trước. Đội quân dừng lại cách tường thành khoảng một dặm. Chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng bước ra phía trước, giơ tay ra hiệu cho toàn quân giữ im lặng. Giọng hắn ta trầm ấm nhưng đầy uy lực, vang vọng trong không gian, đã tới thành Bạch Linh. Đây là một trong những tòa thành trọng yếu nhất ở biên giới phía nam, là lá chắn của Đại Việt hoàng triều. Lời nói của Thượng Quan Hùng vừa dứt, một tiếng gào thét vang dội xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Đó không phải là tiếng gào thét của con người, mà là một thứ âm thanh ghê rợn, pha lẫn tiếng gầm gừ của dã thú và tiếng rít gào của quỷ dữ, vọng lại từ phía sau tường thành. Cùng lúc đó, phía xa xa, Hải Long có thể thấy những binh sĩ đang hối hả chuyển những người lính bị thương đi. Những chiếc cáng được khiêng vội vã, trên đó là những thân người co quắp, máu thấm đẫm y phục, khuôn mặt tái mét vì đau đớn và sợ hãi. Tiếng rên rỉ yếu ớt của họ hòa lẫn vào tiếng gào thét ghê rợn, tạo nên một khung cảnh chết chóc, tang thương đến tột cùng. Mùi máu tươi, mùi tử khí, mùi khói bụi và mùi tanh nồng của những thứ không rõ nguồn gốc xộc thẳng vào mũi, khiến Hải Long cảm thấy buồn nôn. Hắn nhìn thấy những binh sĩ bị thương nặng, có người mất một cánh tay, có người bị rách toạc bụng, ruột gan phơi bày ra ngoài, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Ánh mắt họ đầy sự tuyệt vọng, sự đau đớn và nỗi sợ hãi tột cùng. Những người lính khiêng cáng cũng không giấu được vẻ mặt kinh hoàng, đôi tay run rẩy, bước chân vội vã như muốn thoát khỏi nơi địa ngục này càng nhanh càng tốt. Mặt đất xung quanh tường thành lấm lem những vệt máu khô, những mảnh giáp trụ vỡ nát, những thanh kiếm gãy vụn và cả những thi thể không còn nguyên vẹn, bị xé toạc, bị nghiền nát một cách dã man. Một vài con quạ đen lớn đậu trên đỉnh tường thành, phát ra những tiếng kêu ghê rợn, như đang báo hiệu về một bữa tiệc đẫm máu sắp diễn ra. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của các binh lính mới nhập ngũ. Nhiều người không kìm được mà run rẩy, đôi mắt mở to, miệng há hốc, không thốt nên lời. Có người nôn thốc nôn tháo, có người thì ngã quỵ xuống đất, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Họ chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào kinh hoàng đến vậy. Đây không phải là những gì họ được dạy trong các bài huấn luyện, không phải là những cuộc chiến tranh mà họ từng nghe kể. Đây là một cuộc chiến sinh tử, một cuộc chiến với những thứ quỷ dị, một cuộc chiến mà họ không hề có chút kinh nghiệm nào. Thế nhưng, 2000 binh sĩ tinh nhuệ của chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng vẫn mặt lạnh như tiền. Họ đứng thẳng tắp, hàng ngũ chỉnh tề, ánh mắt kiên định, không một chút dao động. Khuôn mặt họ không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, như những cỗ máy chiến tranh được lập trình sẵn. Họ đã quá quen với cảnh tượng chết chóc, với mùi máu tanh nồng, với tiếng gào thét của kẻ thù. Họ là những chiến binh thực thụ, những người đã tôi luyện bản thân qua vô số trận chiến, và họ biết rằng đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến khốc liệt hơn. Tiến lên. Thượng Quan Hùng lạnh lùng ra lệnh, giọng nói vang vọng khắp đội quân, không một chút do dự. Hắn ta không quan tâm đến sự sợ hãi của những tân binh. Hắn ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Đại Việt hoàng triều. Đội quân bắt đầu di chuyển, tiến về phía tường thành. Khi đến gần hơn, Hải Long có thể thấy rõ hơn những gì đang diễn ra. Phía sau tường thành là những lều trại dã chiến được dựng lên vội vã, khói bay nghi ngút từ những đống lửa trại và tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vang vọng không ngừng. Đó là chiến trường thực sự. Và rồi, Hải Long nhìn thấy chúng. Những con quái vật. Một con quái vật to lớn, cao khoảng 2 mét, với cái đầu của một con cá khổng lồ, thân hình lại giống như một người đàn ông cường tráng, da màu xanh xám, chất tuột, đang chui qua một lỗ hổng lớn trên hàng rào phòng thủ tạm bợ được dựng lên phía trước tường thành. Nó có những chiếc vây sắc nhọn mọc dọc sống lưng và những móng vuốt dài, con hút như lưới dao. Ánh mắt nó đỏ ngầu, đầy vẻ hung tợn. Con quái vật đầu cá hình người đó lao thẳng vào một binh sĩ mới nhập ngũ đang đứng gần đó. Người lính chưa kịp phản ứng, đã bị nó dùng móng vuốt sắc bén chém một nhát. Tiếng kêu đau đớn vang lên, thân thể người lính bị xé toạc làm đôi, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến Hải Long rùng mình. Hắn chưa từng thấy một sinh vật nào đáng sợ và tàn bạo đến vậy. Hơn chục tên lính tinh nhuệ của hoàng triều lập tức lao vào tấn công con quái vật. Họ dùng kiếm chém, dùng thương đâm, nhưng những đòn tấn công của họ dường như chỉ làm nó bị thương nhẹ. Con quái vật gầm lên một tiếng ghê rợn, vung móng vuốt tấn công loạn xạ, khiến vài binh sĩ khác bị thương. Phải mất một lúc lâu, với sự phối hợp ăn ý và những đòn tấn công hiểm hóc vào những điểm yếu của nó, hơn chục tên lính mới có thể hạ gục được con quái vật đó. Khi nó ngã xuống, cơ thể nó co giật dữ dội, rồi dần dần biến thành một vũng chất lỏng màu xanh đen, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Cảnh tượng đó khiến một binh sĩ mới nhập ngũ khác, một thanh niên trẻ tuổi với khuôn mặt non trẻ, hoàn toàn suy sụp. Hắn ta quỳ gối xuống đất, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào vũng máu và xác thịt của đồng đội vừa bị giết. "Ta không muốn chết, ta không muốn chết." Hắn ta gào lên, giọng nói đầy sự hoảng loạn và tuyệt vọng. "Đất nước cấp bách hóa ra là như này sao? Những thứ quỷ dị này các ngươi lừa ta. Các ngươi nói đây là chiến tranh với quân địch thông thường. Các ngươi lừa ta." Hắn ta khóc nức nở, đấm mạnh xuống đất, không còn chút khí phách nào của một người lính. Hải Long nhìn cảnh tượng đó, lòng hắn nặng trĩu. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu. Những gì hắn đã đọc trong quyển về những sinh vật dị biến, về những thế lực siêu nhiên đang trỗi dậy, giờ đây đã trở thành hiện thực. Cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến giữa con người với con người, mà là cuộc chiến giữa con người với những thứ quỷ dị, những thứ vượt xa sức tưởng tượng của họ. Hắn cảm nhận được một luồng khí hỗn loạn và tà ác đang tràn ngập không khí, mạnh mẽ hơn bất kỳ nơi nào hắn từng đến. Hắn siết chặt tay. Hắn biết, hắn không thể yếu đuối. Hắn phải mạnh mẽ hơn nữa, phải hiểu rõ hơn về thế giới này, về những bí ẩn của linh khí và những sinh vật quỷ dị đó. Chương 60, chiến tuyến Bạch Linh. Chương 60, chiến tuyến Bạch Linh. Sau nhiều ngày hành quân dòng dã, vượt qua những cánh rừng rậm rạp và những con đường núi gập ghềnh, cuối cùng đội quân của chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng cũng đã đặt chân đến thành Bạch Linh. Khi cả đội quân dần tiến gần, không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn, một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. không còn tiếng giáp trụ va chạm ồn ào, chỉ còn tiếng gió rít qua những ngọn cờ hoàng triều tàn tạ trên tường thành, và một thứ mùi thanh đồng hòa lẫn với mùi máu và sự mục giữa xộc thẳng vào mũi Hải Long, khiến lồng ngực hắn nặng trĩu. Quả thật, thành Bạch Linh chỉ có mỗi tường thành, nhưng đó là một hệ thống phòng thủ kiên cố với hai lớp tường thành cao sừng sững cả chục mét. Lớp tường thành thứ nhất được xây bằng những khối đá sáng khổng lồ, xếp chồng lên nhau một cách vững chãi, trên bề mặt còn hằn rõ những vết chém, vết nứt sâu hoắm do thời gian và vô số trận chiến để lại. Phía sau lớp tường thành này, một lớp tường thành thứ hai cũng kiên cố không kém, cao vút, tạo thành một lá chắn thép kiên cố. Phía sau bức tường thành là một không gian rộng lớn, nơi tập trung một đội quân khổng lồ. Hải Long ước lượng, cả đội quân của hắn cùng với số binh lính đã có mặt từ trước, phải lên đến 20 đến 30 vạn quân, một biển người mênh mông trải dài đến tận chân trời. Trong không gian rộng lớn đó, tiếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng rên rỉ của những người bị thương hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự chết chóc. Những ánh mắt mệt mỏi, tuyệt vọng của các binh lính đã chiến đấu lâu ngày nhìn về phía đội quân của Thượng Quan Hùng như có thêm hy vọng mới, một tia sáng mong manh trong màn đêm u tối. Họ đã chiến đấu đến kiệt sức, và sự xuất hiện của viện binh là điều họ mong chờ nhất. Trên đỉnh tường thành, thành chủ Bạch Linh, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, và chi phủ của phủ Thiên Quan, cũng với vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt trũng sâu, đang đứng chờ đợi. Cả hai đều toát lên vẻ mệt mỏi cùng cực, nhưng vẫn cố gắng giữ vững phong thái của những người đứng đầu, dù cho gánh nặng trên vai họ đang ngày càng đè nặng. Chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng bước đến, cúi đầu tạ lỗi, "Thượng Quan Hùng đến trễ, xin thành chủ và chi phủ đại nhân thứ lỗi." Giọng hắn ta trầm ấm, khiêm tốn nhưng vẫn đầy uy lực. Thành chủ Bạch Linh và chi phủ Thiên Quan vội vàng đáp lời, không dám trách móc. "Đại nhân nói gì vậy?" "Đại nhân đến được đây đã là một sự may mắn lớn cho thành Bạch Linh rồi." Sau vài lời chào hỏi, Thượng Quan Hùng chỉ dẫn mấy vị tướng quân của mình bảo binh lính tự dựng lều xung quanh khu vực đã được chỉ định. 4 tiếng sau, toàn bộ quân lính tập hợp tại quảng trường trung tâm thành. "Ta có việc cần bàn bạc." Các quan chức cấp cao, bao gồm thành chủ Bạch Linh, chi phủ Thiên Quan và các tướng quân của Thượng Quan Hùng, cùng nhau đi vào một nơi họp kín đáo, nằm sâu bên trong tòa thành. Trong nơi họp đó, không khí vô cùng căng thẳng. Trên bàn là một tấm bản đồ lớn, đánh dấu những điểm nóng trên chiến trường. Ở giữa là một thế trận phức tạp, với những mũi tên chỉ hướng tấn công và phòng thủ, thể hiện rõ sự khốc liệt của cuộc chiến. Một số chính sách quân sự và đối phó với tình hình hiện tại cũng được đề ra, được các quan chức cấp cao thảo luận sôi nổi. "Tình hình ở đây đã trải qua hơn 2 tháng rồi, thưa chỉ huy sứ đại nhân," chi phủ Thiên Quan nói, giọng điệu đầy sự mệt mỏi. "Chúng ta đã trải qua 3 đợt đổ bộ quy mô lớn của các quái vật và vô số những đợt tấn công nhỏ lẻ. Mỗi đợt tấn công đều khiến quân số của chúng ta hao tổn đáng kể và binh sĩ đã phải chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ. Lương thực may mắn có đủ," thành chủ Bạch Linh tiếp lời, "nhờ sự trợ ứng liên tục từ các thành xung quanh và việc tiếp quân từ hoàng triều. Nhưng cái sợ lớn nhất ngay lúc này không phải là lương thực hay quân số, mà là lòng quân và sự quyết tâm của binh sĩ. Họ đã chiến đấu quá lâu và tinh thần đang dần suy sụp." Một vị tướng quân khác lên tiếng, "Đúng vậy. Mới khi đội quân của chỉ huy sứ đại nhân tới đây là một trong những đợt tiến công nhỏ lẻ của bọn chúng. Chúng ta đã cố gắng hết sức để giữ vững trận địa, nhưng binh sĩ đã quá mệt mỏi và hoảng loạn. Nhiều người đã mất đi ý chí chiến đấu, chỉ còn lại sự sợ hãi." Từ trên cao nhìn xuống, qua một khe hở nhỏ trên tường thành, Hải Long có thể thấy được sự tàn khốc của chiến trường như thế nào. Phía trước thành là những ngọn núi cao ngất, bị bao phủ bởi mây mù dày đặc, tạo nên một khung cảnh u ám, âm u, như một cánh cửa địa ngục đang mở ra. Dưới chân núi là những đầm lầy rộng lớn, nước đen ngòm, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, nơi những xác chết của binh sĩ và quái vật nổi lên bền, bị phân hủy dở dang, tạo thành một cảnh tượng ghê rợn. Khắp nơi là những cái bẫy được đặt sẵn, những cọc nhọn được ngụy trang khéo léo, những hố sâu được che đậy bằng lá cây, chờ đợi những kẻ xấu số. Tất cả tạo nên một khung cảnh đáng sợ, một vùng đất chết chóc, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nơi mà mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết. Mê vụ chi cốc, theo những gì Hải Long đã đọc trong quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục, nằm ở phía nam và trải dài sang cả phía tây nam và đông nam. Điều này có nghĩa là thành Bạch Linh đang nằm ngay trên tuyến đường tiến công của những sinh vật quỷ dị từ mê vụ chi cốc, biến nơi đây thành tiền tuyến quan trọng nhất trong cuộc chiến này. Trong phòng họp, vị tướng quân già dặn kinh nghiệm, tướng quân Lưu, đứng ra báo cáo, bẩm báo chỉ huy sứ và chi phủ đại nhân, "Chúng ta cố thủ thành này là một trong những điều kiện tất yếu để xem cái lũ quái vật này có thể xâm nhập vào lãnh thổ Đại Việt chúng ta hay không. Thành Bạch Linh là một bức tường thành sống, là nơi thử nghiệm khả năng phòng thủ của chúng ta trước mối đe dọa mới này. Nếu thành Bạch Linh thất thủ, toàn bộ phía nam của Đại Việt sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Nhưng cứ tiếp tục 5 đến 6 tháng nữa, khả năng sẽ có nhiều đợt tấn công và dồn dập hơn, đồng thời cũng khiến cho tâm lý binh sĩ rơi vào hoảng loạn, không thể chống đỡ được nữa," thành chủ Bạch Linh lo lắng nói. "Chúng ta đã phong tỏa tin tức xung quanh, không cho thông tin lọt vào tai dân chúng, khiến lòng dân an tâm giả tạo. Nhưng nếu tình hình này kéo dài, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ bị phơi bày, và khi đó, hậu quả sẽ khôn lường, có thể gây ra sự bất ổn trong toàn bộ hoàng triều." Trong khi đó, ở trung tâm kinh đô Long Thành, một người mặc áo thêu rồng bằng rực, khuôn mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng, đang đứng trên ngai vàng. Hắn ta nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa sổ lớn, ánh mắt xa xăm. Rốt cục nó cũng có thật. 4.500 năm lịch sử cả một đại việt này, nhưng quyển tịch cổ này lại ghi chép về những điều còn xa xưa hơn, về những mối đe dọa đã bị lãng quên. 4.000 năm nó chưa đủ để thể hiện hết cái lịch sử đại việt này. Giọng hắn ta trầm lắng, đầy sự ưu tư. Hắn biết, mối nguy hiểm này không chỉ là lời tiên tri, mà là một sự thật đang dần trở thành hiện thực, đe dọa sự tồn vong của cả hoàng triều. Trở lại với Hải Long, sau cùng đội của mình dựng lều xong xuôi trong khu vực được chỉ định. Lão Cẩu, với vẻ mặt cao có thường ngày, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia lo lắng như thế, khuyên nhủ mọi người, các ngươi là những tân binh mới, kỹ năng còn chưa có. Nếu có gì bất chắc, đừng cố gắng chống cự vô ích. Cứ chạy đi, tìm chỗ ẩn nấp. Mọi việc để ta lo. Ta đã sống đủ lâu rồi, không sợ chết. Lời nói của lão cẩu tuy thô lỗ, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm chân thành, khiến những tân binh cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Hải Long nhìn lão cẩu, lòng hắn thầm cảm kích. Hắn biết, lão cẩu không phải là một kẻ xấu xa, hắn ta chỉ là một người lính già đã trải qua quá nhiều trận mạng, quá quen với sự khắc nghiệt của chiến tranh. Hắn kiểm tra lại giáp trụ, mài sát dao găm và sắp xếp lại các loại dược liệu. Hắn biết, đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng và hắn cần phải tận dụng mọi lợi thế có thể. Sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất mà chúng ta từng trải qua. Hải Long lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đang buông xuống. Chương 61, báo tố nổi lên. Chương 61, báo tố nổi lên. Bình minh ló dạng trên thành Bạch Linh, những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, rọi sáng những bức tường thành sừng sững, nhuốm một màu vàng cam ấm áp. Nhưng cái ấm áp ấy không thể xua đi cái lạnh lẽo, căng thẳng đang bao trùm nơi tiền tuyến. Tường thành kéo dài hun hút về hai phía, như một con mãng xà khổng lồ quận mình bảo vệ vùng đất Đại Việt. Trên cao, bóng dáng những người lính đứng gác hiện rõ một một, họ đứng bất động như những bức tượng đồng, đôi mắt không ngừng quét ngang dọc chân trời, cảnh giác đến từng hơi thở. Lớp tường thành đầu tiên được xây bằng những khối đá xám khổng lồ, dày và cao vút, là nơi tập trung đông đảo binh lính nhất. Họ di chuyển thoăn thoắt, tiếng bước chân dồn dập, tiếng vũ khí va chạm lênh canh, tạo nên một bản giao hưởng khô khốc của chiến tranh. Lớp tường thành thứ hai, tuy ít người hơn, nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ, như một tuyến phòng thủ dự phòng kiên cố. Phía dưới chân tường thành, một khung cảnh bận rộn khác đang diễn ra. Hàng trăm binh lính, mồ hôi nhễ nhại, đang miệt mài tạo ra những cái bẫy trên người. Họ đào những hố sâu hoắm, cắm đầy trông tre vót nhọn hoắt, ngụy trang bằng lá cây và cánh khô. Những người khác thì răng dây thép gai chằng chịt, đối với những quả chuông nhỏ, sẵn sàng báo động khi có bất kỳ sự xâm nhập nào. Một nhóm lính khác, với những đôi tay chai sạn, đang cẩn thận đặt những tảng đá lớn lên các dòng dọc, chuẩn bị cho những đợt tấn công bằng đá lăn. Tiếng gỗ đập, tiếng xẻng đào đất, tiếng kéo dây thường rít lên không ngừng nghỉ, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một âm thanh đặc trưng của chiến trường đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Không xa đó, dưới những mái che tạm bợ, hàng chục binh sĩ khác đang miệt mài làm câu tên. Những ngón tay thô ráp của họ thoăn thoắt vuốt ve từng thân tre, gọt rua từng mũi tên sắc lẹm. Tiếng cưa gỗ, tiếng mài sắt, tiếng lông vũ được gắn vào đuôi tên tạo nên một nhịp điệu đều đặn, không ngừng nghỉ. Những chồng tên thành phẩm cao ngất, xếp gọn gàng, mũi tên sáng loáng dưới ánh nắng, sẵn sàng được tẩm độc hoặc đốt cháy để gây sát thương tối đa cho kẻ thù. Bầu trời lúc này quang đãng, xanh ngắt một màu, những đám mây trắng đồng bền trôi lững lờ, tạo nên một sự tương phản đến kỳ lạ với khung cảnh khốc liệt bên dưới. Đột nhiên, một tiếng tủ và vang vọng khắp không gian, âm thanh trầm hùng, kéo dài, xuyên thấu không khí. Tiếng tủ và là tín hiệu tập hợp, và ngay lập tức, mọi hoạt động đều dừng lại. Hàng ngàn binh lính, từ những người đang canh gác trên tường thành, những người đang làm bẫy dưới đất, cho đến những người đang làm tên, tất cả đều nhanh chóng tập trung về một khoảng sân rộng lớn trước đại doanh. Họ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, ngay ngắn, không một tiếng động, ánh mắt đổ dồn về phía bục gỗ cao nơi Thượng quan Hùng đang đứng. Thượng quan Hùng, vị chỉ huy sứ hoàng triều, đứng thẳng tắp, thân hình bằng bỡ, ánh mắt sắc bén quét qua từng khuôn mặt binh lính. Giọng nói của hắn vang vọng, "Trần Hùng, mang theo sự uy nghiêm và lạnh lùng của một vị tướng trận, toàn bộ các ngươi nghe đây." Tiếng nói của hắn như một luồng điện xẹt qua, khiến không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn. "Đây không phải là nơi các ngươi muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nơi này là chiến trường. Các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh. Chính sự bất tuân của các ngươi sẽ phải trả bằng mạng sống của chính mình, bằng máu của đồng đội và bằng sự sụp đổ của Đại Việt." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt càng thêm sắc lạnh, như muốn xuyên thấu vào tận tâm can của mỗi người lính. "Nơi này không yên bình như các ngươi nghĩ mà nó còn khốc liệt hơn nhiều. Các ngươi có thể đã từng nghe những câu chuyện về chiến tranh, nhưng ta cam đoan với các ngươi, những câu chuyện đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật. Nơi đây, mỗi hơi thở đều có thể là hơi thở cuối cùng. Mỗi bước chân đều có thể dẫn đến cái chết. Các ngươi sẽ phải đối mặt với những thứ mà các ngươi chưa từng tưởng tượng ra, những thứ sẽ ám ảnh các ngươi đến cuối đời." Thượng quan Hùng đưa tay chỉ về phía xa, nơi những ngọn núi trùng điệp ẩn hiện trong màn sương. "Sự yên bình tồn tại song song nó là sự tàn khốc chiến tranh. Nếu các ngươi sống ở nơi yên bình mãi đó không phải là thế giới nữa. Thế giới này là sự đấu tranh, là sự sinh tồn. Các ngươi là những người lính, là lá chắn của Đại Việt. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ sự yên bình đó, dù phải đổ máu, dù phải hy sinh." Giọng hắn dứt khoát, mạnh mẽ, găm sâu vào tâm trí mỗi người lính. Thái Đức đứng trong hàng ngũ, đôi mắt chăm chú lắng nghe từng lời của Thượng quan Hùng. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm nghị, xen lẫn chút lo lắng. Hắn cố gắng đưa mắt tìm kiếm Hải Long trong đám đông hàng ngàn người lính, nhưng vô vọng. "Này không biết thằng kia ra sao rồi, còn sống không nữa?" hắn thầm nghĩ, rồi thở dài một tiếng, "Đành thôi." Hắn biết, trong cái biển người này, tìm được Hải Long chẳng khác nào mò kim đáy bể. Khi Thượng quan Hùng nói xong, toàn bộ binh lính đều im lặng, không một tiếng xì xào. Mỗi người đều hiểu rằng, đây không chỉ là những lời răn đe, mà là mạng sống của chính bọn hắn. Sự kỷ luật thép, sự tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh là điều kiện tiên quyết để sống sót trên chiến trường này. Sau bài diễn văn, Thượng quan Hùng bắt đầu phân công nhiệm vụ. Phân đội thứ nhất, hắn hô lớn, canh gác tường thành phía đông, luôn giữ cảnh giác cao độ, báo cáo mọi di biến động dù là nhỏ nhất. Một phân đội lập tức bước ra, chỉnh tề, nhận lệnh và nhanh chóng di chuyển về vị trí. Phân đội thứ hai, giọng hắn tiếp tục vang lên, chuyển về hậu cần, đảm bảo lương thực, vũ khí, thuốc men được vận chuyển đầy đủ và kịp thời đến tiền tuyến. Sự thiếu thốn của các ngươi sẽ là cái chết của đồng đội. Phân đội hậu cần cũng nhanh chóng nhận lệnh và bắt đầu công việc của mình. Phân đội thứ ba, quan sát xung quanh, báo cáo mọi dấu hiệu bất thường, mọi sự xuất hiện của kẻ địch hay quỷ thú. Các ngươi là đôi mắt của chúng ta. Phân đội thứ tư, liên lạc, đảm bảo thông tin thông suốt giữa các tiền đồn, giữa tiền tuyến và hậu phương. Một thông tin chậm trễ có thể khiến chúng ta trả giá đắt. Số binh sĩ còn lại, chiếm phần lớn quân số, được phân vào các đội luyện tập. Số còn lại, các ngươi sẽ luyện tập. Các ngươi là những tân binh, còn non nớt. Nhưng chiến trường không chờ đợi ai. Các ngươi sẽ được huấn luyện bởi những người có kinh nghiệm nhất, những người đã từng đổ máu trên chiến trường, những người đã từng sống sót qua những trận chiến khốc liệt nhất. Ngay lập tức, các binh sĩ có kinh nghiệm, với quân phục bạc màu và những vết sẹo hằn trên da thịt, bước lên. Họ là những chiến binh dày dạn, ánh mắt kiên định và đầy lửa. Một người lính già, râu tóc bạc phơ, nhưng thân hình vẫn rắn chắc như thép, bước tới trước một nhóm tân binh. "Nào các ngươi, đừng nghĩ rằng cầm kiếm lên là có thể chém giết. Kiếm pháp là nghệ thuật, là sự kết hợp giữa sức mạnh và sự khéo léo. Hãy nhìn đây." Hắn ta bắt đầu thị phạm những đường kiếm cơ bản, từng động tác dứt khoát, uyển chuyển. Một người lính khác, trẻ hơn nhưng cũng đầy kinh nghiệm, hướng dẫn các tân binh cách sử dụng cung tên. Cung tên không chỉ là kéo dây và bắn. Các ngươi phải cảm nhận được sức gió, phải tính toán được quỹ đạo. Mỗi mũi tên bắn ra phải mang theo ý chí giết địch. Hắn hướng dẫn cách cầm cung, cách đặt tên, cách hít thở và nhắm mục tiêu một cách chuẩn xác. Ở một góc khác, một nhóm binh sĩ đang được hướng dẫn cách chiến đấu tay đôi, cách né tránh đòn tấn công và phản công hiệu quả. Trên chiến trường, không phải lúc nào các ngươi cũng có vũ khí. Đôi khi, chính đôi tay trần của các ngươi sẽ là vũ khí cuối cùng. Tiếng hô vang, tiếng va chạm của những thanh gỗ tập luyện vang lên không ngừng. Hải Long và Thái Đức được phân vào các đội khác nhau. Hải Long được phân vào một đội tân binh dưới sự chỉ huy của lão cậu, một người chỉ huy có vẻ ngoài khó ưa, với bộ râu quai nón lợm chẩm và đôi mắt tí hí. Lão cậu tuy khó tính nhưng cũng là một người có kinh nghiệm chiến trường, và hắn không ngần ngại chia sẻ những lời khuyên thực tế, dù đôi khi có vẻ tiêu cực. "Này lũ nhóc," lão cậu gằn giọng, "nếu gặp nguy hiểm, đừng có mà cố gắng anh hùng. Chạy đi, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Chết ở đây, chẳng ai nhớ mặt các ngươi đâu." Dù lời lẽ có vẻ cay nghiệt, nhưng Hải Long hiểu rằng đó là lời khuyên chân thành từ một người đã trải qua nhiều trận mạng. Hải Long nhìn thấy Thái Đức ở một đội khác, cách xa mình một khoảng. Thái Đức đang chăm chú lắng nghe những lời chỉ dẫn của người chỉ huy, gương mặt đầy vẻ tập trung. Hải Long khẽ nhếch mép, lẩm bẩm, "Này không biết thằng kia ra sao rồi, còn sống không nữa." Hắn biết Thái Đức là một người bạn tốt, và hắn cũng lo lắng cho Đình Hiền, người đã được phân công về phía Tây Bắc. Chiến trường là nơi không khoan nhượng, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Hải Long thở dài. Hắn biết rằng, dù ở đâu, hắn cũng phải tự mình mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và những người mà hắn quan tâm. Trong khi đó, ở thành Bạch Vân, không khí cũng đang trở nên căng thẳng tột độ. Lạch Hứ, con trai kiêu ngạo của thành chủ Bạch Vân, lúc này đã trở thành thành chủ tạm quyền, đứng trên tường thành, gương mặt đầy vẻ kiên quyết, pha lẫn chút lo lắng. Hắn nhìn xuống những con phố vắng tanh, nơi từng là chốn phồn hoa đô hội, giờ đây chỉ còn là sự im lặng đáng sợ. "Phong tỏa thành này lại cho ta." Hắn ra lệnh, giọng nói vang vọng, dứt khoát. "Không một ai được ra vào. Chuẩn bị cho chiến tranh." Ngay lập tức, những cánh cổng thành khổng lồ, nặng nề được kéo xuống, tiếng kéo kẹt vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Các binh lính còn lại trong thành, khoảng 300 đến 400 người, mặc dù số lượng không nhiều so với quân số ở tiền tuyến, nhưng khí thế lại hùng hực. Họ là những người lính trung thành, sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ thành trì của mình. Họ biết rằng, nếu tiền tuyến thất thủ, thành Bạch Vân sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng. Trong phủ thành chủ, Đào gia chủ, một nhân vật quyền lực khác trong thành, gương mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh cổng thành đang dần đóng lại. Hắn thầm thì, tới lúc rồi sao? Chương 62, tứ phía chiến hỏa chương 62, tứ phía chiến hỏa tiếng chống trận dồn dập vang lên, xé toang màn sương sớm còn vương vấn trên biên giới Tây Bắc Đại Việt. "Các anh em tiến lên." Tiếng hô vang của tướng quân Lý Hổ, dù đã khàn đặc, vẫn đầy uy lực, thôi thúc hàng ngàn binh lính lao vào trận địa như những con tiêu thân. Phía trước họ là một làn sóng quái vật khổng lồ, đen đặc, gào thét những âm thanh ghê rợn, xông thẳng vào phòng tuyến. Mặt đất rung chuyển dưới vó của những yêu thử những con chuột khổng lồ, to hơn cả một con chó săn, lông xù xì bẩn thỉu, đôi mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa ma quái. Răng nanh của chúng sắc nhọn hoắt, dài ngoằng, nhô ra khỏi cái mõm nhọn hoắt, sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì cả đường. Chúng di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, thoăn thoắt luồn lách giữa những kẽ hở, từng bầy đàn lớn lao lên như một cơn sóng thần màu xám đen. Tiếng chít chít the thé của chúng vang vọng khắp chiến trường, hòa lẫn với tiếng la hét của binh lính và tiếng vũ khí va chạm. Binh lính Đại Việt, với khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu, chật vật chống đỡ. Một người lính trẻ tuổi, tên là Cao, tay run rẩy cầm thanh kiếm cùn, cố gắng đâm vào một con yêu thử đang lao tới. Mũi kiếm chỉ xuyên qua lớp lông dày, không đủ sâu để gây sát thương chí mạng. Con quái vật gầm gừ, vươn móng đuôi sắc nhọn cào cấu, xé toạc lớp giáp sắt, để lộ ra lớp da thịt đỏ hòn bên trong. Cao hét lên đau đớn, ngã vật xuống, bị bầy yêu thử khác xông vào sâu xé, tiếng xương cốt kêu răng rắc ghê rợn. "Phòng thủ, giữ vững trận địa." Tiếng chỉ huy vang lên khàn đặc, nhưng dường như vô vọng trước số lượng áp đảo của kẻ thù. Những người lính dùng mọi thứ có trong tay, kiếm, giáo, khiên, thậm chí là đá tảng, cố gắng đẩy lùi bầy quái vật. Tiếng kim loại va chạm chăng chát, tiếng xương cốt gãy rắc, tiếng máu thịt văng tung tóe, tất cả tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và tàn khốc. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi đất ẩm và mùi hôi thối đặc trưng của lũ yêu thử, khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực mỗi người. Đinh Hiền, với thân hình gầy gò, đang chật vật giữa vòng vây của lũ yêu thử. Hắn không phải là một chiến binh giỏi, những đường kiếm của hắn còn về, yếu ớt, chỉ mang tính chất phòng thủ hơn là tấn công. Một con yêu thử nhảy bổ vào hắn, răng nanh sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ, đôi mắt đỏ ngầu đầy khát máu. Đinh Hiền hoảng loạn, vung kiếm theo bản năng, nhưng mũi kiếm chỉ sượt qua lớp lông của nó. Hắn nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết tập đến. Nhưng rồi, một tiếng phập vang lên, con yêu thử gầm gừ một tiếng rồi ngã vật xuống, một mũi tên cắm sâu vào đầu nó, máu đen phun ra lênh láng. Đinh Hiên mở mắt, nhìn thấy một người lính khác, một cung thủ lão luyện với khuôn mặt trai sạng, vừa kịp thời cứu mạng mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Mặc dù sợ hãi đến tột độ, Đinh Hiên không cho phép mình chạy trốn. Hắn biết, chạy trốn đồng nghĩa với cái chết, và hơn hết, hắn không thể bỏ rơi đồng đội đang kề vai sát cánh. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng hết sức để chống đỡ, dù mỗi nhát chém đều nặng trĩu, cánh tay mỏi nhừ. Hắn nhớ đến Hải Long, nhớ đến những lời động viên của bạn mình, và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho hắn, một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng, xua đi phần nào nỗi sợ hãi. Không chỉ có yêu thử, bầu trời phía trên cũng bị bao phủ bởi một loại quái vật khác, hát nha quạ. Những con quạ khổng lồ, sải cánh đen sấm rộng đến vài trượng, đôi mắt đỏ rực như than hồng, móng vuốt sắc như dao cạo, sáng loang dưới ánh sáng mờ ảo của chiến trường. Chúng bay lượn trên không trung, tạo thành những vòng xoáy đen kịt, che khuất cả bầu trời, rồi bất ngờ xả xuống như những mũi tên đen, dùng mỏ sắc nhọn và móng vuốt để tấn công binh lính từ trên cao. Tiếng quạ kêu quát quát chói tai, ghê rợn, hòa lẫn với tiếng gió rít qua đôi cánh khổng lồ của chúng, tạo nên một âm thanh rùng rợn, như tiếng gọi của tử thần. Một con hắc nha quạ xả xuống, móng vuốt vươn ra, tóm lấy một người lính đang cố gắng chống đỡ yêu thử. Người lính hét lên kinh hoàng khi bị nhấc bổng lên không trung, thân thể quay đạp trong vô vọng, rồi bị thả rơi xuống đất từ độ cao hàng chục trượng, thân thể vỡ nát, máu bắn tung tóe. Những con hắc nha quạ khác thì dùng mỏ mổ vào đầu và vai của binh lính, gây ra những vết thương sâu hoắm, máu tươi phun ra xối xả. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất và không khí, tạo nên một bức tranh kinh hoàng của sự hủy diệt. Ngoài ra, từ các khe nứt dưới lòng đất, từng đàn quỷ trùng khổng lồ bắt đầu bò lên. Chúng là những con côn trùng có kích thước bằng bàn tay người, vỏ cứng như sắt, đôi mắt lồi màu xanh lục và những chiếc càng sắc nhọn. Tuy không quá mạnh mẽ, nhưng số lượng của chúng thì vô cùng đông đảo, bò lổm nhổm khắp nơi, cắn xé vào chân binh lính, gây ra những vết thương đau đớn và làm chậm bước tiến. Binh lính phải liên tục dùng chân giẫm đạp hoặc dùng chôi kiếm đập nát chúng, nhưng cứ một con bị giết lại có 10 con khác bò tới. Tiếp theo, từ sâu trong rừng rậm, những tiếng hú ghê rợn vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của thú huyết. Đây là những sinh vật trông giống chó sói nhưng có bộ lông màu đỏ sẫm như máu, đôi mắt vàng khè và hàm răng lợm chấm sắc như dao cạo. Chúng di chuyển nhanh nhẹn, săn mồi theo bầy, mỗi con không quá khó để hạ gục, nhưng khi hàng chục con cùng lúc lao vào, chúng có thể dễ dàng xé xác một người lính đơn độc. Binh lính phải hình thành vòng tròn phòng thủ, dùng giáo và kiếm đâm xuyên qua những con thú huyết đang cố gắng đột nhập vào hàng ngũ. Ở nơi biên giới Tây Bắc này, binh lính Đại Việt đã phải đối mặt với quá nhiều loại quái vật kỳ dị và nguy hiểm đến nỗi họ đã tự đặt tên cho chúng để dễ dàng nhận diện và báo cáo. Ngoài yêu thử, hắc nha quạ, quỷ trùng và thú huyết, còn có những loại quái vật khác, hình thù gấm biết, sức mạnh phi thường, liên tục xuất hiện từ những cánh rừng sâu thẳm và những ngọn núi hiểm trở. Có những con thạch quái với thân hình làm từ đá, di chuyển chậm chạp nhưng sức mạnh kinh hồn, mỗi cú đấm có thể phá nát một tấm khiên. Trong khi đó, ở phía Tây Đại Việt, nơi hoang mạc mênh mông trải dài đến tận chân trời, tình hình cũng không kém phần nguy cấp. Nơi đây là một vùng đất cằn cỗi, khắc nghiệt, với những cồn cắt vàng nóng quần quận như sóng biển, thay đổi hình dạng liên tục dưới tác động của gió. Sự nguy hiểm của hoang mạc không chỉ đến từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt mà còn từ những sinh vật bí ẩn ẩn mình dưới lớp cát. Vì lẽ đó, không ai dám mạo hiểm đặt chân vào sâu bên trong, và biên giới hoang mạc luôn có sự canh giữ nghiêm ngặt của các binh lính Đại Việt. Đột nhiên, một cơn bão cát khổng lồ nổi lên, nuốt chửng cả bầu trời, biến ngày thành đêm. Gió rít lên từng hồi, mang theo hàng tỷ hạt cát nhỏ li ti, va chạm vào tường thành kiên cố, tạo nên một âm thanh rào rào như hàng ngàn mũi tên đang bắn tới, dữ dội đến mức gắt cả tiếng gió. Tầm nhìn bị hạn chế đến mức tối đa, chỉ còn lại một màu vàng cam mù mịt, không thể nhìn thấy quá một sải tay. Cát bay khắp nơi, len lỏi vào từng kẽ hở của áo giáp, từng ngóc ngách của khuôn mặt, khiến binh lính phải nheo mắt, dùng tay che chắn khuôn mặt, cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Dù vậy, những người lính vẫn đứng vững trên tường thành, đôi mắt cố gắng xuyên qua màn cắt dày đặc. Họ biết rằng, đằng sau lớp bao cắt dày đặc kia, có điều gì đó đang ẩn nấp, một mối hiểm họa vô hình nhưng đầy chết chóc. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khi họ cảm nhận được những ánh mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía trước. Đó không phải là ánh mắt của con người, mà là một thứ gì đó lạnh lẽo, vô cảm, đầy đe dọa, như ánh mắt của một kẻ săn mồi khổng lồ đang rình rập con mồi, ẩn mình trong bóng tối của cơn bão cát. Đôi mắt ấy không có hình dạng cụ thể, nhưng binh lính có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng, như những đốm sáng mờ ảo, lạnh lẽo, xuyên qua màn cát, găm thẳng vào tâm trí họ, khiến tim họ đập thình thịch trong lồng ngực. Chúng mang theo một sự tĩnh lặng chết chóc, một sự chờ đợi lê rợn, như thể đang đánh giá, đang thăm dò từng cử động của họ, chờ đợi thời khắc thích hợp để lao ra. Tất cả hãy giữ nguyên vị trí. Tiếng hô vang của vị chỉ huy, dù bị gió cắt làm cho méo mó, vẫn truyền đến tai từng người lính, đầy kiên quyết. Không ai được lùi bước. Bám chắc vào tường thành, chuẩn bị chiến đấu. Sống còn của Đại Việt nằm trong tay các ngươi. Những người lính siết chặt vũ khí trong tay, đôi chân bám chặt vào mặt đất trơn trượt vì cát. Gió thổi mạnh đến nỗi họ phải nghiêng người, dồn trọng tâm để không bị thổi bay. Từng hạt cát nhỏ li ti đập vào mặt, vào áo giáp, đau rát như hàng ngàn mũi kim châm. Nhưng không ai dám rời vị trí. Họ biết rằng, chỉ cần một chút lơ là, một chút dao động, là có thể phải trả giá bằng tính mạng. Họ là lá chắn cuối cùng giữa hoang mạc đầy dẫy hiểm nguy và sự yên bình của Đại Việt. Ánh mắt họ kiên định, dù trong lòng vẫn dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ trước thứ đang ẩn mình trong cơn bão cát, một nỗi sợ hãi về những sinh vật mà họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Trong khi đó, ở phía bắc Đại Việt, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Nơi đây là một vùng núi non trùng điệp, với những đỉnh núi cao vút quanh năm tuyết phủ trắng xóa và những cánh rừng già rậm rạp, âm u, nơi ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên qua. Mọi thứ trông có vẻ yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng động của sự sống, không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá, tiếng lá cây xào xạc như lời thì thầm của ma quỷ, và tiếng suối chảy róc rách dưới lớp băng tuyết. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này lại càng khiến các binh lính canh gác ở đây thêm phần cảnh giác, thậm chí còn hơn cả tiếng gầm rú của quái vật. Họ đứng gác trên những tiền đồn bằng gỗ, được xây dựng tạm bợ giữa những vách đá treo leo, đôi mắt chăm chú quét qua từng ngọn cây, từng tảng đá, từng bóng hình lướt qua trong màn sương lạnh giá. Họ biết rằng, sự yên tĩnh này chỉ là vẻ bề ngoài, che giấu đi những mối nguy hiểm khôn lường, những điều không thể giải thích bằng lý trí. Bởi lẽ, đây là cấm địa Thiên An, một vùng đất linh thiêng nhưng cũng đầy bí ẩn và chết chóc của Đại Việt, nơi mà ngay cả những người bản xứ cũng không dám bén mảng. Truyền thuyết kể rằng, cấm địa Thiên An là nơi trú ngụ của những linh hồn cổ xưa, của những sinh vật huyền bí mà con người chưa từng biết đến, và của những bí mật bị lãng quên từ hàng ngàn năm trước. Không ai dám đặt chân vào sâu bên trong cấm địa, và bất cứ ai cố gắng đều không bao giờ trở về, chỉ để lại những lời đồn đại kinh hoàng. Vì vậy, dù không có tiếng súng, không có tiếng la hét, nhưng áp lực tâm lý đè nặng lên vai mỗi người lính ở đây lại không hề nhỏ. Họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi vô hình, với những điều không thể giải thích và với sự cô lập tuyệt đối giữa vùng hoang vu lạnh lẽo. Mỗi tiếng động lạ, mỗi bóng hình thoáng qua trong tầm mắt đều khiến họ giật mình, siết chặt vũ khí trong tay, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Sự yên tĩnh ở đây còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm rú của quái vật, bởi nó ẩn chứa một nỗi kinh hoàng không thể gọi tên. Và rồi, ở phía đông, nơi được coi là tuyến đầu ác liệt nhất, tình hình đã vượt quá sức tưởng tượng, biến thành một địa ngục trần gian. Nơi đây là một vùng đồng bằng rộng lớn, nơi những trận chiến đẫm máu nhất đang diễn ra, không ngừng nghỉ. Tiếng la hét của binh lính, tiếng gào thét của quái vật, tiếng vũ khí va chạm chăn chát, tiếng nổ vang trời từ những quả cầu lửa và phép thuật, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng của sự hủy diệt, vang vọng khắp không gian. Mặt đất nhuộm đỏ máu, xác binh lính và quái vật chất chồng lên nhau như núi, tạo thành những gò đất cao ngất. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả bầu trời, biến ánh sáng ban ngày thành một màu đỏ thâm u ám, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó thở, phảng phất mùi cháy khét và mùi máu tanh nồng. Những người lính Đại Việt, với quân số đã bị hao hụt nghiêm trọng, đang chiến đấu trong tuyệt vọng, mỗi người đều đã thấm mệt và kiệt sức. Họ đã mất gần một nửa quân số, và con số đó vẫn đang tăng lên từng phút. Một người lính trẻ tuổi, tên là Nam, với khuôn mặt đầy máu và nước mắt, đang cố gắng chống đỡ một con quái vật có hình thù gấm ghê, thân hình to lớn như một con bò tót, nhưng lại có đôi cánh rơi màu xám cho và bộ móng đuốt sắc nhọn như lưới hái tử thần. Hắn vung kiếm, nhưng thanh kiếm đã quá cùn và sức lực đã cạn kiệt, mỗi nhát chém đều yếu ớt và vô vọng. Con quái vật gầm gừ, vươn móng đuốt định kết liễu hắn, hơi thở hôi thối phả vào mặt. Xung quanh hắn, đồng đội ngã xuống từng người một, tiếng kêu cứu, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, nhưng không ai có thể giúp đỡ ai. Những người lính còn sống sót, dù bị thương nặng, máu chảy lênh láng, vẫn cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Họ dùng thân mình che chắn cho nhau, dùng vũ khí đã cùn để đâm chém, dùng răng để cắn xé, chiến đấu như những con thú bị dồn vào đường cùng. Họ không còn nghĩ đến sống chết, chỉ còn một ý chí duy nhất, chiến đấu để bảo vệ Đại Việt, dù phải hy sinh. Từ phía sau chiến tuyến địch, những đốm lửa xanh lẻ bắt đầu xuất hiện, đó là những bóng ma lửa. Chúng là những thực thể bán trong suốt, hình người, được tạo thành từ ngọn lửa xanh rực, không có hình hài rõ ràng nhưng lại tỏa ra hơi nóng kinh khủng. Mỗi khi chúng lướt qua, không khí xung quanh như bị đốt cháy, và những người lính chạm phải chúng sẽ bị bỏng rát. Tuy không có thể chất để gây sát thương vật lý trực tiếp bằng móng vuốt hay răng nanh, nhưng sự hiện diện của chúng gây ra sự hoảng loạn và phá vỡ đội hình. Binh lính phải dùng nước hoặc cắt để dập tắt chúng, hoặc dùng những đòn tấn công mạnh mẽ để làm tan rã hình dạng lửa của chúng. Cùng lúc đó, những tiếng cộc cộc nặng nề vang lên từ mặt đất, báo hiệu sự xuất hiện của cốt khôi. Đây là những bộ xương khô khốc, được kết nối lại với nhau bằng một thứ năng lượng u ám, cao lớn hơn cả một người bình thường. Chúng di chuyển chậm chạp, nhưng mỗi bước đi đều nặng nề và chúng có sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Chương 63, lệnh triệu tập khẩn cấp. Chương 63, lệnh triệu tập khẩn cấp. Trong lòng kinh thành Long Thành, nơi lẽ ra phải ngập tràn sự uy nghiêm và thịnh vượng, lúc này lại bao trùm một bầu không khí nặng nề, u ám. Thiên tử của Đại Việt đang ngồi trên ngai vàng trong thư phòng, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, tay siết chặt những tấu chương cáo trạng từ tiền tuyến. Từng nét chữ trong tấu chương như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim ngài, đặc biệt là những báo cáo về tình hình phía đông. Thảm khốc, quá thảm khốc. Hoàng đế gằn giọng, tiếng nói khàn đặc vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Ngài đưa tay xoa thái dương, cố gắng xua đi những cơn đau đầu hành hạ. Các cáo trạng liên tục đổ về, vẽ ra một bức tranh chiến trường đầy máu và nước mắt, thương vong lớn đến mức không thể tin nổi, binh sĩ ngã xuống như dạng, quái vật hung hãn và đông đảo đến mức vượt quá sức tưởng tượng của con người. Tinh thần binh sĩ suy sụp nghiêm trọng, và tuyến phòng thủ phía đông, nơi được coi là bức tường thành vững chắc nhất, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hoàng đế biết rõ, nếu tuyến đông thất thủ, kinh thành Long Thành sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngài không thể ngồi yên nhìn Giang Sơn Đại Việt rơi vào tay lũ quái vật gớm biết. Với một tiếng thở dài nặng nề, Hoàng đế hạ lệnh triệu tập khẩn cấp toàn bộ các tướng lĩnh và quan lại cấp cao vào triều. Trong buổi chiều sớm hôm sau, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Hoàng đế dù mệt mỏi, vẫn cố gắng giữ vững vẻ uy nghiêm. Ngài ban bố một loạt chỉ dụ khẩn cấp, giọng nói trầm hùng, vang vọng khắp đại điện, chấm hạ lệnh. Toàn bộ quân còn sót lại trong các thành trì nội địa, lập tức tập hợp và sẵn sàng ứng chiến. Các tướng lĩnh phải tổ chức lại quân đội, bổ sung quân số và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tiếp theo, ngài hướng ánh mắt về phía các quan lại dân sự, vận động người dân. Kêu gọi toàn bộ dân chúng Đại Việt, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, cùng chung tay góp sức. Ai có lương thực góp lương thực, ai có vật tư góp vật tư, ai có vũ khí góp vũ khí. Tổ chức huấn luyện dân binh tự vệ ở mỗi làng xã, mỗi trấn thành. Dạy họ cách chiến đấu, cách phòng thủ, để mỗi người dân đều là một chiến binh, mỗi ngôi nhà đều là một pháo đài. Hoàng đế nhấn mạnh, tuyệt đối không được gây hoang mang, nghi ngờ trong dân chúng. Phải giải thích rõ ràng tình hình, nhưng không được để những tin đồn thất thiệt lan truyền. Tránh để bánh tính hiểm nghi. Kiểm soát chặt chẽ thông tin, trấn an lòng dân và đảm bảo sự đoàn kết của toàn dân tộc. Ngài biết rằng, trong thời điểm nguy cấp này, lòng dân là yếu tố quan trọng nhất. Nếu dân chúng hoang mang, nghi ngờ triều đình, thì Đại Việt sẽ sụp đổ từ bên trong. Tuy nhiên, dù hoàng đế đã cố gắng hết sức để kiểm soát thông tin, những lời đồn đoán vẫn len lỏi khắp kinh thành, như những con rắn độc bò luồn lách qua từng ngõ ngách, từng căn nhà. Người dân xì xào về những trận chiến thảm khốc ở tiền tuyến, về số lượng binh sĩ tử trận lên đến hàng vạn, về những loại quái vật gớm ghiếc mà họ chưa từng nghe thấy, chưa từng tưởng tượng ra. Nghe nói phía đông mất gần nửa quân rồi đấy. Một người bán rau thì thầm với khách hàng, đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Thật ư? Tôi nghe nói lũ quỷ thú ấy có thể phun lửa, đốt cháy cả một ngôi làng chỉ trong chớp mắt. Người khách hàng dùng mình, đội vàng mua xong rồi rời đi. Thiên hai dịch bệnh sẽ sớm ập đến thôi. Triều đại đồng đã mất đi thiên mệnh rồi. Một ông lão râu bạc lẩm bẩm trong quán trà, khiến những người xung quanh im bặt, không dám nói gì. Họ kể những câu chuyện rùng rợn về quỷ thú với hình thù ghê rợn, sức mạnh phi thường, có thể xé nát binh lính chỉ bằng một nhát cào, hay phun ra độc khí khiến người ta chết ngay lập tức. Những câu chuyện này, dù chỉ là lời đồn, nhưng lại được thêu dệt thêm những chi tiết kinh hoàng, khiến nỗi sợ hãi càng thêm lan rộng, gieo rắc sự hoảng loạn vào lòng người. Một số khác lại cho rằng triều đình đã bất lực, không thể bảo vệ dân chúng. Các tướng lĩnh vô dụng, chỉ biết đẩy binh sĩ ra tiền tuyến làm bia đỡ đạn thôi. Một thương nhân giàu có đập bàn trong một tiểu lầu, giọng đầy phẫn nộ. Tiền thuế chúng ta đóng góp đi đâu hết? Sao không dùng để mua thêm vũ khí, chiêu mộ thêm quân lính? Một người khác thì thầm, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Những tin đồn này, dù không có căn cứ, nhưng lại được lan truyền nhanh chóng, đặc biệt là trong giới thương nhân và những người có học thức, khiến sự nghi ngờ và bất mãn với triều đình ngày càng tăng cao. Dù không ai dám công khai bàn tán, nhưng những ánh mắt lo lắng, những tiếng thở dài nặng nề, những cái lắc đầu ngao ngán đã đủ để nói lên sự bất an đang bao trùm kinh thành. Những khu chợ vốn sầm uất nay trở nên vắng vẻ, những quán trà, quán rượu vốn ồn ào nay chỉ còn tiếng thì thầm to nhỏ. Người dân bắt đầu tích trữ lương thực, vũ khí, chuẩn bị cho một tương lai bất định, một cuộc chiến mà họ không biết liệu mình có thể sống sót qua hay không. Ở thành Bạch Linh, nơi Hải Long và Thái Đức đang đóng quân, mấy ngày nay không khí khá yên tĩnh một cách đáng ngờ. Sau những trận chiến ác liệt liên miên, đây là một khoảng lặng hiếm hoi, nhưng không ai dám chủ quan. Tất cả đều hiểu rằng, sự yên tĩnh này chỉ là tạm thời, có thể là sự chuẩn bị cho một cơn bão lớn hơn sắp ập đến. Hải Long và Thái Đức, cùng với các binh lính khác, vẫn miệt mài chuẩn bị cho cuộc chiến. Các bẫy đã được chuẩn bị sẵn sàng một cách kỹ lưỡng. Dưới chân tường thành, những hố sâu hõm được cắm đầy chống tre vóc nhọn, được ngụy trang khéo léo bằng lá cây và cánh khô, chờ đợi bước chân của kẻ thù. Những sợi dây thép gai chẳng chịt được giăng mắc khắp nơi, nối với những quả chuông nhỏ, sẵn sàng báo động khi có bất kỳ sự xâm nhập nào. Những tảng đá lớn được đặt trên các dòng dọc, sẵn sàng lăn xuống nghiền nát bất cứ thứ gì bên dưới. Mọi ngóc ngách, mọi con đường đều được tính toán để trở thành một cái bẫy chết người. Tuy nhiên, chiến trường không chỉ có những cái bẫy và vũ khí, nó còn có những vết thương, những nỗi đau. Kha khá người vẫn đang bị thương, nằm la liệt trong các lều y tế tạm bợ. Tiếng rên rỉ yếu ớt của họ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh. Các y sĩ, với khuôn mặt mệt mỏi, không ngừng nghỉ chăm sóc vết thương, thay băng, bôi thuốc. Những người lính không bị thương cũng thay phiên nhau hỗ trợ, mang nước, thức ăn và an ủi đồng đội. Cố lên huynh đệ, vết thương này sẽ lành thôi. Một người lính an ủi đồng đội đang rên rỉ vì đau đớn. Ta sợ không thể cầm kiếm được nữa. Người bị thương đều thảo. Đừng nói xui. Chúng ta còn phải sống sót để trở về nhà chứ. Người lính kia vô vai động viên. Những binh lính mới, dù ban đầu còn bỡ ngỡ và sợ hãi, giờ đây đã quen một phần trong quân đội. Qua những ngày luyện tập khắc nghiệt và những trận chiến nhỏ lẻ, họ đã dần làm quen với tiếng gươm đao, với mùi máu tanh và với sự khắc nghiệt của chiến trường. Họ đã học được cách cầm vũ khí, cách di chuyển trong đội hình và quan trọng hơn cả, họ đã học được cách tin tưởng vào đồng đội. Ánh mắt họ đã bớt đi sự hoảng loạn, thay vào đó là sự kiên định và quyết tâm. Này, ngươi thấy không? Mấy ngày nay không có tiếng quái vật gầm rú nữa. Một tân binh thì thầm với người bên cạnh. Yên tâm đi, đó chỉ là tạm thời thôi. Lao cẩu nói rồi, càng yên tĩnh thì càng phải cảnh giác. Người kia đáp, tay vẫn siết chặt thành giáo. Canh phòng vẫn đang nghiêm ngặt. Trên tường thành, binh lính đứng gác dày đặc, đôi mắt không ngừng quét ngang dọc chân trời. Những đội tuần tra liên tục di chuyển, kiểm tra từng ngóc ngách, từng vị trí phòng thủ. Mỗi tiếng động lạ, mỗi bóng hình lướt qua đều khiến họ siết chặt vũ khí, sẵn sàng ứng phó. Không ai dám lơ là, dù chỉ một giây. Trong lều chỉ huy, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Thượng quan Hùng, chi phủ Thiên Quan và các tướng lĩnh cấp cao đang ngồi quanh một tấm bản đồ lớn, trên đó đánh dấu chi chít các vị trí quân địch và quân ta. Gương mặt hai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Bẩm đại nhân, một vị tướng lĩnh báo cáo, giọng nói trầm trọng, hiện nay phía đông đang cực kỳ nguy cấp. Quân số của chúng ta đã hao hụt gần một nửa và lũ quái vật vẫn không ngừng tấn công. Chúng ta đã cố gắng hết sức để giữ vững trận địa, nhưng e rằng không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Chi phủ Thiên Quan tiếp lời, mấy ngày nay chúng ta đang yên tĩnh ở đây, nhưng sau chưa chắc đã yên bình. Đây có thể là một sự tạm lắng trước cơn bão lớn hơn. Chúng ta không thể chủ quan. Đúng vậy, Thượng quan Hùng gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Sự yên tĩnh này khiến ta bất an. Chúng ta phải chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn hơn bao giờ hết. Về phần binh lính mới, một vị tướng khác báo cáo, hiện nay các binh lính mới đang được rèn luyện cẩn thận, đang dần làm quen với môi trường quân đội và các kỹ năng chiến đấu cơ bản. Họ đã có thể tham gia vào các nhiệm vụ canh gác và hỗ trợ hậu cần, đảm bảo việc hậu cần luôn đầy đủ, lương thực và vật tư được vận chuyển liên tục đến tiền tuyến. Thượng quan Hùng trầm ngâm lắng nghe, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Hắn biết rằng tình hình đang vô cùng nguy cấp. Sự yên tĩnh ở phía nam chỉ là một sự trì hoãn, và sớm muộn gì lũ quái vật cũng sẽ tấn công. Hắn không thể mạo hiểm toàn bộ quân đội. Hắn cần một kế hoạch rút lui dự phòng. Sau một hồi suy nghĩ, Thượng quan Hùng cùng chi phủ hạ lệnh, toàn bộ binh lính chuẩn bị làm một cái hố lớn xung quanh lều chỉ huy và các khu vực trọng yếu khác. Đồng thời, tạo thêm các bẫy phòng thủ dọc theo tuyến đường rút lui dự kiến. Đây sẽ là con đường sống của chúng ta khi tình huống xấu nhất xảy ra, khi quân đội không còn chịu đựng được nữa. Đại nhân, ngài có chắc không? Một vị tướng hỏi, giọng đầy lo lắng. Việc này có thể làm suy giảm sĩ khí của binh lính. Sĩ khí quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Thượng quan Hùng đáp dứt khoát. Tha chuẩn bị trước còn hơn là bị động. Chúng ta phải bảo toàn lực lượng để có thể chiến đấu vào một ngày khác. Đây là một quyết định khó khăn, cho thấy sự chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Một đường rút lui không phải là dấu hiệu của sự đầu hàng, mà là một chiến lược để bảo toàn lực lượng, để có thể chiến đấu vào một ngày khác. Hai ngày sau đó, công việc đào hố và tạo bẫy diễn ra khẩn trương. Hàng trăm binh lính, dù mệt mỏi, vẫn miệt mài đào đất, vận chuyển đá và răng dây. Tiếng xẻng đào đất, tiếng búa đập, tiếng hô hoán vang lên không ngừng nghỉ. Không khí căng thẳng nhưng vẫn có một chút hy vọng rằng con đường rút lui này sẽ không bao giờ phải sử dụng đến. Hải Long và Thái Đức cũng tham gia vào công việc này. Hải Long, với sức mạnh phi thường của mình, đã giúp đỡ rất nhiều trong việc vận chuyển những tảng đá lớn và đào những hố sâu. Hắn làm việc không ngừng nghỉ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt vẫn đầy quyết tâm. "Này Hải Long, ngươi thấy có điểm gì không?" Thái Đức hỏi, vừa bắt một tảng đá lớn. "Mấy ngày nay điên tính quá, ta thấy bất an." Hải Long lau mồ hôi trên trán, nhìn về phía xa xăm. "Ta cũng vậy, càng điên tính, càng đáng sợ. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Thái Đức. Ta có linh cảm không lành." Khi công việc đang diễn ra rõ ràng, đột nhiên, một tiếng tù và báo động vang lên, dồn dập, gấp gáp, xé toang không khí yên tĩnh. Âm thanh ấy không phải là tiếng tù và tập hợp thông thường, mà là một tiếng báo hiệu điểm không lành, một tín hiệu của sự nguy hiểm cận kề. Toàn bộ chú ý, có quái vật tới. Tiếng hô hoán của lính gác vang lên, xen lẫn sự hoảng loạn. Hải Long đang luyện tập cùng đội ngũ, mặt biến sắc. Hắn dừng lại mọi động tác, đôi mắt nhìn về phía chân trời, nơi tiếng tù và vẫn đang vang vọng. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức hung ác đang từ từ tiến đến, một luồng khí tức quen thuộc của lũ quái vật. Hắn siết chặt nắm đấm, lẩm bẩm, tới rồi sao? Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy sự căng thẳng và quyết tâm. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu. Chương 64, tiền tuyến huyết chiến chương 64, tiền tuyến huyết chiến tiếng tù và báo động vẫn còn vang vọng, xé toang sự yên tĩnh giả tạo của thành Bạch Linh. Phía sau những màn xương dày đặc còn vương vấn trên chiến trường, một dị biến kinh hoàng bắt đầu xuất hiện. Mặt đất rung chuyển nhẹ, không phải do bước chân của bộ binh, mà là một thứ gì đó nặng nề hơn, ẩm ướt hơn đang tiến đến. Từ trong màn xương mờ ảo, những cái bóng khổng lồ bắt đầu hiện rõ. Cái gì thế kia? Một lính gác thốt lên, giọng run rẩy. Đó là những con huyết ngạc thú, những sinh vật gớm ghiếc với thân hình đồ sộ của cá sấu, nhưng lớp vảy lại cứng như sắt thép, ánh lên màu đỏ sẫm của máu khô. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, hung tợn và hàm răng sắc nhọn lởm chởm như những lưỡi dao. Chúng di chuyển chậm rãi nhưng đầy uy lực, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển, như những cỗ xe tăng sống đang lao tới. Viết tên cho dễ hình dung, mùi tanh tưởi của bùn lầy và máu tươi bốc lên nồng lặc từ cơ thể chúng, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Chúng không phải là sinh vật bình thường, mà là yêu thú, hấp thụ tinh huyết của các sinh vật khác để tăng cường sức mạnh, khiến chúng trở nên hung hãn và khó diệt hơn bao giờ hết. Chưa dừng lại ở đó, từ những vũng nước động và những cây cầu mục nát dẫn vào thành, những cái bóng đen kịt khổng lồ bắt đầu trồi lên. Đó là những con thủy độc chu, những con nhện khổng lồ, thân hình phủ đầy lông lá ở bước, đôi mắt đen lấy vô hồn và những chiếc chân dài ngoằng, sắc nhọn. Chúng di chuyển thoăn thoắt trên mặt nước, hoặc bám vào những thân cây mục nát, dệt những tấm tơ bằng chất độc cực mạnh. Những sợi tơ này trong suốt, gần như vô hình trong màn xương, nhưng khi chạm vào da thịt sẽ gây ra cảm giác bỏng rát và tê liệt. Sự xuất hiện của những sinh vật mới, kỳ dị và nguy hiểm hơn đã khiến toàn bộ binh sĩ ngạc nhiên, thậm chí có phần hoảng loạn. Họ đã quen với yêu thử, hắc nha quạ, quỷ trùng hay thú huyết, nhưng những kẻ địch mới này lại mang đến một cảm giác đe dọa hoàn toàn khác. Tất cả sẵn sàng. Tiếng hô vang dứt khoát của một chỉ huy cấp thấp xé tan sự ngỡ ngàng. Ngay lập tức, tất cả binh lính như được rèn luyện sẵn từ hàng ngàn năm trước, không một chút chần chừ, nhanh chóng vào vị trí một cách thuần thục. Tiếng giáp sắt va chạm lên canh, tiếng chân dồn dập, tiếng vũ khí được siết chặt trong tay, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự chuẩn bị nhanh chóng và đầy kỷ luật. Tiễn vũ doanh, đội cung thủ tinh nhuệ của Đại Việt, nhanh chóng nạp tên vào cung. Hàng ngàn mũi tên, mũi nhọn sáng loáng, được đặt sẵn trên dây cung, chờ đợi hiệu lệnh. Bắn! Tiếng hô vang lên, và ngay lập tức, một cơn mưa tên dày đặc, đen kịt như báo táp, lao vút về phía những con quái vật đang tiến đến. Tiếng vù vù của hàng ngàn mũi tên xé gió, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc. Đội của Hải Long và Thái Đức được lệnh lên hỗ trợ phía sau bức tường chắn đầu tiên. Họ là những người lính bộ binh, nhiệm vụ của họ là đối đầu trực diện với lũ quái vật khi chúng vượt qua hàng rào tên và bẫy. Hải Long, với ánh mắt sắc lẹm, siết chặt thanh kiếm trong tay. Hắn cảm nhận được luồng linh khí hung ác từ lũ quái vật đang đến gần, và một sự phấn khích kỳ lạ dâng lên trong lòng. Khi những con huyết ngạc thú và thủy độc chu tiến đến gần, một vài con đã dính bẫy. Tiếng rắc lớn vang lên khi một con huyết ngạc thú khổng lồ sập chân vào một cái hố trông. Những chiếc trông tre sắc nhọn xuyên sâu vào lớp vảy cứng như sắt của nó, khiến nó gầm gừ đau đớn, quay đạp dữ dội, làm rung chuyển cả mặt đất. Một con thủy độc chu thì bị mắc kẹt vào lưới thép gai tầm độc, nó cố gắng dãy rủa, nhưng những sợi tơ độc đã bắt đầu ăn mòn da thịt của nó, khiến nó co giật và yếu dần. Nhưng số lượng quái vật quá đông đảo, chúng liên tục lao tới, bất chấp những cái bẫy và cơn mưa tên. Và rồi, một cảnh tượng khiến cả binh sĩ lẫn hải long phải ngạc nhiên tột độ xuất hiện, từ phía sau những con huyết ngạc thú, những bóng hình cao lớn, vạm vỡ bắt đầu lộ diện. Đó là những người cá, những sinh vật nửa người nửa cá, với làn da xanh xám, đôi mắt lồi và những chiếc vây sắc nhọn trên lưng. Chúng cầm những chiếc đinh ba bằng xương, lao lên bờ với tốc độ kinh hoàng. Hải Long nhận ra ngay một trong số chúng, một người cá cao hơn 2 mét, thân hình vạm vỡ, đôi mắt xanh lục đầy vẻ khát máu, chính là kẻ mà hắn đã thấy trong lần chạm trán trước đó. Sự xuất hiện của chúng cho thấy đây không chỉ là một cuộc tấn công ngẫu nhiên, mà là một cuộc chiến có tổ chức, có kẻ đứng sau. Cùng lúc đó, từ những khe nước trên mặt đất, những sinh vật nhỏ bé nhưng đông đảo bắt đầu trồi lên. Chúng là những con bọ cánh cứng khổng lồ, to bằng nắm tay, với lớp vỏ màu đen bóng loáng và những chiếc chân tua tủa như gai. Chúng di chuyển nhanh nhẹn, bò lổm ngổm khắp nơi, tạo thành một lớp thảm đen di động. Tuy không có vũ khí sắc nhọn, nhưng khi hàng ngàn con cùng lúc lao vào, chúng có thể dễ dàng làm mất thăng bằng binh lính, cắn vào chân và tay, gây ra những vết thương nhỏ nhưng đau rát và làm chậm bước tiến của quân ta. Binh lính phải liên tục dùng chân giẫm đạp hoặc dùng chôi kiếm đập nát chúng, nhưng cứ một con bị giết lại có hàng chục con khác bò tới, như một làn sóng không ngừng nghỉ. Từ trên cao, những sinh vật có cánh với thân hình mỏng manh như giấy nhưng đôi cánh lại rộng lớn, phát ra ánh sáng xanh lập lòe, bắt đầu xả xuống. Chúng bay lượn hỗn loạn, tạo ra những tiếng vo ve chói tai, và mỗi khi chúng chạm vào binh lính, một cảm giác tê dại, khó chịu lan truyền khắp cơ thể. Chúng không gây sát thương vật lý nghiêm trọng, nhưng lại làm suy yếu sức lực và tinh thần chiến đấu của binh lính, khiến họ trở nên chậm chạp và dễ bị tổn thương hơn trước những đòn tấn công khác. Binh lính phải dùng khiên che chắn hoặc vung kiếm chém vào không khí để xua đuổi chúng, nhưng số lượng của chúng quá đông, khiến việc này trở nên vô cùng khó khăn. Ở bức tường chắn thứ hai, Thượng quan Hùng đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén quét khắp trận địa, đánh giá tình hình. Hắn thấy rõ sự hung hãn của lũ quái vật và sự xuất hiện của những sinh vật mới. Hắn biết rằng đây sẽ là một trận chiến khốc liệt hơn bao giờ hết. "Bán!" Thượng quan Hùng hạ lệnh, giọng nói vang vọng, đầy uy lực. Ngay lập tức, ảnh giáo vệ, đội quân tinh nhuệ chuyên sử dụng giáo, đồng loạt phong giáo. "Phi!" Tiếng hô vang lên và hàng ngàn cây giáo, mũi nhọn sáng loáng, lao vút đi như những tia chớp. Toàn bộ bầu trời như bị che kín bởi hàng ngàn mũi tên và giáo, tạo thành một màn lưới tử thần lao xuống đầu lũ quái vật. Tiếng va chạm rầm rầm vang lên khi tên và giáo găm vào cơ thể lũ quái vật, tiếng gầm gừ, tiếng rên rỉ của chúng vang vọng khắp chiến trường. "Giữ vững trận địa!" Tiếng hô vang lên từ khắp các chiến tuyến. Hải Long cầm kiếm, lao vào giữa vòng vây của lũ quái vật. Đây là lần đầu tiên hắn giao tranh trực diện với những đám quái vật này, nhưng trước đó hắn đã rèn luyện kỹ càng, không ngừng hấp thụ linh khí và nghiên cứu quyển sách cổ. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, uyển chuyển, mỗi nhát kiếm đều dứt khoát và chính xác. Hắn giết từng con một, ánh mắt sắc lẹm, không một chút do dự. Một con huyết ngạc thú lao tới, há cái hàm răng lợm chẩm định cắn xé hắn. Hải Long né tránh nhanh như chớp, rồi vung kiếm chém thẳng vào mắt nó. Con quái vật gầm gừ đau đớn, quay đạp dữ dội rồi ngã vật xuống. Trong lúc giao tranh, Hải Long nhìn thấy một binh sĩ trẻ tuổi đang bị một con thủy độc chu khổng lồ vây hãm, những sợi tơ độc đã bắt đầu quấn quanh người anh ta. Không chần chừ, Hải Long lao tới, vung kiếm chém đứt những sợi tơ độc, rồi đâm thẳng vào đầu con thủy độc chu. Con nhện co giật vài cái rồi chết hẳn. "Cẩn thận đấy, huynh đệ." Hải Long nói, rồi tiếp tục lao vào vòng chiến. Lúc này, Thái Đức cũng lần đầu tiên ra chiến trường thực sự. Tay hắn cầm kiếm hơi rung lên, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi. Hắn nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng xung quanh, đồng đội ngã xuống, máu thịt văng tung tóe, tiếng la hét, tiếng gào thét của quái vật. Một con bọ cánh cứng khổng lồ lao tới, định cắn vào chân hắn. Thái Đức giật mình, lùi lại. Nhưng rồi, hắn nhìn thấy Hải Long đang chiến đấu dũng mãnh, nhìn thấy những người lính khác đang cố gắng hết sức để chống đỡ. Ánh mắt kiên định của họ khiến hắn lấy lại lý trí. Không thể sợ hãi. Hắn tự đủ. Hắn siết chặt thanh kiếm, hít một hơi thật sâu, rồi lao vào cuộc chiến. Dù còn bụ bề, nhưng hắn cũng cố gắng hết sức để chống đỡ, bảo vệ bản thân và đồng đội. 15 vạn bộ binh của Đại Việt đang giao tranh quyết liệt với lũ quái vật. Đây là một bức tranh khốc liệt của chiến tranh. Mặt đất biến thành một bãi lầy của máu và bùn. Sát chết chất chồng lên nhau như núi. Tiếng gươm đao va chạm chăng chát, tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ của quái vật, tiếng nổ vang trời từ những quả cầu lửa và phép thuật, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng của sự hủy diệt. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả bầu trời, biến ánh sáng ban ngày thành một màu đỏ thâm u ám. Mùi máu tanh nồng nặc, mùi cháy khét, mùi hôi thối của quái vật trộn lẫn vào nhau, khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Binh lính chiến đấu trong tuyệt vọng, mỗi người đều đã thấm mệt và kiệt sức, nhưng vẫn không ngừng nghỉ. 1.500 tên binh sĩ dưới trướng chỉ huy sứ Thượng quan Hùng chiến đấu rất hăng say, không hề sợ hãi. Họ là những chiến binh tinh nhuệ, được huấn luyện kỹ càng, và lòng trung thành của họ với Thượng quan Hùng là tuyệt đối. Từng đợt tên và giáo liên tục phóng ra, găm vào cơ thể lũ quái vật, tạo thành những lỗ thủng lớn. Mỗi khi một con quái vật ngã xuống, họ lại hô vang, tiếp thêm sức mạnh cho nhau. Trải qua một thời gian, chiến trường trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Lũ quái vật dường như không ngừng nghỉ, liên tục lao tới với số lượng ngày càng đông đảo. Tiếng báo cáo từ tiền tuyến vang lên trong lều chỉ huy, bẩm đại nhân, đợt tấn công này của bọn chúng có lẽ là kinh khủng hơn lúc trước. Chúng ta đang phải đối mặt với số lượng quái vật chưa từng thấy. Hải Long vẫn ánh mắt như vậy, lạnh lùng và quyết đoán, giết từng con một. Hắn đã thấm mệt và trên người đã xuất hiện một vài vết thương, một vết cào xước trên cánh tay, một vết rách nhỏ trên áo giáp. Nhưng hắn không hề nao núng, vẫn tiếp tục lao vào vòng chiến như một con mãnh hổ giữa bầy sói. Đột nhiên, khi Hải Long đang giao tranh quyết liệt với một con huyết ngạc thú, hắn cảm thấy một cơn đau nhói ở lưng và eo. Hắn quay phát lại, nhìn thấy một số tên binh sĩ khả nghi, ánh mắt chúng đầy vẻ độc ác, đang cười nham hiểm. Giết hắn! Một tên trong số chúng gằn giọng. Hải Long bị đồng đội tập kích nên bị thương ở lưng và eo. May mắn thay, hắn đang giao tranh với một con yêu quái, nên đòn tấn công của chúng không thể gây ra vết thương chí mạng. Hắn lảo đảo, nhưng vẫn kịp thời né tránh đòn tấn công tiếp theo. Lộ Hành Tung rồi sao? Hải Long thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Hắn biết, trong quân đội luôn có những kẻ luôn rình mò hắn, nhưng không ngờ chúng lại ra tay ngay giữa chiến trường khốc liệt này. Hải Long không chần chờ, phản công ngay lập tức. Hắn vung kiếm, một đường kiếm nhanh như chớp, chém bay đầu một tên binh sĩ khả nghi. Tên thứ hai lao tới, nhưng Hải Long đã nhanh hơn, hắn dùng chuôi kiếm đập mạnh vào thái dương tên đó, khiến hắn ngã vật xuống, bất tỉnh. Hắn muốn giữ lại một tên để tra hỏi, tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát này. Nhưng tên binh sĩ thứ ba, khi thấy đồng bọn bị hạ gục, lại không hề sợ hãi. Hắn ta cười một cách điên dại, rồi không chần chừ, đâm đầu vào đám quái vật đang lao tới, tự vẫn để không bị bắt sống. Hải Long nhìn xác tên binh sĩ bị lũ quái vật sâu xé, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Hắn biết, đây không phải là lúc để suy nghĩ nhiều. Kẻ thù vẫn đang ở phía trước và hắn phải tiếp tục chiến đấu. Dù bị thương, nhưng hắn vẫn siết chặt thanh kiếm trong tay, lao vào vòng chiến một lần nữa, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm. Chương 65, làn danh sinh tử. Chương 65, làn danh sinh tử. Trận đại chiến đã diễn ra được một thời gian khá lâu, kéo dài từ rạng đông cho đến tận giữa trưa, không ngừng nghỉ. Tiếng gào thét của quái vật, tiếng la hét của binh sĩ, tiếng kim loại va chạm chăm chát, tiếng nổ vang trời, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng của sự hủy diệt. Từ một vị trí rất xa, ẩn mình trong màn sương khói dày đặc của chiến trường, một ánh mắt lạnh lẽo, vô hình đang dõi theo từng cử động của Hải Long, như thể đang đánh giá, đang phân tích sức mạnh và tiềm năng của hắn. Chỉ khi nhìn từ một góc độ như vậy, mới có thể thực sự biết được bên nào đang có lợi thế hơn trong cuộc chiến tàn khốc này. Các con quái vật vẫn xuất hiện liên tục, như một dòng thác lũ không ngừng nghỉ. Cứ một con ngã xuống, lại có hai, ba con khác lao tới. Những con huyết ngạc thú với lớp vảy cứng như sắt vẫn hung hãn lao vào, những con thủy độc chu vẫn răng tơ độc khắp nơi, và những bầy bọ cánh cứng khổng lồ vẫn bò lổm nhổm, cắn xé vào chân binh lính. Xem kẽ đó là những sinh vật mới, thân hình vẫn biết, chưa từng được binh lính nhìn thấy trước đây, càng làm tăng thêm sự hoảng loạn. Vài binh sĩ mới gia nhập, còn non nớt và chưa kịp thích nghi với sự tàn khốc của chiến trường, đã bị giết một cách thảm khốc. Một tân binh trẻ tuổi, mặt còn búng ra sữa, đang run rẩy cầm kiếm thì bị một con huyết ngạc thú xé toạc làm đôi, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng la hét kinh hoàng của anh ta nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng gầm rú của quái vật. Một người khác, cố gắng né tránh một con thủy độc chu, lại vấp ngã và bị hàng trăm con bọ cánh cứng khổng lồ xông vào cắn xé, chỉ còn lại một bộ xương trắng nếu trong chớp mắt. Còn binh sĩ, vì phải chiến đấu trong một thời gian quá dài mà không có lấy một phút nghỉ ngơi, đã ngả mệt về cả tinh thần và thể chất. Khuôn mặt họ lấm lem bùn đất, máu và mồ hôi, đôi mắt trũng sâu, đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng. Tay họ run rẩy, những nhát kiếm, nhát giáo trở nên chậm chạp và yếu ớt hơn. Có những người lính đã gục ngã ngay tại chỗ vì kiệt sức, không phải do bị quái vật giết chết, mà do cơ thể không còn chịu được nổi. Tinh thần chiến đấu của họ đang giảm sút nghiêm trọng, sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi vào từng người. Hải Long cũng có nhiều vết thương hơn. Một vết cào sâu trên vai, máu thấm qua lớp áo giáp. Một vết rách lớn ở bắp chân khiến hắn khập khiễng mỗi khi di chuyển. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lẹm, không hề nao núng. Hắn liếc ngang dọc, tìm kiếm Thái Đức. Hắn thấy Thái Đức ở cách đó không xa, đang chật vật chống đỡ một con quái vật hình thù kỳ dị. Thái Đức cũng có khá nhiều vết thương, một vết chém trên trán, máu chảy dài xuống khóe mắt và cánh tay trái bị một con bọ cánh cứng khổng lồ cắn vào, xương thấy. Nhưng tay hắn cầm kiếm đã vững hơn rất nhiều so với lúc đầu, những nhát chém dù vẫn còn vụng về nhưng đã dứt khoát hơn. Tiếng la hét của binh sĩ vẫn còn vang vọng, hòa lẫn với tiếng kêu gào không dứt của đám quái vật, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, ghê rợn, như tiếng vọng từ địa ngục. Tiếng rít the thé của những sinh vật có cánh, tiếng chít chít của yêu thử, tiếng gầm gừ của huyết ngạc thú, tất cả như những mũi kim đâm vào tai, khiến tinh thần của các binh sĩ giảm sút nhanh chóng. Hải Long không chần chừ, hắn vung kiếm chém bay đầu con quái vật đang giao tranh, rồi lao sang giúp đỡ Thái Đức. "Thái Đức, cẩn thận!" Hắn hét lên, rồi vung kiếm chém thẳng vào con quái vật đang tấn công Thái Đức. Con quái vật gầm gừ một tiếng rồi ngã vật xuống. "Hải Long, ngươi không sao chứ?" Thái Đức thở hổn hển, nhìn những vết thương trên người Hải Long. "Không sao." Hải Long đáp, giọng dứt khoát. "Ngươi cũng vậy. Cố lên. Chúng ta phải giữ vững trận địa." Trong lều chỉ huy, không khí càng thêm nặng nề. Các tướng lĩnh báo cáo tình hình liên tục, mỗi lời nói đều như một nhát dao cứa vào lòng thượng quan Hùng và chi phủ Thiên Quan. "Bẩm đại nhân," một vị tướng báo cáo, giọng đầy vẻ tuyệt vọng, "cứ tiếp tục như này các binh sĩ không bị chết bởi đám quái vật cũng chết vì mệt rồi. Chúng ta đã chiến đấu liên tục hơn nửa ngày và quân số đang hao hụt nghiêm trọng. Tinh thần binh sĩ đã xuống rất thấp." Thượng quan Hùng nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Hắn nhìn ra ngoài lều, nơi tiếng gào thét của quái vật và tiếng la hét của binh sĩ vẫn vang vọng không ngớt. Hắn biết, lời vị tướng kia nói là sự thật. Quân đội đã đến giới hạn của mình. Nếu bọn chúng cứ tiếp tục tiến công trong một tiếng nữa, Thượng quan Hùng trầm giọng, ánh mắt kiên định, "chúng ta sẽ từ từ rút về phía sau, cố thủ tại tuyến phòng thủ thứ hai. Bảo toàn lực lượng là ưu tiên hàng đầu lúc này." Hắn quay sang một sĩ quan truyền lệnh, "Tiễn Vũ Doanh và ảnh giáo vệ tiếp tục duy trì hỏa lực, không ngừng bắn tên vào phòng giáo. Giữ chân lũ quái vật càng lâu càng tốt." "Rõ." Sĩ quan lập tức chạy ra ngoài truyền lệnh. "Bắn!" Tiếng hô vang lên từ bức tường chắn thứ hai. Từng đợt tên và giáo vẫn tiếp tục phóng ra, tạo thành những cơn mưa tử thần, găm vào cơ thể lũ quái vật. Dù binh sĩ đã mệt mỏi, nhưng họ vẫn cố gắng hết sức để duy trì hỏa lực, bắn từng mũi tên, phóng từng tên giáo, hy vọng có thể làm chậm bước tiến của kẻ thù. Sắp xếp lại đội hình, Thượng quan Hùng tiếp tục ra lệnh. "Các đơn vị bộ binh, chuẩn bị rút lui theo từng đợt, không được hỗn loạn. Rút lui có trật tự. Các đội yểm trợ phải ở lại cuối cùng để che chắn." Khi thấy tình hình đã trở nên vô vọng, không thể cầm cự được nữa, thượng quan Hùng hạ lệnh cuối cùng, toàn quân rút về cố thủ. Tiếng lệnh vang lên, và các binh sĩ, dù mệt mỏi, vẫn tuân thủ một cách kỷ luật. Họ bắt đầu rút lui một cách có trật tự, từng đợt một, về phía tuyến phòng thủ thứ hai, nơi có những cái hố và bẫy đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng đúng lúc đó, một điều kỳ lạ và bất ngờ đã xảy ra. Khi những đợt binh sĩ cuối cùng đang rút lui, cả đám quái vật đột nhiên dừng lại. Tiếng gầm gừ, tiếng la hét của chúng giảm dần, rồi hoàn toàn im bặt. Chúng không tiếp tục truy đuổi. Thay vào đó, bọn chúng lại quay về đúng nơi của bọn chúng, lùi dần vào trong màn sương mù dày đặc, biến mất như chưa từng xuất hiện. Không khí trên chiến trường đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những xác chết và tiếng rên rỉ yếu ớt của những người bị thương. Sự im lặng này khiến binh lính ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi, từ phía sau tuyến phòng thủ, tiếng trống trận vang lên, không phải tiếng trống báo động, mà là tiếng trống chiến thắng, tiếng trống hò reo. Tiếng hò reo không ngớt của binh sĩ Đại Việt vang vọng khắp không gian, xé tan sự im lặng. Họ đã sống sót. Họ đã đẩy lùi được đợt tấn công kinh hoàng này. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác đau xót. Để lại phía sau là một mảng không gian toàn máu và xác. Mặt đất nhuộm đỏ máu, xác quái vật và xác binh sĩ chất chồng lên nhau như núi. Mùi tanh tưởi của máu, mùi cháy khét của khói lửa, mùi hôi thối của xác chết, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí ngột ngạt, ghê rợn. Đây không phải là một chiến thắng trọn vẹn, mà là một sự sống sót đầy đau đớn. Thượng quan Hùng, với khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên nghị, cử một số binh lính thu dọn chiến trường. Họ phải thu thập vũ khí, xác định danh tính những người đã ngã xuống và chôn cất họ một cách tử tế. Đồng thời, họ cũng phải sắp xếp lại các bẫy đã bị phá hủy, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Còn lại, toàn bộ binh sĩ được lệnh dưỡng thương, nghỉ ngơi để phục hồi thể chất và tinh thần. Trong lều chỉ huy, các tướng sĩ báo cáo thiệt hại. Bẩm đại nhân, thiệt hại của chúng ta là vô cùng lớn. 2 vạn bộ binh đã hy sinh và 3 vạn người bị thương nặng nhẹ. Đây là con số thương vong lớn nhất từ trước đến nay. Thượng quan Hùng nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén nỗi đau. Mỗi con số là một sinh mạng, một gia đình tan nát. Hắn biết, gánh nặng này sẽ đè nặng lên vai hắn. Đúng lúc đó, một binh sĩ liên lạc hớt hải chạy vào lều, thở hổn hển, giọng nói đầy vẻ hoảng loạn, bẩm bẩm đại nhân, có tin báo khẩn cấp từ phía đông nam. Phía đông nam gặp nguy. Tin tức này như một đòn giáng mạnh vào Thượng quan Hùng. Cuộc chiến chưa kết thúc và những mối đe dọa mới lại đang nổi lên. Đại Việt vẫn đang đứng trước một tương lai đầy bão tố. Chương 66, âm mưu giữa chiến trường. Chương 66, âm mưu giữa chiến trường. Sau cuộc chiến khốc liệt, ánh nắng chiều tà đổ xuống thành Bạch Linh, nhuộm một màu cam đỏ lên những bức tường thành loang lổ vết máu và bùn đất. Tiếng gào thét của quái vật đã im bặt, thay vào đó là tiếng xẻng đạo đất, tiếng kéo lê sắt chết và tiếng rên rỉ yếu ớt của những người bị thương. Các chiến trường đã được dọn dẹp một cách khẩn trương, xác quái vật được chất thành đống để đốt, xác binh sĩ được thu gom cẩn thận để chôn cất. Những cái bẫy bị phá hủy đã được chỉnh sửa lại, những đoạn tường thành bị hư hại đang được gia cố. Không khí vẫn còn nặng mùi máu tanh và khói bụi, nhưng ít nhất, sự sống sót đã mang lại một chút bình yên tạm thời. Hải Long ngồi thẫn thờ trên một tảng đá lớn, ánh mắt vô định nhìn về phía chân trời. Hắn đã lấy tên Lục Hùng để che giấu thân phận thật của mình, một bí mật mà chỉ có người bạn thân Thái Đức biết rõ. Trong giao tiếp hàng ngày, mọi người đều gọi hắn là Lục Hùng. Những vết thương trên người hắn vẫn còn đau nhức, nhưng nỗi đau về thể xác không thấm vào đâu so với sự bàng hoàng và phẫn nộ trong lòng. Hình ảnh những tên binh lính khả nghi với nụ cười nham hiểm và ánh mắt độc ác vẫn ám ảnh tâm trí hắn. Lộ hành tung rồi sao? Hắn lẩm thầm, giọng nói khàn đặc. Thái Đức bước đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Hải Long. Cả hai người đều bẩn thỉu, quân phục rách nát, lấm lem bùn đất và máu khô. Khuôn mặt Thái Đức cũng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt hắn vẫn ánh lên sự quan tâm. Hắn nhìn Hải Long đang thẫn thờ, rồi khẽ huýt tay. "Này, ngươi sợ rồi phải không?" Thái Đức nói, cố gắng pha trò để xua đi bầu không khí nặng nề. "Sợ đến mức ngồi thẫn thờ ra thế kia à? Ta tưởng ngươi là kẻ không biết sợ là gì chứ." Hải Long quay sang nhìn Thái Đức, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. "Sợ chứ? Sợ không tìm ra kẻ đứng sau vụ này." "Vụ gì cơ?" Thái Đức hỏi. "Nếu mày..." Hải Long kể lại chuyện bị đồng đội tập kích giữa trận chiến. Thái Đức nghe xong, khuôn mặt biến sắc. "Cái gì? Bọn khốn nạn đó, ai dám làm chuyện đó chứ? Giữa lúc nước sôi lửa bỏng này mà còn dám đâm sau lưng đồng đội." "Ta cũng không biết," Hải Long đáp, ánh mắt lạnh lẽo. "Nhưng ta sẽ tìm ra." Cả hai người im lặng một lúc, rồi Thái Đức thở dài. "Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, cứ sống sót qua trận này đã, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra sự thật." Hắn vỗ vai Hải Long, cố gắng an ủi. "Ngươi xem, chúng ta còn sống sót đây này, đó là điều quan trọng nhất." Họ bắt đầu trò chuyện vui vẻ hơn, kể cho nhau nghe những gì đã trải qua trong trận chiến. Thái Đức kể về nỗi sợ hãi ban đầu của mình, về cách hắn đã cố gắng chiến đấu dù tay còn run rẩy. Hải Long kể về những loại quái vật mới mà hắn đã đối mặt và về việc hắn đã cứu được một binh sĩ trẻ tuổi. Dù chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi, nhưng chúng giúp họ tạm quên đi sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi, tìm thấy một chút bình yên trong tâm hồn. Khi họ đang trò chuyện vui vẻ, một người lính truyền lệnh bước đến, giọng nói nghiêm nghị, "Lục Hùng, chỉ huy sứ có lệnh triệu ngươi vào gặp." Hải Long và Thái Đức nhìn nhau. Hải Long đứng dậy, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn biết, đây không phải là một cuộc gặp gỡ bình thường. Hải Long bước vào lều chỉ huy. Thượng quan Hùng và chi phủ Thiên Quan đang ngồi đó, khuôn mặt trầm tư. Xung quanh là một vài tướng lĩnh cấp cao khác, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Hải Long khi hắn bước vào. Có ánh mắt nghi ngờ, dò xét, có ánh mắt lạnh lùng, xa cách, và thậm chí có cả ánh mắt tò mò, muốn tìm hiểu về người lính trẻ tuổi này. Vừa bước vào, Thượng quan Hùng đã nhìn thẳng vào Hải Long, giọng nói đầy uy nghiêm, "Ngươi có biết tội chưa?" Hải Long ngẩng cao đầu, ánh mắt kiên định, không hề né tránh ánh nhìn của Thượng quan Hùng và các tướng lĩnh. tiểu nhân thực sự không biết ngài đang nói gì, thưa đại nhân. Hắn biết, nếu hắn thừa nhận bất cứ điều gì, hắn sẽ rơi vào bẫy. Đúng lúc đó, một đám binh lính xông vào lều, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ và căm ghét. Chúng là những tên đã tập kích Hải Long trong trận chiến. Chính ngươi đã giết đồng đội của ta. Một tên trong số chúng hét lên, giọng khè khè, rồi nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt đầy vẻ đã thắng. Ngươi còn muốn chối cãi ư? Chúng ta tận mắt thấy ngươi ra tay với binh sĩ của Đại Việt. Đúng vậy, hắn là kẻ phản bội. Một tên khác tiếp lời, chỉ thẳng vào mặt Hải Long. Hắn đã cấu kết với lũ quái vật, đâm sau lưng đồng đội. Hắn phải bị xử tử. Hải Long nhìn đám binh lính đó, ánh mắt lạnh lẽo. Ban đầu, hắn hơi nghi ngờ động cơ của bọn này, nhưng bây giờ thì đã rõ. Chúng là những kẻ được cài cắm vào, có lẽ là người của Lệnh Khứ, muốn mượn tay quân đội để trừ khử hắn. Không, ta không làm. Hải Long gằn giọng, nhưng tiếng nói của hắn bị át đi bởi tiếng la hét của đám binh lính. Lôi hắn ra, đánh hắn. Một tên chỉ huy trong đám đó ra lệnh. Ngay lập tức, Hải Long bị lôi ra ngoài lều. Hắn bị đánh đập dã man. Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống người hắn. Máu tươi bắt đầu chảy ra từ khóe miệng, từ những vết thương cũ trên người hắn. Hắn cố gắng chống đỡ, nhưng số lượng chúng quá đông. Dừng lại, dừng tay. Một giọng nói vang lên. Thái Đức và Lão Cẩu, cùng với khoảng 15, 16 người lính khác mà Hải Long đã từng cứu mạng trong trận chiến, xông đến. Đại nhân, xin hãy tha cho Lục Hùng. Hắn không phải là kẻ phản bội. Hắn đã cứu mạng chúng tôi. Chúng tôi xin chịu tội thay cho hắn. Thái Đức nói, giọng đầy tha thiết. Đúng vậy, hắn là ân nhân của chúng tôi. Lão Cẩu cũng nói, khuôn mặt đầy vẻ kiên quyết. Nếu hắn là kẻ phản bội, chúng tôi cũng là kẻ phản bội. Xin hãy xử tội chúng tôi. Những người lính khác cũng đồng loạt lên tiếng, xin tha cho Hải Long. Họ không thể để ân nhân của mình bị hàm đoan. Hải Long nhìn những người lính đang lên tiếng vì mình, trong lòng dâng lên một cảm giác cấm áp. Hắn biết ơn sự giúp đỡ của họ, nhưng hắn không muốn để mọi người chịu tội thay. Hắn không thể để họ liên lụy vì mình. Không, đứng dậy đi. Hải Long gằn giọng, cố gắng đứng thẳng dậy dù toàn thân đau nhức. Ta không làm, ta sẽ không để các ngươi chịu tội thay ta. Đám binh lính khả nghi nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt chúng càng thêm độc ác. Tên chỉ huy trong đám đó bước tới, nhìn thượng quan Hùng, giọng nói đầy vẻ khiêu khích, đại nhân, nếu như không giết tên này, thật sự không công bằng cho những huynh đệ đã chết của bọn ta. Hắn đã giết người của Đại Việt, hắn phải đền tội. Tiếng la hét của đám binh lính khả nghi vang lên, giết, giết, giết kẻ phản bội. Thượng quan Hùng nhìn Hải Long, nhìn đám binh lính đang tố cáo, rồi nhìn những người lính đang xin tha cho Hải Long. Khuôn mặt hắn trầm tư, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tình hình đang trở nên vô cùng phức tạp. Sau một lúc bị đánh đập dã man, khi Hải Long tưởng chừng như không thể chịu đựng thêm được nữa, một giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của Thượng quan Hùng vang lên, dừng lại. Ngay lập tức, những tên binh lính đang hành hung Hải Long đều dừng tay. Chúng nhìn Thượng quan Hùng với ánh mắt khó hiểu, đầy vẻ ngỡ ngàng. Hải Long, toàn thân đau nhức, máu me be bét, ngã quỵ xuống, thở dốc. Hắn không hiểu tại sao mình lại được thả, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu. Thượng quan Hùng bước tới, ánh mắt sắc lẹm, như lưỡi dao xuyên đấu, quét qua từng tên binh lính vừa tố cáo Hải Long. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay ra hiệu. Các ngươi, lôi những kẻ này ra ngoài, chém đầu ngay lập tức. Giọng hắn lạnh như băng, không một chút do dự hay thương xót. Lời nói của Thượng quan Hùng như một tiếng sét đánh ngang tai. Toàn bộ đám binh lính vừa tố cáo Hải Long đều sững sờ, khuôn mặt chúng biến sắc, từ vẻ đắc thắng chuyển sang kinh hoàng tột độ. Đại nhân, ngài nói gì cơ? Tên chỉ huy trong đám đó lắp bắp, giọng run rẩy, không tin vào tai mình. Chúng tôi không hiểu. Ngay lập tức, những binh lính trung thành của Thượng quan Hùng, với khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt kiên quyết, xông tới, lôi sành sạch đám binh lính khả nghi ra ngoài. Tiếng la hét, van xin thảm thiết của chúng vang lên giữa không gian, nhưng không ai động lòng. Những người lính trung thành làm nhiệm vụ một cách nhanh chóng và không chút do dự. Chỉ trong chớp mắt, tiếng phập của lưỡi kiếm vang lên 3 lần liên tiếp, và đầu của những kẻ phản bội đã lăn lóc trên mặt đất, máu tươi phun ra lênh láng, nhuộm đỏ cả nền đất. Toàn bộ binh sĩ chứng kiến cảnh tượng đó đều ngạc nhiên tột độ, đứng chết lặng. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy, Hải Long còn là kẻ bị tố cáo, bị đánh đập dã man, vậy mà giờ đây những kẻ tố cáo hắn lại bị xử tử một cách không thương tiếc. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến họ không kịp phản ứng, chỉ biết trố mắt nhìn. Những người lính vừa lên tiếng xin tha cho Hải Long cũng ngỡ ngàng, nhưng trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Thượng quan Hùng quay lại nhìn Hải Long, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghiêm nghị nhưng đã có chút dịu đi, pha lẫn sự đánh giá và tin tưởng. Thật ra, trong lòng Thượng quan Hùng đã sớm biết rõ sự thật. Việc để Hải Long bị đánh đập, bị tố cáo chỉ là một phép thử. Hắn muốn xem liệu Hải Long có đủ kiên cường để không nhận tội khi bị áp bức, và quan trọng hơn, hắn muốn thử xem Lục Hùng có phải là kẻ trọng tình nghĩa, dám hy sinh bản thân để bảo vệ những người đã đứng ra vì mình hay không. Các tướng lĩnh trong lều, sau khoảnh khắc ngạc nhiên ban đầu, cũng nhìn Hải Long với ánh mắt phức tạp, có người vẫn còn nghi ngờ, nhưng phần lớn đã bắt đầu nhìn hắn với một sự tôn trọng mới, hoặc ít nhất là một sự tò mò sâu sắc về người lính trẻ tuổi này, người vừa trải qua một biến cố kinh hoàng nhưng lại được chỉ huy sứ trọng dụng. Lục Hùng. Thượng quan Hùng cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp không gian, đầy uy lực và dứt khoát. Ngươi đã chiến đấu dũng cảm, lập công lớn trong trận chiến này. Mặc dù bị hàm đoan, ngươi vẫn kiên cường không khuất phục, không hề nao núng trước những lời vu khống. Ta phong ngươi làm tập trưởng, ngang hàng với Lão Cẩu, chỉ huy một đội 10 người. Ngươi có đồng ý không? Lời tuyên bố của Thượng quan Hùng như một tiếng sét đánh ngang tai lần nữa, nhưng lần này là một tia sét mang theo hy vọng và bất ngờ. Toàn bộ binh sĩ, từ những người đang ngạc nhiên vì vụ xử tử, đến những người vừa lên tiếng xin tha cho Hải Long, đều há hốc mồm kinh ngạc. Một tân binh, một người lính mới gia nhập, lại được phong làm thập trưởng, một chức vụ chỉ huy quan trọng, ngang hàng với những người lính kỳ cựu như lão cậu. Quyết định này của chỉ huy sứ quá bất ngờ, quá khó hiểu, nhưng lại đầy tính quyết đoán và sáng suốt. Hải Long cũng ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn hiểu rằng, Thượng Quan Hùng không chỉ nhìn vào những gì xảy ra trước mắt, mà còn nhìn thấy được sự thật đằng sau, nhìn thấu được lòng trung thành và năng lực của hắn. Hắn nói dứt khoát, vang vọng, "Xin tuân lệnh đại nhân. Xin thề sẽ tận trung báo quốc, không phụ lòng tin của ngài." Thượng Quan Hùng gật đầu hài lòng. Hắn biết, mình đã không nhìn lầm người. Cuộc chiến vẫn còn dài, và hắn cần những người lính trung thành, dũng cảm và tài giỏi như Hải Long để đối mặt với những thử thách phía trước. Chương 67, khởi đầu mới của thập trưởng chương 67, khởi đầu mới của thập trưởng Bình Minh thứ 2 sau trận đại chiến rạng rỡ chiếu xuống thành Bạch Linh, mang theo một làn gió mát lạnh, xua đi phần nào mùi máu tanh và khói bụi còn vương vấn. Hải Long giờ đã được phong làm thập trưởng, đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ thô sơ bên ngoài lều của mình, nhìn về phía chân trời. Khuôn mặt hắn vẫn còn hằn rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự điềm tĩnh và một chút suy tư. Những vết thương trên người hắn đã được băng bó sơ sài, nhưng vẫn còn đau nhức âm ỉ. Thái Đức bước đến, trên tay cầm hai bát cháo nóng hổi. Hắn đặt một bát xuống trước mặt Hải Long, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa bát còn lại lên miệng hút một cách ngon lành. "Này," Lục Hùng Thái Đức cất tiếng, giọng nói có vẻ ngập ngừng, "ngươi có bất ngờ về kết quả hôm qua không?" Thái Đức biết tên thật của bạn mình là Hải Long, nhưng hắn vẫn giữ thói quen gọi bằng tên giả mà Hải Long đã chọn để che giấu thân phận. Hải Long nhấp một ngụm cháo nóng, vị mặn của muối và vị ngọt của thịt khô lan tỏa trong miệng, xua đi cái lạnh trong người. Hắn khẽ thở dài. Bất ngờ thì có, nhưng cũng đoán được một phần. Hắn ngước nhìn Thái Đức, ánh mắt sâu thẳm. "Ngươi nghĩ xem, một tân binh như ta, lại có thể một mình hạ gục nhiều quái vật như vậy, lại còn cứu được kha người. Nếu không có gì đó đặc biệt, Thượng Quan Hùng đâu dễ dàng tin tưởng mà phong chức cho ta như vậy." Thái Đức gật gù. "Ngươi nói cũng phải. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại biết những tên kia là kẻ phản bội. Hắn không hề điều tra gì cả, cứ thế mà xử chém luôn." Giọng Thái Đức đầy vẻ thắc mắc. Hải Long nhấp thêm một ngụm cháo. "Thượng Quan Hùng là một vị tướng lão luyện. Hắn không hành động một cách mù quáng đâu. Ta đoán hắn đã biết từ trước, hoặc ít nhất là có những nghi ngờ nhất định. Việc ta bị tố cáo chỉ là cái cớ để hắn ra tay mà thôi. Hắn muốn thử ta, xem ta có đủ bản lĩnh để đối mặt với những lời vu khống, và quan trọng hơn, xem ta có đủ tình nghĩa để không để những người đã đứng ra bảo vệ ta phải chịu tội thay hay không." Thái Đức nghe xong, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Thì ra là vậy. Thượng Quan Hùng quả nhiên là một người thâm sâu khó lường. Hắn nhìn Hải Long với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Ngươi cũng vậy, Hải Long. Ngươi thật sự rất thông minh." Hải Long chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Hắn biết, con đường phía trước còn rất dài, và những thử thách còn lớn hơn rất nhiều. Sau khi ăn cháo xong, Hải Long được phân ra một đội có 3 người mà hắn từng cứu mạng trong trận chiến vừa rồi. Đó là Cao, người lính trẻ tuổi mà hắn đã cứu khỏi hàm răng của yêu thử, một cung thủ lão luyện tên là Hùng, người đã bắn mũi tên cứu Thái Đức, và một người lính bộ binh tên là Nam, người đã bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Việc được phân vào đội của Hải Long khiến họ cảm thấy vừa bất ngờ vừa vui mừng. Họ biết ơn Hải Long đã cứu mạng mình, và giờ đây, họ sẽ chiến đấu dưới sự chỉ huy của ân nhân. Một đội thập trưởng thường có một cái lều riêng, rộng rãi hơn lều của những binh sĩ thông thường. Hải Long cùng 3 người lính mới của mình bước vào lều. Mùi ẩm mốc và mùi mồ hôi đặc trưng của quân đội vẫn còn vương vấn, nhưng ít nhất, đây là một không gian riêng tư để họ có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị. Trước hết, Hải Long ra lệnh cho cả đội tắm rửa sạch sẽ. Bùn đất, máu khô và mồ hôi đã bám chặt vào người họ suốt mấy ngày qua. Nước lạnh xối lên cơ thể, xua đi sự mệt mỏi và cảm giác dơ bẩn, mang lại một cảm giác sảng khoái đến lạ thường. Sau đó, họ cẩn thận băng bó lại những vết thương. Hải Long tự mình kiểm tra vết thương ở vai và bắp chân, rồi nhờ Thái Đức giúp băng bó lại vết thương ở lưng và eo. Dù đau nhức, nhưng hắn biết việc giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng nhất lúc này. Trong lều chỉ huy, không khí vẫn còn căng thẳng. Các tướng lĩnh đang tranh luận sôi nổi về quyết định của Thượng Quan Hùng. Đại nhân, một vị tướng già cất tiếng, giọng đầy vẻ thắc mắc, tại sao ngài lại phong chức cho một tân binh như Lục Hùng? Hắn tuy có công, nhưng kinh nghiệm chiến trường còn non nớt. Hơn nữa, những lời tố cáo của đám binh sĩ kia. Một vị tướng khác tiếp lời, đúng vậy, thưa đại nhân. Việc xử chém những binh sĩ đó ngay lập tức mà không điều tra rõ ràng có thể gây ra sự bất mãn trong quân đội. Dù họ có tội, nhưng cũng nên có một cuộc điều tra công khai để trấn an lòng quân. Thượng Quan Hùng lắng nghe một cách im lặng, ánh mắt hắn sắc bén quét qua từng người. Khi tất cả đã nói xong, hắn mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm hùng, đầy uy lực, ta có quyết định riêng của mình. Các ngươi không cần phải thắc mắc, ta biết mình đang làm gì. Hắn không giải thích thêm, chỉ đơn giản là khẳng định quyền lực và sự sáng suốt của mình. Các tướng lĩnh dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng không ai dám nói thêm lời nào. Họ hiểu rằng, Thượng Quan Hùng là một người có tầm nhìn xa trông rộng, và hắn không bao giờ hành động một cách tùy tiện. Tri phủ Thiên Quan, người đã cùng Thượng Quan Hùng đến thành Bạch Linh, giờ đây đã trở về phủ Thiên Quan sau khi quyết định của hoàng đế ban ra. Ban đầu, hắn tới đây là để quản lý tạm thời tình hình biên giới trước khi chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng đến. Giờ đây, khi Thượng Quan Hùng đã nắm quyền và hoàng đế đã ra lệnh tổng động viên, nhiệm vụ của tri phủ đã hoàn thành. Sự ra đi của hắn khiến không khí trong lều chỉ huy trở nên cô đọng hơn, chỉ còn lại những người thực sự nắm giữ quyền lực quân sự. Trong khi tắm rửa và băng bó vết thương, Hải Long từ từ suy nghĩ, phân tích tình hình. Hắn nhớ lại từng loại quái vật mà hắn đã đối mặt, từ những con huyết ngạc thú với lớp vảy cứng như sắt, những con thủy độc chu răng tơ độc, đến những bầy bọ cánh cứng khổng lồ và những sinh vật có cánh gây tê dại. Hắn phân tích cách chúng di chuyển, cách chúng tấn công và những điểm yếu của chúng. Huyết ngạc thú tuy mạnh, nhưng lớp vảy cứng chỉ ở bên ngoài. Mắt và những khớp nối là điểm yếu. Thủy độc chu thì tơ độc đáng sợ, nhưng bản thân chúng lại không quá cứng cáp. Bọ cánh cứng thì đông, nhưng dễ bị dầm nát. Còn những sinh vật có cánh chúng gây tê dại, nhưng không thể gây sát thương vật lý trực tiếp. Hắn bắt đầu đưa ra cách đánh phù hợp để rèn luyện cho đội mình chỉ huy. Với huyết ngạc thú, cần phải có người thu hút sự chú ý của chúng, rồi những người khác sẽ tấn công vào mắt hoặc các khớp nối. Với thủy độc chu, cần phải có những người dùng lửa để đốt cháy tơ độc, rồi mới tiếp cận và tiêu diệt chúng. Bọ cánh cứng thì cần phải dùng những đòn tấn công diện rộng, hoặc đơn giản là dẫm đạp. Hải Long cũng suy nghĩ về đội hình chiến đấu. Một đội 10 người, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ. Hai người tiên phong có khiên để chặn đòn, bốn người ở giữa dùng giáo và kiếm để tấn công, hai người phía sau dùng cung tên để yểm trợ, và hai người còn lại sẽ là dự bị hoặc hỗ trợ những người bị thương. Hắn hình dung ra từng động tác, từng vị trí, từng sự phối hợp. Thường trong quân đội, các đội 10 người sẽ luyện tập riêng để tránh mâu thuẫn và đảm bảo sự ăn ý, mỗi thập trưởng sẽ có quyền quyết định phương pháp huấn luyện cho đội của mình, miễn sao đạt được hiệu quả chiến đấu. Trong 2 tháng vừa qua, tình hình trên các chiến tuyến đã bình ổn trở lại, đặc biệt là phía đông đang dần bình phục sau những trận chiến ác liệt. Lũ quái vật vẫn tấn công, nhưng không còn dồn dập và hung hãn như trước. Trong 2 tháng đó, có 3 đợt tấn công lớn của lũ quái vật và 5 đợt nhỏ. Những đợt tấn công này, dù vẫn gây ra thương vong, nhưng lại không bằng đợt trước. Điều này khá lạ, bởi theo lẽ thường, lũ quái vật sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Hải Long, với tư cách là thập trưởng, đã áp dụng những chiến thuật mới mà hắn đã suy nghĩ ra. Hắn không chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, mà còn tập trung vào sự phối hợp của đội, vào việc khai thác điểm yếu của quái vật và vào việc sử dụng địa hình, bẫy dập một cách hiệu quả. Thượng Quan Hùng, từ lều chỉ huy hoặc từ các vị trí quan sát trên tường thành, đã nhiều lần chứng kiến cách đánh của đội Lục Hùng. Hắn thấy rõ sự khác biệt trong cách Hải Long chỉ huy. Thay vì chỉ dựa vào sức mạnh và số lượng, Lục Hùng lại tập trung vào trí tuệ và chiến thuật. Một buổi chiều, khi Thượng Quan Hùng đang quan sát từ vọng gác cao nhất, hắn thấy một đợt quái vật nhỏ tiến đến, dẫn đầu là 3 con huyết ngạc thú. Lục Hùng lại chỉ huy đội của mình di chuyển một cách linh hoạt, dù lũ huyết ngạc thú vào một khu vực có nhiều hố trông và dây thép gai. Lục Hùng hắn đang làm gì vậy? Một vị tướng đứng cạnh Thượng Quan Hùng thắc mắc, sao không cho binh sĩ đối đầu trực diện? Thượng Quan Hùng không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén vẫn dõi theo từng cử động của đội Lục Hùng. Hắn thấy Lục Hùng ra lệnh cho 2 binh sĩ tiên phong dùng khiên chặn đường, thu hút sự chú ý của huyết ngạc thú. Cùng lúc đó, những binh sĩ khác được trang bị giáo dài, nhanh chóng di chuyển vòng ra phía sau, nhắm vào những khớp nối yếu ớt ở chân và đuôi của chúng. Tiếng rắc vang lên khi một con huyết ngạc thú khổng lồ sập chân vào một cái hố trông, gầm gừ đau đớn. Ngay lập tức, những nhát giáo đồng loạt đâm vào mắt nó. Con quái vật quấy đạp dữ dội rồi ngã vật xuống. Thì ra là vậy. Vị tướng kia thốt lên, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn ta dùng bẫy để làm suy yếu chúng trước, rồi mới tập trung tấn công vào điểm yếu. Quả là một chiến thuật khôn ngoan. Thượng Quan Hùng khẽ gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không chỉ có sức mạnh, mà còn có cái đầu. Trong một đợt khác, khi đối mặt với thủy độc chu, Hải Long đã cho binh lính dùng những bó đuốc tẩm dầu để đốt cháy tơ độc, rồi dùng giáo dài để đâm từ xa, tránh tiếp xúc trực tiếp. Thượng Quan Hùng quan sát thấy Lục Hùng không chỉ ra lệnh mà còn tự mình tham gia vào việc đốt tơ, dẫn dắt binh sĩ tấn công một cách có bài bản, không hề hỗn loạn. Hắn cũng nhận thấy Lục Hùng rất giỏi trong việc tận dụng địa hình, biến những con đường chật hẹp, những vũng lầy thành những cái bẫy chết người cho lũ quái vật. Đại nhân, ngài thấy đó người vẫn còn ở lại một thời gian để hỗ trợ Thượng Quan Hùng, nói trong một buổi họp quân sự, đội của Lục Hùng luôn đạt được hiệu quả chiến đấu cao nhất và số lượng thương vong lại thấp nhất. Hắn ta có tài năng bẩm sinh về quân sự. Một vị tướng khác vẫn còn hoài nghi. Tuy vậy, hắn vẫn còn quá trẻ. Liệu có thể giao phó trọng trách lớn hơn cho một người như hắn? Thượng Quan Hùng đặt tay lên tấm bản đồ, ánh mắt nhìn thẳng vào vị tướng vừa nói. Tuổi tác không quyết định tài năng. Ta đã theo dõi Lục Hùng từ lâu. Hắn không chỉ dũng cảm, mà còn có trí tuệ, có khả năng lãnh đạo, và quan trọng hơn, hắn biết cách bảo vệ binh sĩ của mình. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp trong trận chiến vừa rồi, khi hắn bị vu khống, hắn đã không nhận tội, và còn dám đứng ra bảo vệ những người đã tin tưởng hắn. Đó là một phẩm chất quý giá mà không phải ai cũng có được. Nhưng thưa đại nhân, vị tướng kia vẫn cố chấp, việc phong chức quá nhanh có thể gây ra sự bất mãn trong các tướng lĩnh khác, những người đã cống hiến nhiều năm cho quân đội. Thượng Quan Hùng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang dần chuyển sang màu hoàng hôn. Ta biết, nhưng thời thế đã khác. Chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù chưa từng thấy. Chúng ta cần những người tài năng, bất kể tuổi tác hay xuất thân. Ta tin vào Lục Hùng, và ta sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Giọng hắn dứt khoát, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào nữa. Nhờ những chiến thuật đánh độc đáo và hiệu quả của hắn, đội của Hải Long đã lập được nhiều chiến công lớn, số lượng quái vật bị tiêu diệt tăng lên đáng kể, trong khi số lượng binh sĩ bị thương vong lại giảm đi rõ rệt. Những báo cáo về thành tích của đội Lục Hùng liên tục được gửi về cho Thượng Quan Hùng, kèm theo những lời khen ngợi từ các chỉ huy cấp dưới và binh sĩ. Và rồi, một ngày nọ, một tin tức mới lại đến: Hải Long đã được phong làm sở trưởng, một chức vụ cao hơn thập trưởng, chỉ huy 400 người. Quyết định này khiến toàn bộ binh lính trong quân đội đều ngạc nhiên, nhưng không ai dám phản đối. Họ đã chứng kiến tài năng và sự dũng cảm của Lục Hùng. Điều đặc biệt là Thái Đức cũng được phân vào đội của Hải Long. Điều này khiến cả hai đều vui mừng. Thái Đức giờ đây đã là một người lính dày dặn hơn, sẽ tiếp tục chiến đấu bên cạnh người bạn thân của mình, dưới sự chỉ huy của Lục Hùng, người mà hắn biết rõ tên thật là Hải Long. Cuộc hành trình của Hải Long trên chiến trường vẫn đang tiếp diễn, và hắn đang dần khẳng định vị thế của mình trong quân đội Đại Việt. Chương 68, trọng trách sở trưởng. Chương 68, trọng trách sở trưởng. Sau khi được phong làm sở trưởng, Hải Long biết rằng trách nhiệm trên vai mình giờ đây lớn hơn rất nhiều. Chức vị thập trưởng chỉ là chỉ huy 10 người, nhưng sở trưởng lại là người đứng đầu một đội quân lên đến 400 người. Điều đó đồng nghĩa với việc không chỉ phải chiến đấu dũng mãnh, mà còn phải có khả năng lãnh đạo, quản lý và đưa ra những quyết sách quan trọng. Hán, một thanh niên mới 15 tuổi, với vẻ ngoài còn non trẻ so với những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, giờ đây lại mang trên mình trọng trách lớn lao này. Tuy nhiên, những tháng ngày sống trong chiến trường khắc nghiệt, đối mặt với cái chết cận kề và giết chết vô số quái vật đã rèn luyện thân thể hắn thành một cô máy chiến đấu tinh nhuệ. Cơ bắp săn chắc, phản xạ nhanh nhẹn và tinh thần thép đã giúp hắn vượt qua mọi giới hạn. Nhưng sở trưởng chỉ là hạng chót trong hàng ngũ các tướng lĩnh. Khi bước vào lều chỉ huy, nơi các tướng quân cấp cao đang tề tựu, Hải Long cảm nhận rõ những ánh mắt khinh thường, dò xét từ các vị sở trưởng có kinh nghiệm khác. Họ là những người đã trải qua hàng chục năm trong quân ngũ, kinh qua vô số trận mạc, và việc một tên nhóc 15 tuổi lại được phong chức ngang hàng với mình khiến họ không khỏi bất mãn. Trong lều chỉ huy rộng lớn, không khí nặng nề và căng thẳng. Một tấm bản đồ quân sự khổng lồ trải giữa lều, trên đó đánh dấu chi chít các vị trí quân địch và quân ta, những mũi tên đỏ và xanh đan xen nhau như những con rắn đang giao chiến. Ánh đèn dầu leo lét chiếu sáng khuôn mặt trầm tư của các tướng lĩnh. Hải Long bước vào, cảm nhận rõ từng ánh mắt đổ dồn về phía mình. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy áp lực. Ở đây, hắn thấy có khoảng 5 đến 6 vị tướng quân đang ngồi quanh bàn. Họ là những trụ cột của quân đội Đại Việt, mỗi người một vẻ, nhưng đều toát lên khí chất uy nghiêm và kinh nghiệm trận mạc. Trong quân đội Đại Việt, dưới trướng chỉ huy sứ, các tướng quân được chia ra làm 3 vai trò chính, có 2 vị trấn viễn tướng quân chuyên trách phòng thủ biên giới, trấn giữ các thành trì quan trọng, đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Nhiệm vụ chính của họ là duy trì an ninh, xây dựng phòng tuyến và chỉ huy các trận địa phòng ngự. Họ thường là những người kiên định, có khả năng chịu đựng áp lực cao và nắm vững địa hình. Đó là Vũ Khắc, một người râu tóc bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như chim ưng, và Trần Minh, một người trẻ hơn, thân hình bà bỡ, khí chất cương nghị. Tiếp theo là 2 vị bình định tướng quân phụ trách các chiến dịch tấn công, dẹp loạn và mở rộng lãnh thổ. Nhiệm vụ chính của họ là đưa ra các chính sách hợp lý để ổn định vùng đất mới chiếm được và chỉ huy các cuộc hành quân tấn công vào lãnh thổ địch. Họ thường là những người quyết đoán, nhu lược và có khả năng đọc vị đối thủ. Đó là Lý An, một người trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước, và Nguyên Phong, một người khác sôi nổi, đôi mắt luôn ánh lên sự quyết đoán. Cuối cùng là 2 vị đô lương tướng quân quản lý toàn bộ hệ thống hậu cần của quân đội, bao gồm lương thực, vũ khí, quân trang và vận chuyển. Nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo nguồn cung cấp liên tục cho quân đội trên mọi mặt trận, duy trì sức chiến đấu. Họ là những người tỉ mỉ, cẩn trọng và có khả năng quản lý tài nguyên hiệu quả. Đó là Phạm Kiêm, một người có vẻ ngoài hiền lành, nhưng ánh mắt lại rất tinh tường, và Đỗ Cương, một người khác có vẻ ngoài nghiêm khắc, luôn cầm một cuốn sổ ghi chép. Tổng số 30 vạn quân ở mặt trận phía Nam của Đại Việt không phải toàn bộ đều do những vị tướng quân này quản lý trực tiếp. Thực tế, những vị tướng quân và các sở trưởng, cơ doanh trưởng hay vệ trưởng cấp dưới sở trưởng chỉ đủ khả năng lãnh đạo khoảng 20 vạn quân trong các chiến dịch lớn. Còn lại 10 vạn quân sẽ được chia ra làm các nhiệm vụ khác nhau, một phần làm quân dự bị, một phần làm nhiệm vụ tuần tra biên giới ở những khu vực ít nguy hiểm hơn, một phần làm nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và các thành trì nội địa, và một phần làm nhiệm vụ hậu cần, vận chuyển. Điều này giúp quân đội duy trì được sự linh hoạt và khả năng ứng phó trong nhiều tình huống. Cuộc họp bắt đầu. Đô lương tướng quân Phạm Kiêm, với vẻ mặt đầy lo lắng, đứng dậy bẩm báo: "Bẩm đại nhân, vì có những thông tin ngoài tiền tuyến đã bị đồn thổi nên hậu cần gặp khá nhiều khó khăn." Hắn dừng lại, liếc nhìn các tướng lĩnh khác, rồi tiếp tục: "Dân chúng ở một số vùng đã bắt đầu hoang mang, nghi ngờ về khả năng của quân đội. Họ tích trữ lương thực, không muốn bán cho quân đội với giá hợp lý. Một số thương nhân cũng lợi dụng tình hình để nâng giá vật tư, vũ khí. Việc vận chuyển lương thực và quân trang đến tiền tuyến gặp nhiều trở ngại do thiếu nhân lực và xe cộ." Đô lương tướng quân Đỗ Cương tiếp lời, giọng đầy vẻ bất lực, thậm chí có những kẻ còn cố tình tung tin đồn thất thiệt, nói rằng quân đội sắp thất bại, rằng lũ quái vật sẽ tràn vào kinh thành. Điều này khiến lòng dân càng thêm bất an, và việc huy động nguồn lực từ dân chúng trở nên vô cùng khó khăn. Một số kho lương thực ở các trấn nhỏ cũng bị cướp bóc, gây ra sự thiếu hụt cục bộ. Các tướng lĩnh khác bắt đầu xì xào bàn tán. Bình định tướng quân Nguyễn Phong đập bàn: "Đám chuột nhắt đó, dám lợi dụng lúc nước sôi lửa bỏng để gây rối, phải phái quân đi dẹp loạn ngay lập tức." "Không đơn giản như vậy đâu," trấn viên tướng quân Vũ Khắc lên tiếng, giọng trầm tĩnh. "Việc dẹp loạn lúc này có thể gây ra phản ứng ngược, khiến dân chúng càng thêm bất mãn. Chúng ta cần một giải pháp khôn ngoan hơn." Thượng quan Hùng lắng nghe tất cả, ánh mắt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hắn biết do những lời đồn đoán này xuất phát từ đâu và ai là kẻ đứng sau. Hải Long ngồi im lặng, lắng nghe cuộc tranh luận. Hắn cũng nhận ra sự nguy hiểm của những lời đồn đoán. Chiến tranh không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn là cuộc chiến về lòng người. Nếu lòng dân không vững, thì quân đội dù mạnh đến đâu cũng khó lòng chiến thắng. Hắn nhớ lại những kiến thức về quản lý và chiến lược từ quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục. Quyển sách đó không chỉ nói về lịch sử, địa lý, mà còn phân tích sâu sắc về cách thức duy trì lòng dân, cách đối phó với những âm mưu từ bên trong. Thượng quan Hùng cuối cùng lên tiếng, giọng nói đầy uy lực: "Được rồi, ta đã nghe rõ. Việc trấn an lòng dân và đảm bảo hậu cần là nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này. Ta sẽ cử người đi điều tra kỹ lưỡng về những kẻ tung tin đồn thất thiệt và những kẻ lợi dụng tình hình để trục lợi. Đồng thời, chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể để trấn an dân chúng, đảm bảo nguồn cung cấp cho quân đội." Hắn nhìn các tướng lĩnh, ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị: "Các ngươi, hãy đưa ra những đề xuất của mình. Ta muốn nghe những giải pháp thực tế, không phải những lời than vãn." Cuộc họp tiếp tục diễn ra, với những cuộc thảo luận sôi nổi về cách đối phó với tình hình hậu cần và trấn an lòng dân. Hải Long lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài ý kiến sắc bén, dựa trên những gì hắn đã học được từ quyển sách cổ và kinh nghiệm thực tế. Chương 69, màn đêm thầm lặng. Buổi họp quân sự đã kết thúc, mang theo những quyết định quan trọng định hình lại toàn bộ cục diện phòng thủ của mặt trận phía Nam Đại Việt. không có một kế hoạch tấn công lớn nào được bày ra, thay vào đó, trọng tâm được đặt vào việc tăng cường an ninh, đề phòng mọi mối hiểm nguy từ bên trong lẫn bên ngoài và nâng cao năng lực chiến đấu của binh sĩ. Vấn đề hậu cần, từng là nỗi lo lắng lớn nhất, cũng đã được giải quyết phần nào nhờ những biện pháp cứng rắn của Thượng quan Hùng và sự hợp tác dần trở lại của dân chúng. Toàn quân giờ đây được huấn luyện theo phương pháp của Hải Long, những chiến thuật mà hắn đã áp dụng hiệu quả trong các trận đánh nhỏ lẻ với quái vật. Mỗi buổi sáng, tiếng hô vang dội, tiếng vũ khí va chạm và tiếng bước chân dồn dập lại vang lên khắp các bãi tập. Các thập trưởng, dưới sự giám sát của Hải Long, miệt mài hướng dẫn binh sĩ cách nhận diện điểm yếu của từng loại quái vật, cách phối hợp đội hình để tạo ra hiệu quả sát thương tối đa và cách tận dụng địa hình để cài đặt bẫy. Những bài tập mô phỏng các đợt tấn công của huyết ngạc thú, thủy độc chu hay bầy bọ cánh cứng khổng lồ được thực hiện liên tục, giúp binh sĩ làm quen với áp lực chiến trường và rèn luyện phản xạ. Thật sự, trải qua những tháng ngày sống trong chiến trường khắc nghiệt, thân thể Hải Long đã thay đổi rõ rệt. Làn da hắn không còn trắng trẻo như thở còn ở làng quê, mà đã sạm đi vì nắng gió, trở nên rắn chắc và chai sần. Những thớ cơ bắp nổi lên dưới lớp quân phục, không quá đồ sộ nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ. Đôi mắt hắn vốn đã sắc lẹm, giờ đây càng thêm kiên nghị và sâu thẳm, như đôi mắt của một chiến binh đã trải qua vô vàn sinh tử. Mỗi cử động của hắn đều toát lên sự linh hoạt và hiệu quả, không thừa một chút sức lực nào. Ngay cả hơi thở của hắn cũng trở nên đều đặn và mạnh mẽ hơn, cho thấy một thể chất đã đạt đến đỉnh cao của sự rèn luyện. Mặc dù Hải Long mới được nâng lên trước sở trường, nhưng với độ tuổi 15, việc trực tiếp huấn luyện hàng trăm người là điều khó khả thi. Thay vào đó, hắn chủ yếu giám sát các buổi huấn luyện, quan sát từng động tác của binh sĩ và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho các thập trưởng. Thập trưởng Cao Hải Long nói với Cao, người lính trẻ tuổi mà hắn từng cứu, giờ đã là một thập trưởng dưới quyền hắn. Khi đối phó với huyết ngạc thú, hãy nhớ tập trung vào mắt chúng. Mắt là điểm yếu chí mạng nhất. Cho hai binh sĩ dùng khiên chặt đầu, thu hút sự chú ý, rồi ba người còn lại sẽ dùng giáo đâm thẳng vào mắt. Rõ, sở trưởng. Cao đáp, ánh mắt đầy vẻ kính trọng. Thái Đức, người cũng được phân vào đội của Hải Long, giờ đây đã là một thập trưởng, hỗ trợ Hải Long trong việc huấn luyện. Hắn đã không còn là chàng thư sinh yếu ớt ngày nào, mà đã trở thành một chiến binh thực thụ, những vết sẹo trên tay và mặt là minh chứng cho sự trưởng thành của hắn trên chiến trường. Nay Lục Hùng Thái Đức nói với Hải Long trong một buổi nghỉ ngơi, ngươi thấy đấy, phương pháp của ngươi thật sự hiệu quả. Binh sĩ của ta đã tiến bộ rõ rệt, thương vong cũng giảm đi đáng kể. Hải Long gật đầu. Đó là nhờ sự nỗ lực của tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không thể chủ quan. Kẻ thù của chúng ta không ngừng học hỏi và tiến hóa. Mọi thứ ở thành Bạch Linh đều được chuẩn bị kỹ càng hơn bao giờ hết. Các tuyến phòng thủ được gia cố thêm bằng đá và gỗ, những hố trông được đào sâu hơn và những dây thép gai được răng mắc dày đặc hơn. Kho lương thực và vũ khí được kiểm kê thường xuyên, đảm bảo luôn đầy đủ cho quân đội. Các đội y tế cũng được tăng cường, chuẩn bị sẵn sàng cho những đợt tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, trải qua những đợt tấn công liên miên, quân số của mặt trận phía Nam Đại Việt đã giảm mạnh. Thống kê cho thấy, 5 đến 6 vạn người đã vĩnh viễn nằm xuống chiến trường và 4 vạn người khác bị thương nặng nhẹ, cần thời gian dài để hồi phục. Con số này là một tổn thất vô cùng lớn, khiến quân đội phải liên tục đối mặt với áp lực thiếu hụt nhân lực. Thỉnh thoảng, triều đình có vài đợt tuyển quân thêm quân số từ các trấn nội địa, nhưng đám lính mới này chỉ là những thanh niên chưa từng cầm kiếm, chưa từng thấy máu. Họ chỉ được cho về việc hậu cần, vận chuyển lương thực, vật tư hoặc làm nhiệm vụ canh gác ở những khu vực ít nguy hiểm hơn. Việc đưa họ ra tiền tuyến lúc này chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết. Một đêm nọ, thành Bạch Linh chìm trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng sự cảnh giác vẫn được duy trì ở mức cao nhất. Trên bức tường chắn đầu tiên, nơi đối mặt trực diện với kẻ thù, vô số bẫy đã được cài đặt. Những hố trông sâu hun hút, những tấm lưới tàng hình và những sợi dây báo động được giăng mắc khắp nơi, sẵn sàng chờ đợi bước chân của lũ quái vật. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ đang diễn ra. Mấy cái bẫy đang thường, những sợi dây báo động được nối với những quả chuông nhỏ, thỉnh thoảng lại rung rinh một cách nhẹ nhàng, không đủ để tạo ra tiếng động lớn, nhưng đủ để khiến lính canh gác phải chú ý. Lính canh gác đang vô cùng chăm chú, đôi mắt không rời khỏi màn đêm mịt mùng phía trước. Họ cố gắng lắng nghe, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ thù. Nhưng rồi, một điều kinh hoàng xảy ra. Không một ai phát hiện ra lũ quái vật từ xâm nhập vào. Những tên lính gác tuyến đầu, từng người một, đổ gục xuống một cách im lặng. Không một tiếng rên, không một tiếng động lạ, không một dấu hiệu vật lộn nào. Người lính bên cạnh, chỉ cách anh ta vài bước chân, hoàn toàn không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Anh ta vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn về phía trước, tay vẫn siết chặt vũ khí, nhưng đã là một cái xác không hồn. Không một vết thương rõ ràng, không một giọt máu chảy ra từ cơ thể. Cái chết đến quá nhanh, quá bí ẩn, như thể một bóng ma vô hình đã lướt qua và cướp đi sinh mạng họ trong chớp mắt. Cứ thế, toàn bộ lính gác tuyến đầu bị giết sạch, vẫn đứng ở tư thế canh gác, như những bức tượng đá. Cùng lúc đó, những chiếc bẫy tinh vi được răng mắc phía trước tường thành cũng từ từ bị gỡ bỏ. Không một tiếng động, không một sự xáo trộn, những sợi dây báo động bị cắt đứt, những tấm lưới tàng hình được cuộn lại gọn gàng và những hố trông được lấp đầy một cách cẩn thận. Tất cả diễn ra trong im lặng tuyệt đối, dưới màn đêm đen kịt, như thể có một bàn tay vô hình khéo léo đang dọn dẹp con đường cho một cuộc tấn công sắp tới. Ẩn mình trong màn sương mù dày đặc của mê vụ chi cốc, những ánh mắt lạnh lẽo đang dõi về phía tường thành. Đó không phải là ánh mắt của quái vật thông thường, mà là những đốm sáng xanh lẻ, đỏ rực hoặc tím sẫm, lấp lóe trong màn sương như những vì sao ma quái. Chúng thuộc về những sinh vật bí ẩn, những kẻ đã gây ra cái chết thầm lặng cho lính gác. Trong màn sương, một vài điều kinh khủng bắt đầu xuất hiện. Những cái bóng mờ ảo, cao lớn, di chuyển không tiếng động, như những ảo ảnh. Chúng có hình dáng giống con người, nhưng lại không phải con người. Làn da chúng tái nhợt, gần như trong suốt, và đôi mắt chúng phát ra thứ ánh sáng kỳ dị. Hắc thạch quái những khối đá khổng lồ, đen xỉ, với những khe nứt phát ra ánh sáng đỏ rực như dung nham. Chúng di chuyển chậm chạp, nặng nề, nhưng mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển. Chúng không có mắt, không có miệng, chỉ là những khối đá vô tri, nhưng lại có khả năng hấp thụ năng lượng sống từ những sinh vật xung quanh, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng là những kẻ đã gỡ bỏ các bẫy một cách im lặng, dùng sức mạnh kinh hồn để di chuyển những tảng đá khổng lồ và lấp đầy những hố trông. Những ánh mắt trong màn sương mù của mê vụ chi cốc vẫn không ngừng dõi theo Thành Bạch Linh, như những kẻ săn mồi đang chờ đợi thời khắc thích hợp để ra tay. Chúng không đội vàng, không hung hãn, mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi, từng chút một làm suy yếu phòng tuyến của đại biệt. Chương 70, cuộc tấn công bất ngờ. Chương 70, cuộc tấn công bất ngờ. Màn đêm buông xuống Thành Bạch Linh, mang theo sự tĩnh mịch đáng sợ. Trên bức tường chắn đầu tiên, nơi vô số bẫy đã được giăng mắc, giờ đây chỉ còn là một khoảng trống chết chóc. Những chiếc bẫy, từng là lớp phòng thủ kiên cố nhất của đại biệt, đã bị tháo gỡ một cách tinh vi, không một tiếng động, không một cảnh báo nào. Những hố trông sâu hun hút giờ đây đã được lấp đầy bằng đất và đá, những sợi dây báo động bị cắt đứt gọn gàng, và những tấm lưới tàng hình được cuộn lại, biến mất vào bóng tối. Lớp phòng thủ bên ngoài đã bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng không một ai hay biết. Trong khi đó, những quái vật tàng hình, những bơi thân hình mờ ảo, gần như trong suốt, bắt đầu tiến vào tuyến phòng thủ thứ hai. Chúng di chuyển không tiếng động, lướt đi như những bóng ma giữa các lều trại và vị trí canh gác. Những binh lính đang trực, dù có cảm nhận được một luồng khí lạnh leo thoáng qua, một cảm giác bất an mơ hồ, nhưng không đáng kể. Họ chỉ nghĩ đó là do gió đêm hoặc sự mệt mỏi. Không ai có thể nhìn thấy những kẻ địch vô hình này. Từng người lính gác trên tuyến phòng thủ thứ hai cứ thế đổ gục xuống một cách im lặng, không một tiếng kêu, không một dấu hiệu vật lộn. Lướt qua, cướp đi sinh mạng họ trong chớp mắt, không để lại bất kỳ vết thương hay dấu vết nào. Cái chết đến quá nhanh, quá bí ẩn, khiến những người lính khác vẫn đang nghỉ ngơi, ăn uống, hay trò chuyện hoàn toàn không hay biết về thảm kịch đang diễn ra. Trong các lều trại, binh lính vẫn đang say giấc nồng sau một ngày huấn luyện mệt mỏi. Ở các khu vực ăn uống, một vài người lính vẫn đang trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên, tạo nên một sự tương phản đến rợn người với cái chết đang len lỏi khắp nơi. Thường thường, khi quái vật tấn công tuyến phòng thủ thứ nhất, tiếng chuông báo động sẽ vang lên, cảnh báo cho toàn bộ binh lính ở các tuyến sau. Nhưng lần này, không có bất kỳ tiếng chuông nào, không một lời cảnh báo nào được đưa ra. Hải Long vừa mới tắm xong, cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Hắn đang định quay về lều thì đột nhiên, một cảm giác bất an mạnh mẽ ập đến, khiến hắn rùng mình. Đó là một linh cảm kỳ lạ, một sự bất thường trong luồng linh khí xung quanh mà chỉ hắn mới có thể cảm nhận được. Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm quét qua màn đêm. "Thái Đức." Hải Long gọi, giọng hắn trầm thấp nhưng đầy vẻ lo lắng. "Đi theo ta." "Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn." Thái Đức đang ngồi lau kiếm trong lều, ngẩng đầu lên. "Có chuyện gì vậy, Lục Hùng?" hắn hỏi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Hải Long, hắn lập tức đứng dậy, siết chặt thanh kiếm trong tay. "Ngươi cảm nhận được gì sao?" Không rõ Hải Long đáp, nhưng linh cảm của ta chưa bao giờ sai. Có điều gì đó đang xảy ra. Hai người nhanh chóng di chuyển về phía tuyến phòng thủ thứ hai, nơi sự im lặng đáng sợ đang bao trùm. Khi họ vừa đến gần, một cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập đến, khiến Hải Long rùng mình. Đúng lúc đó, viên linh châu trong người hắn, thứ mà hắn đã gần như quên mất sự hiện diện của nó, đột nhiên rung lên dữ dội, phát ra một luồng khí ấm nóng, cảnh báo về một mối nguy hiểm cực lớn đang cận kề. Nguy rồi! Hải Long gần giọng. Có kẻ địch đã đột nhập. Toàn bộ tuyến phòng thủ thứ hai đã bị đánh bại. Hắn cố gắng cảnh báo những người lính xung quanh. Có quái vật. Chúng đã vào đến đây rồi. Mau báo động. Nhưng những người lính khác chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Ngươi nói gì vậy, sở trưởng? Ta không thấy gì cả. Ngươi có lẽ đã mệt mỏi quá rồi. Đúng vậy, sở trưởng, một người lính khác nói, đêm nay điên tính mà. Ngài chắc đã nhìn nhầm rồi. Không ai tin hắn. Họ không thể nhìn thấy những kẻ địch vô hình, và sự im lặng tuyệt đối khiến họ chủ quan. Hải Long biết mình không thể lãng phí thời gian tranh cãi. Hắn bạo gan, quyết định tự mình đi báo chỉ huy sứ. Hắn lao nhanh về phía lều chỉ huy, mặc kệ những ánh mắt nghi ngờ và những lời thì thầm phía sau. Khi Hải Long xông vào lều, Thượng quan Hùng đang ngồi trước bản đồ, ánh mắt đầy vẻ trầm tư. Bẩm đại nhân, nguy rồi, quái vật đã đột nhập vào tuyến phòng thủ thứ hai. Chúng là những kẻ tàng hình, không ai có thể phát hiện ra. Hải Long thở hổn hển, giọng nói đầy vẻ cấp bách. Thượng quan Hùng nhìn Hải Long, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng. Ngươi nói đúng, ta hạ lệnh cho các đội dự bị chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi mau quay về điều động lính của mình vào vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Hải Long lập tức quay về đội của mình. Hắn ra lệnh cho các thập trưởng nhanh chóng tập hợp binh sĩ, chuẩn bị vũ khí và vào vị trí phòng thủ. Thái Đức, Cao, Hùng, Nam và những người lính khác, những người đã tin tưởng Hải Long, lập tức tuân lệnh, không một chút do dự. Khi đội của Hải Long vừa vào vị trí, một tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ phía sau, có người chết, có người chết rồi. Tiếng la hét đó như một mũi lửa châm vào thùng thuốc súng. Toàn bộ binh lính trong thành, những người đang nghỉ ngơi, ăn uống, đều cuống cuồng bật dậy. Sự hỗn loạn bắt đầu lan rộng. Đúng lúc đó, những chiếc bẫy ở tuyến phòng thủ thứ nhất đã bị gỡ bỏ hoàn toàn, và tuyến phòng thủ thứ hai đã bị vô hiệu hóa. Bây giờ, đám quái vật mới thực sự đổ bộ vào thành. Mở màn là những con quái vật đá khổng lồ, thân hình đen sì, với những khe nứt phát ra ánh sáng đỏ rực như dung nham. Chúng không có mắt, không có miệng, chỉ là những khối đá vô tri, nhưng lại có sức mạnh kinh hồn. Chúng xông vào, phá những đoạn tường thành tuyến phòng thủ thứ nhất, mở đường cho những con quái vật khác lao vào. Theo sau những con quái đá là một làn sóng quái vật mới, thông minh hơn và biết sử dụng nhiều kế hơn. Có những sinh vật hình người, thân hình gầy gò, làn da xanh xám, đôi mắt đỏ ngầu, chúng di chuyển nhanh nhẹn, cầm những chiếc rìu đá sắc nhọn, không ngừng gào thét những âm thanh ghê rợn, phối hợp tấn công một cách có tổ chức, không hề hỗn loạn như những đợt trước. Lại có những con quái vật trông giống loài chim nhưng có bộ lông màu đen tuyền, đôi mắt vàng khè, chúng không tấn công trực diện mà bay lượn trên không trung, ném xuống những quả cầu độc màu xanh lục, phát nổ khi chạm đất, tạo ra những đám khói độc khiến binh lính ngã gục. Cứ thế, một màn hỗn loạn kinh hoàng xảy ra. Tiếng gào thét của quái vật, tiếng la hét của binh sĩ, tiếng kim loại va chạm chăm chát, tiếng nổ vang trời, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc của sự hỗn loạn tột cùng. Mùi máu tanh nồng nặc hòa lẫn với mùi cháy khét của những quả cầu độc, mùi hôi thối của quái vật và mùi mồ hôi, sợ hãi của con người, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, đặc quánh, như thể chính địa ngục đang mở cửa. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả bầu trời, biến ánh trăng mở nhạt thành một màu đỏ thâm u ám, khiến tầm nhìn bị hạn chế đến mức tối đa. Binh lính đại Việt, những người vừa mới giật mình thức giấc, chưa kịp định thần đã phải đối mặt với làn sóng quái vật hung hãn. Họ hoảng loạn, cố gắng tìm kiếm vũ khí, tìm kiếm đồng đội, nhưng mọi thứ đều chìm trong bóng tối và sự hỗn loạn. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ của lều trại, tiếng gào thét của những người bị quái vật xé xác, tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, không khác gì ngày tận thế. Sở của Hải Long, nhờ có sự chuẩn bị từ trước, đã kịp thời vào vị trí phòng thủ. Họ chiến đấu một cách có tổ chức, áp dụng những chiến thuật đã được huấn luyện. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những con quái vật mới, thông minh hơn, đã khiến Hải Long ngỡ ngàng và bất ngờ. Hắn không ngờ lũ quái vật lại có thể tiến hóa nhanh đến vậy. Toàn bộ tuyến biên giới phía nam chìm trong hỗn loạn. Các báo cáo khẩn cấp liên tục đổ về lều chỉ huy, giọng nói của người đưa tin run rẩy, đứt quãng vì sợ hãi và kiệt sức, báo: "Phía tây nam bị tập kích bất ngờ. Số lượng quái vật rất lớn. Chúng đã vượt qua tuyến phòng thủ thứ hai." Báo: "Đông nam cũng bị tập kích bất ngờ. Chúng đã phá vỡ tuyến phòng thủ thứ nhất." Binh sĩ đang tháo chạy. Thượng quan Hùng đứng trong lều chỉ huy, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hắn biết, đây là một cuộc tấn công tổng lực, một cuộc chiến mà Đại Việt chưa từng đối mặt. Số phận của Đại Việt đang treo trên sợi tóc. Chương 71, cuộc chiến ba mặt chương 71, cuộc chiến ba mặt tiếng tù và báo động vẫn vang vọng không ngớt, xé toang màn đêm và gieo rắc sự hoảng loạn khắp thành Bạch Linh. Mặt trận phía Nam Đại Việt, nơi Thượng quan Hùng trấn giữ, giờ đây đã chia thành ba đoạn chính, tuyến của Hải Long nằm ở chính giữa, hai bên là tuyến Tây Nam và Đông Nam. Cảnh hỗn loạn diễn ra đồng loạt ở cả ba phía, khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn, như một bức tranh địa ngục được vẽ lên bằng máu và lửa. Phòng chỉ huy của mỗi tuyến đều chìm trong sự hỗn loạn tột cùng. Tiếng la hét của binh sĩ, tiếng gầm rú của quái vật, tiếng đổ vỡ của lều trại, tiếng báo cáo rồn rập, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh điên loạn. Các sĩ quan liên lạc chạy tới chạy lui, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi và kiệt sức, cố gắng truyền đạt thông tin nhưng thường xuyên bị ngắt quãng bởi tiếng nổ và tiếng đổ vỡ. Bản đồ quân sự trong lều bị xé rách, các mũi tên chỉ dẫn bị xô lệch, phản ánh đúng tình trạng hỗn loạn của chiến trường. Tuy nhiên, trong cái mớ hỗn độn đó, may mắn thay, một vài vị tướng và vệ trưởng hoặc cơ doanh trưởng có tiềm năng đã kịp thời kiểm soát lại tình hình. Tại tuyến Tây Nam, vệ trưởng Trần Hưng, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chai sạn, gằn giọng: "Tất cả, giữ vững vị trí, ai lùi bước, chém." Hắn rút kiếm, tự mình lao vào giữa vòng vây của quái vật, chém giết điên cuồng, mở đường cho binh sĩ. Tiếng hô của hắn, dù khàn đặc, vẫn đủ sức vực dậy tinh thần của những người lính đang hoảng loạn. Từng nhóm binh sĩ, dưới sự chỉ huy của hắn, bắt đầu tập hợp lại, tạo thành những vòng tròn phòng thủ nhỏ, cố gắng chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão. Ở tuyến Đông Nam, cơ doanh trưởng Lý Bằng, một thanh niên trẻ tuổi nhưng đầy quyết đoán, ra lệnh: "Cung thủ, bắn tên lửa, đốt cháy lũ quái vật, bộ binh, tạo thành hàng rào, không cho chúng vượt qua." Hắn nhanh chóng điều động binh lính, tận dụng những vị trí cao để cung thủ có thể bắn tên hiệu quả, đồng thời tổ chức các đội bộ binh tạo thành tuyến phòng thủ tạm thời. Sự gấp rút và nhanh chóng trong từng hành động của họ đã tạo nên một bức tranh sống động về ý chí chiến đấu, về những nỗ lực tuyệt vọng để giữ vững phòng tuyến. Mặt đất rung lên dữ dội, không phải chỉ do tiếng bước chân của hàng vạn quái vật, mà còn do sự xuất hiện của những con người đá khổng lồ. Chúng là những khối đá đen xì, cao lớn hơn cả một ngôi nhà, với những khe nứt phát ra ánh sáng đỏ rực như dung nham nóng chảy. Chúng điên cuồng cố gắng phá vỡ tường thành, mỗi cú đấm của chúng đều tạo ra tiếng rầm. Rầm, long trời lở đất, khiến những bức tường kiên cố nhất cũng phải rung chuyển. Tiếng đá vỡ vụn, tiếng gạch đổ nát, hòa lẫn với tiếng kêu chói tai, lê rợn của chúng, như tiếng gào thét của những linh hồn bị nguyền rủa, đánh thẳng vào tâm lý người lính, gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. "Trời ơi, to như thế này sao chúng ta có thể đánh được?" Một binh sĩ trẻ tuổi thốt lên, khuôn mặt tái mét, tay run rẩy không thể cầm vững vũ khí. Mở màn của những con người đá khổng lồ đã khiến toàn bộ lũ quái vật khác ào ào lao vào như thủy triều. Số lượng chúng kinh khủng hơn tất cả những đợt trước cộng lại, đen ngập cả một vùng trời đất, không thấy điểm cuối. Chúng không còn là những sinh vật chỉ biết lao đầu vào bẫy một cách mù quáng nữa. Những con quái vật này thông minh hơn những đợt trước quá nhiều. Chúng có chiến thuật riêng, biết cách tránh né những hố trông, những sợi dây báo động và những tấm lưới tàng hình. Chúng không lao thẳng vào những nơi có hỏa lực mạnh, mà tìm cách len lỏi qua những điểm yếu của phòng tuyến, hoặc phối hợp tấn công để tạo ra những lỗ hổng. Những chiến thuật và trận địa mà quân Đại Việt đã dày công chuẩn bị lúc bấy giờ như một trò hề cho lũ quái vật, chúng dễ dàng vượt qua, khiến binh lính không kịp trở tay. Cả thành Bạch Linh chìm vào trong hỗn loạn thực sự. Tiếng kêu gào thảm thiết của những người lính bị xé xác, tiếng gầm rú điên loạn của quái vật, tiếng kim loại va chạm chăng chát, tiếng nổ long trời lở đất, tất cả tạo nên một bức tranh kinh khủng, chết chóc. Máu chảy thành sông, xác chết chất chồng lên nhau như núi, tạo thành những gò đất cao ngất. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả bầu trời, biến ánh trăng mở nhạt thành một màu đỏ thâm u ám, khiến tầm nhìn bị hạn chế đến mức tối đa. Mùi máu tanh nồng nặc, mùi cháy khét của những quả cầu độc, mùi hôi thối của quái vật và mùi mồ hôi, sợ hãi của con người, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, đặc quánh, như thể chính địa ngục đang mở cửa. Trong lúc hỗn loạn tột cùng, một tiếng báo động khẩn cấp vang lên từ phía Tây Nam, báo: "Phía Tây Nam bị chọc thủng, quái vật đã tràn vào thành." Hải Long, đang chiến đấu quyết liệt ở tuyến chính giữa, nghe thấy tiếng báo động, ánh mắt hắn lóe lên sự lo lắng tột độ. Hắn biết, nếu phía tây nam bị chọc thủng hoàn toàn, lũ quái vật sẽ tràn vào, bao vây toàn bộ thành Bạch Linh, và sẽ rất khó khăn cho những tuyến khác. Mặc dù cần có sự điều động của tướng quân cấp cao để di chuyển quân, nhưng tình hình quá cấp bách, không còn thời gian để chờ đợi mệnh lệnh. Giết! Các huynh đệ tiến lên. Hải Long gầm lên, giọng hắn vang vọng giữa chiến trường hỗn loạn. Hắn vung kiếm, chém bay đầu một con quái vật đá nhỏ đang lao tới, rồi dẫn đầu đội quân của mình lao về phía tây nam. Thái Đức, Cao, Hùng, Nam và những người lính khác, những người đã tin tưởng Hải Long, không một chút do dự, theo sát hắn. Khi đội của Hải Long tiến đến tuyến tây nam, cảnh tượng trước mắt khiến họ rùng mình. Tuyến phòng thủ đã gần như sụp đổ, binh lính đang tháo chạy trong hoảng loạn. Huyết ngạc thú, thủy độc chu, cùng vô số loại quái vật mới đang tràn vào, xé xác bất cứ ai cản đường. Cung thủ, bắn tên, tập trung hỏa lực vào những con quái vật. Hải Long ra lệnh, từng đợt tên và giáo liên tục rọi xuống, tạo thành một cơn mưa thép dày đặc. Tiễn Vũ Doanh, dưới sự chỉ huy của Hải Long, bắn ra những mũi tên lửa như vũ bão, lao vút về phía những con quái vật. Tiếng xèo xèo vang lên khi những mũi tên lửa găm vào cơ thể lũ quái vật, đốt cháy lớp lông, lớp vảy của chúng. Ánh sáng từ những mũi tên lửa rực sáng cả một góc trời, tạm thời cản được bước tiến của lũ quái vật, giúp binh lính có thêm chút thời gian để tập hợp lại. Hải Long lao vào giữa vòng vây của quái vật, kiếm hắn vung lên như một cơn lốc, chém giết điên cuồng. Hắn không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh, mà còn bằng trí tuệ, bằng kinh nghiệm đã tích lũy được. Hắn biết, đây là trận chiến quyết định, và hắn phải làm mọi thứ để bảo vệ thành Bạch Linh, bảo vệ Đại Việt. Tiếng trống trận từ lều chỉ huy vẫn vang lên dồn dập, nhưng giờ đây nó không còn là tiếng hiệu lệnh tấn công, mà là tiếng thúc giục binh sĩ giữ vững tinh thần, tiếng kêu gọi sự sống còn. Thượng Văn Hùng, với khuôn mặt đầy lo lắng nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị, liên tục ra lệnh, điều động binh lính, cố gắng kiểm soát tình hình. Hắn biết, đây là trận chiến quyết định, và nếu thành Bạch Linh thất thủ, cả Đại Việt sẽ lâm nguy. Hải Long, giữa vòng vây của quái vật, cảm nhận rõ rệt sự tuyệt vọng đang bao trùm. Hắn nhìn thấy những người lính ngã xuống, nhìn thấy những lều trại bị phá hủy và nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết. Một ngọn lửa căm thù bùng cháy trong lòng hắn. Chương 72, ánh lửa giữa biển lửa. Chương 72, ánh lửa giữa biển lửa. Tiếng tù và báo động vẫn vang vọng không ngớt, xé toang màn đêm và gieo rắc sự hoảng loạn khắp thành Bạch Linh. Mặt trận phía Nam Đại Việt, nơi Thượng Quan Hùng trấn giữ, giờ đây đã chia thành ba đoạn chính, tuyến của Hải Long nằm ở chính giữa, hai bên là tuyến Tây Nam và Đông Nam. Cảnh hỗn loạn diễn ra đồng loạt ở cả ba phía, khiến mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn, như một bức tranh địa ngục được vẽ lên bằng máu và lửa. Hải Long, giữa làn khói và bụi mịt mờ, giờ đây mới thực sự hiểu tại sao những vị tướng quân, vệ trưởng lại được phong tước cao như vậy. Hắn đã từng nghĩ họ chỉ đơn thuần là những kẻ dũng mãnh, xông pha trận mạc. Nhưng không phải ai cũng vậy. Có những người, như Thượng Quan Hùng, hay những vệ trưởng, cơ doanh trưởng tài năng mà hắn vừa chứng kiến, bằng sự nhu lược, kinh nghiệm và khả năng đọc vị chiến trường, đã chỉ dẫn cho binh lính của họ cách chống trả hiệu quả, giữ vững tuyến phòng thủ dù là mong manh nhất. Họ không chỉ chiến đấu bằng sức mạnh, mà còn bằng trí tuệ, bằng ý chí kiên cường không thể lay chuyển. Khi Hải Long cùng đội quân của mình vừa tới chiến tuyến phía tây nam, toàn bộ khu vực đã chìm trong hỗn loạn không thể vãn hồi. Không còn đội hình, không còn kỷ luật, chỉ còn sự tuyệt vọng và bản năng sinh tồn. Xác lính và quái vật nằm la liệt, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Những chiếc lều trại bị xé toạc, cột cờ gãy đổ, và tiếng kêu thét của những binh sĩ bị thương vọng lên giữa tiếng gầm gừ của quái vật. Trong đội quân mà Hải Long đang chỉ huy, đã có hơn 100 người thuộc Tiễn Vũ Doanh, những cung thủ tinh nhuệ nhất. Bán tên, dẹp đường cho bộ binh. Hải Long ra lệnh, giọng hắn vang lên mạnh mẽ giữa tiếng ồn ào hỗn độn, át cả tiếng gầm rú của quái vật. Tức thì, hàng loạt mũi tên kéo căng hết sức mạnh, xé gió lao đi. Những mũi tên thường tạo thành một cơn mưa thép dày đặc, găm thẳng vào thân thể lũ quái vật, trong khi những mũi tên lửa rực sáng cả một góc trời, đốt cháy những con quái vật đá, khiến chúng gào thét trong đau đớn. Vì chiến đấu ở tiền tuyến và phải cơ động nhanh, số lượng kỵ binh trong đội của Hải Long khá ít, chỉ khoảng 50 người, nhưng tất cả đều là những tinh binh thiện chiến nhất, được huấn luyện để đột phá và yểm trợ. Kỵ binh tiến lên, dẫn đầu. Hải Long tiếp tục ra lệnh, dàn trận. Toàn bộ Tiễn Vũ Doanh và kỵ binh dưới sự chỉ huy của hắn được sắp xếp một cách tuần tự, không một chút chần chừ, dù xung quanh là biển lửa và tiếng la hét. Kế sách đánh của Hải Long có một sự thay đổi rõ rệt. Thay vì phòng thủ thụ động, hắn quyết định tấn công trực diện vào điểm nóng nhất, nơi những con quái vật đang tạo ra lỗ hổng lớn nhất. Cuộc chiến ở tuyến Tây Nam trở nên vô cùng gian nan. Những con quái vật đã cho thấy sự đáng sợ chưa từng có của chúng. Những con người đá khổng lồ, cao ngất như những ngọn núi di động, điên cuồng lao vào tường thành. Mỗi cú đấm của chúng là một tiếng ầm ầm, rung chuyển mặt đất, tạo ra những vết nứt khổng lồ trên tường đá. Tiếng gầm gừ, rợn, chói tai của chúng vang vọng khắp chiến trường, không chỉ đánh sập tường thành mà còn đánh thẳng vào tâm lý người lính, gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. Nỗi tuyệt vọng lan nhanh như dịch bệnh. Một vài chỉ huy đã hy sinh, thân xác họ bị xé nát dưới móng vuốt của quái vật, khiến một số binh lính mất phương hướng, không biết phải chiến đấu hay bỏ chạy. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Một binh sĩ khác, quá sợ hãi, quay đầu bỏ chạy thủ mạng. Hắn chạy được vài bước, chưa kịp thoát khỏi tầm mắt của đồng đội, đùng, một con quái vật lao tới, nanh vuốt sắc nhọn xé toạc lưng hắn, kết liễu cuộc đời trong chớp mắt. Máu tươi bắn tung tóe lên những binh sĩ xung quanh, khiến họ rùng mình, nhưng rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy của sự sống còn. Cảnh tượng đó, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để dập tắt hy vọng cuối cùng của những người lính đang cố gắng bám trụ. Trong khi Hải Long đang quần thảo ở tuyến Tây Nam, chiến tuyến chính giữa, nơi Thượng Quan Hùng trấn giữ và là nơi Hải Long vừa rời đi, bây giờ lại xuất hiện dị biến kinh hoàng. Những con quái vật không còn lao vào một cách hỗn loạn. Chúng bắt đầu dàn trận, di chuyển theo những đội hình kỳ lạ, càn quét hết mọi thứ trên đường đi. Những con hắc thạch quái khổng lồ đi đầu, dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát mọi chướng ngại, trong khi những sinh vật hình người gầy gò, đôi mắt đỏ ngầu, thoăn thoắt len lỏi vào, tàn sát binh lính bằng những chiếc rìu đá sắc nhọn. Các kế sách phòng thủ mà thượng quan Hùng và các tướng lĩnh đã dày công bạch ra giờ đây như một trò hề trước sự thông minh và chiến thuật mới của lũ quái vật. Những hầm trông, những tường chắn, những chốt gác kiên cố, tất cả đều bị vô hiệu hóa một cách dễ dàng. Thảm kịch diễn ra ngay trước mắt thượng quan Hùng, mặt đất dưới chân hắn rung lên dữ dội, không ngừng nứt toác ra thành những khe sâu hoắm, nuốt chửng bất cứ ai đứng trên đó. Tiếng ầm ầm long trời lở đất không ngừng vang lên khi từng đoạn tường thành kiên cố bị sụp đổ, lộ ra một khoảng trống chết chóc. Cảnh tượng mất kiểm soát hoàn toàn, như thể thành bạch linh đang bị xé nát thành từng mảnh bởi một bàn tay vô hình khổng lồ. Nỗi kinh hoàng lên đến đỉnh điểm khi một nửa quân số ở tuyến giữa bị giết tàn bạo chỉ trong một thời gian ngắn. Tiếng kêu gào thảm thiết của hàng ngàn binh sĩ bị xé xác, tiếng gầm rú man dợ của quái vật, tiếng máu thịt văng tung tóe, tất cả tạo nên một khung cảnh địa ngục trần gian. Tiếng la hét cứu tôi với, mẹ ơi, vang lên yếu ớt rồi tắt hẳn. Tiếng giáp sắt bị xé toạc, tiếng xương cốt bị nghiền nát, tiếng máu phun xối xả, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh ghê rợn, ám ảnh. Thượng quan Hùng đứng trên đài chỉ huy, đôi mắt hắn trợn trừng nhìn cảnh tượng tàn khốc. Khuôn mặt giàn mua của hắn tái nhợt, những đường gân xanh nổi rõ trên thái dương. Hắn đã trải qua vô số trận chiến, chứng kiến không ít cái chết, nhưng chưa bao giờ Thượng quan Hùng lại cảm thấy bất lực và đau đớn như lúc này. Hắn cắn chặt răng, nắm chặt quyền, cố gắng kìm nén tiếng gầm gừ giận dữ và tuyệt vọng đang dâng lên trong cổ họng. Hắn thấy rõ cái chết đang bao trùm lấy từng binh sĩ, từng tấc đất của thành Bạch Linh. Hắn muốn gào thét, muốn lao ra chiến trường để chiến đấu cùng binh sĩ, nhưng hắn biết, hắn phải giữ vững lý trí để chỉ huy. Tại các mặt trận khác, các tướng lĩnh cũng đang phải vật lộn trong sự hỗn loạn tương tự. Toàn bộ vừa đánh vừa lui. Lý Bằng ở tuyến đông nam gào thét, cố gắng giữ cho binh lính không bị tan rã. Không được tan rã. Giữ vững đội hình. Nhưng những cấp báo liên tục đổ về từ khắp các ngả, giọng nói của người đưa tin run rẩy, đứt quãng vì sợ hãi và kiệt sức, đã khiến các chỉ huy hoảng loạn. Chúng đang tràn vào từ khe núi. Quân số dự bị đang bị tiêu hao nhanh chóng. Đông Nam sắp thất thủ. Lũ quái vật chúng đang tiến vào khu vực lương thực. Báo cáo, các đội dân binh ở phía Nam thành đang bị tấn công. Chúng dùng những sinh vật bay để vượt tường thành. Những tin tức dồn dập, quá sức chịu đựng đã khiến họ đưa ra những sách lược nhầm lẫn, từ bỏ những vị trí trọng yếu một cách không cần thiết, hoặc điều động quân một cách lộn xộn, tự đẩy binh sĩ vào chỗ chết. Tiếng ra lệnh trồng chéo, tiếng cai vã, tiếng than thở của các tướng lĩnh vang lên trong lều chỉ huy, không khác gì một cái chợ vỡ. Hải Long bây giờ hắn đang cố gắng kiểm soát mặt trận phía Tây Nam. Hắn chiến đấu rất hăng, kiếm hắn không ngừng vung lên, chém giết từng con quái vật. Trên người hắn và Thái Đức đều đã xuất hiện những vết thương khác nhau, một vết cào sâu trên vai Hải Long, một vết chém dài trên cánh tay Thái Đức máu thấm đỏ quân phục, nhưng cả hai bọn hắn không lùi bước. Ánh mắt họ kiên nghị, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất. Họ lao vào giữa làn sóng quái vật, như hai con mãnh hổ giữa bầy sói, mỗi nhát kiếm đều mang theo sự phẫn nộ và ý chí sinh tồn. Mặt phía Nam đang bị chọc thủng thưa sở trưởng. Bọn họ đang mất kiểm soát. Một binh sĩ tiến vũ doanh gào lên, chỉ về phía tuyến giữa, nơi khói lửa bốc lên dày đặc và tiếng đổ vỡ ngày càng lớn. Hải Long nhìn về phía đó, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn biết, nếu tuyến chính giữa sụp đổ, thành Bạch Linh sẽ hoàn toàn bị bao vây và số phận của tất cả sẽ được định đoạt. Hắn cảm nhận được luồng linh khí hung ác từ phía đó ngày càng mạnh mẽ, báo hiệu một mối hiểm nguy chưa từng có. Chương 73, bốn phương dị biến. Chương 73, bốn phương dị biến. Tiếng gào thét xé thai của quái vật, tiếng la hét tuyệt vọng của binh sĩ, tiếng kim loại va chạm chăn chát, tiếng nổ long trời lở đất, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng chết chóc, nhấn chìm thành Bạch Linh trong biển lửa và máu. Hải Long, giữa vòng xoáy hỗn loạn của chiến trường Tây Nam, chiến đấu như một con mãnh hổ bị dồn vào đường cùng. Hắn vung kiếm, ánh thép lóe lên xé tan màn đêm, chém bay đầu một con quái vật hình người gầy gò đang lao tới. Máu đen phun ra như suối. Ngay lập tức, một con huyết ngạc thú khổng lồ khác đã ào đến, há cái hàm răng lợm chẩm định nuốt chửng hắn. Hải Long không chần chừ, thu kiếm về, rồi bất ngờ tung ra một cú đấm. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào cú đấm đó, đánh thẳng vào mắt con huyết ngạc thú. Tiếng rắc, giòn tan văng lên, con quái vật gầm gừ đau đớn, thân hình đổ sộ đổ sập xuống, tạo ra một tiếng động vang dội. Hắn liên tục thay đổi chiêu thức, lúc thì dùng kiếm chém ngang, bổ dọc, anh kiếm sắc lẹm cắt đôi những con bọ cánh cứng khổng lồ đang bò lồm lồm dưới chân, vỏ cứng của chúng vỡ tan cảnh. Hắn xoay người, dùng chuôi kiếm đập mạnh vào đầu một con quái vật khác, khiến nó choáng váng. Lúc thì hắn dùng quyền đấm thẳng, đá quét, thân pháp linh hoạt, né tránh những đòn tấn công hiểm hóc của quái vật. Mỗi cú ra đòn của hắn đều mang theo sức mạnh kinh hồn, hạ gục từng con quái vật một cách nhanh chóng. Hắn nhảy bật lên, bật người sang một bên, tránh né một con thủy độc chu đang phun tơ độc, rồi dùng chân đá quét mạnh vào bụng nó, khiến nó văng xa vài trượng, nội tạng vỡ nát. Thái Đức, Cao, Hùng, Nam và những người lính khác trong đội hắn cũng chiến đấu hết sức mình, tạo thành một vòng tròn phòng thủ kiên cố xung quanh Hải Long, cố gắng hỗ trợ hắn, dù bản thân họ cũng đang phải chống chọi với hàng lớp quái vật dày đặc, tiếng vũ khí va chạm không ngừng vang lên. Tuy nhiên, cuộc chiến đã kéo dài quá lâu, và số lượng quái vật thì dường như vô tận. Trải qua một lúc lâu, hơn mấy trăm người trong đội của Hải Long đã kiệt quệ. Mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, chảy ròng ròng trên khuôn mặt và cơ thể họ. Hơi thở hổn hển, tay chân run rẩy, những nhát kiếm, nhát giáo trở nên chậm chạp và yếu ớt hơn. Quái vật quá đông, quá mạnh mẽ, khiến quân số sụt giảm nghiêm trọng. Từng người ra đi. Một người lính vừa ngã xuống, chưa kịp nhắm mắt đã bị hàng chục con bọ cánh cứng khổng lồ xông vào sâu xé, tiếng răng rắc ghê rợn của xương cốt bị nghiền nát, máu thịt bắn tung tóe. Một cung thủ đang cố gắng bắn tên thì bị một con quái vật hình chim sa xuống, dùng mỏ sắc nhọn mổ nát đầu, óc trắng bắn tung tóe, thân thể đổ vật xuống không một tiếng động. Toàn quân lùi lại. Hải Long gầm lên, giọng hắn khản đặc vì mệt mỏi, nhưng vẫn đầy uy lực, át cả tiếng gào thét của quái vật. Hắn biết, không thể cố chấp ở lại đây, phải bảo toàn lực lượng. Những binh sĩ đang bị lạc phương hướng, đang hoảng loạn tháo chạy, nhờ có sự chỉ dẫn rõ ràng của Hải Long, họ như tìm thấy một tia hy vọng, bắt đầu tập hợp lại và từ từ rút lui theo lệnh của hắn, từng bước chân nặng nề lướt qua xác đồng đội, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng xen lẫn quyết tâm. Từng đợt quái vật tiếp tục tràn vào, không ngừng nghỉ. Những con người đá khổng lồ vẫn điên cuồng phá hủy tường thành, tiếng gầm rú ghê rợn của chúng vang vọng khắp chiến trường, khiến mặt đất rung lên dữ dội, những vết nứt toát ra ngày càng lớn, nuốt chửng cả những binh sĩ không may mắn. Mất kiểm soát thật rồi. Tiếng la hét tuyệt vọng vang lên từ khắp các chiến tuyến, như những lời cầu nguyện cuối cùng trước khi bị nuốt chửng bởi biển quái vật. Bây giờ, thành Bạch Linh mới thực sự chìm vào hỗn loạn cuối cùng. Sức mạnh của các con quái vật đã khiến mọi thứ bị đảo lộn. Chúng không còn là những khối đá vô tri nữa. Chúng có khả năng cảm nhận được những điểm yếu trong phòng tuyến của quân Đại Việt và tập trung sức mạnh vào đó. Chúng không chỉ đấm vào tường thành, mà còn dùng thân hình đồ sộ của mình để nghiền nát những chốt gác, những ụ súng, biến chúng thành đống đổ nát. Tiếng rầm rầm của đá vỡ, tiếng kéo kẹt của gô gậy vang lên không ngừng. Những con quái vật hình người gầy gò, với dịu đá sắc nhọn, thoăn thoắt luồn lách qua những lỗ hổng mà quái vật đá tạo ra, tấn công vào các kho lương thực, kho vũ khí, cắt đứt đường tiếp viện của quân đội, biến hậu phương thành tiền tuyến. Chúng không ngừng gào thét những âm thanh ghê rợn, phối hợp tấn công một cách có tổ chức, không hề hỗn loạn như những lần trước. Những con quái vật hình chim không chỉ ném độc, mà còn xả xuống, dùng móng vuốt sắc nhọn để cướp đi những binh sĩ đang cố gắng chạy trốn, rồi thả rơi họ từ trên cao, khiến họ tan xác trên nền đất đá. Cảnh tượng thật kinh khủng, chết chóc. Tiếng kêu gào thảm thiết của hàng ngàn binh sĩ bị xé xác, tiếng gầm rú man dợ của quái vật, tiếng kim loại va chạm chăn chát, tiếng nổ long trời lở đất, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của sự tuyệt vọng. Máu chảy thành sông, xác chết chất chồng lên nhau như núi, tạo thành những gò đất cao ngất, nơi những con quái vật đang nhảy múa trên đó. Mùi máu tanh nồng nặc, mùi cháy khét của những quả cầu độc, mùi hôi thối của quái vật và mùi mồ hôi, sợ hãi của con người, tạo thành một thứ không khí ngột ngạt, đặc quánh, như thể chính địa ngục đang mở cửa. Trong khi thành Bạch Linh đang chìm trong biển lửa và máu, ở phía Bắc Đại Việt, một dị biến kinh hoàng khác đang diễn ra. Bầu trời vốn tĩnh lặng đống nhiên nổi giông bão, mây đen đùn đùn kéo đến từ bốn phía, cuồn cuộn như những con sóng khổng lồ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh một vùng núi hiểm trở. Dù cách xa hàng trăm dặm, người dân ở các trấn lân cận vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng dị tượng kinh hoàng này. Tiếng sấm sét vang dội, xé toang bầu trời, và những tia sét màu tím sẫm, to bằng thân cây, liên tục đánh xuống vùng núi. Mỗi tia sét giáng xuống đều tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể một trận động đất đang xảy ra. Những ngọn núi vốn dường như chỉ bất động, giờ đây lại có chuyển động. Những tảng đá khổng lồ bắt đầu lan xuống, cây cối đổ rạp, và những vết nứt lớn xuất hiện trên các vách núi, như những vết thương khổng lồ trên cơ thể trái đất. Các binh lính canh gác ở các tiền đồn gần vùng núi hoảng loạn tột độ. Cái gì thế này? Một người lính gào lên, khuôn mặt tái mét, mắt trợn trừng nhìn về phía dị tượng. Thiên địa nổi giận rồi sao? Họ run rẩy cầm vũ khí, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía vòng xoáy mây đen khổng lồ, nơi những tia sét liên tục giáng xuống. Tiếng sấm sét vang dội, tiếng núi đá đổ nát, tiếng gió rít gào, tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, khiến họ cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước sức mạnh của tự nhiên. Một vài người lính đã bỏ chạy trong hoảng loạn, không dám ở lại đối mặt với dị tượng kinh khủng này. Tiếng bước chân họ dồn dập trên nền đất đá, cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng. Từ trong kinh thành Long Thành, hoàng đế nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Ngài đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bắc, nơi vòng xoáy mây đen khổng lồ đang cuồn cuộn trên đỉnh núi. Khuôn mặt ngài đăm chiêu, đầy vẻ lo lắng. Ngài biết rõ vùng núi đó là nơi hiểm trở, ít người lui tới, và sự dị biến ở đó báo hiệu một điểm không lành. Lý Khánh đâu? Hoàng đế cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm. Lý Khánh là chỉ huy sứ cấm vệ quân trong kinh thành, người chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng cung và kinh thành. Ngươi thấy dị tượng phía bắc chứ? Hoàng đế hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Khánh, như muốn xuyên thấu tâm can hắn. Lý Khánh cúi đầu, thần tuân lệnh. Hắn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. Trong khi đó, ở phía tây, nơi trước đây tưởng chừng chỉ có những cơn bão cắt bình thường, giờ đây mọi thứ không còn như trước nữa. Những cơn bão cắt vẫn cuồn cuộn, nhưng chúng mang theo một luồng khí lạnh lẽo, ghê rợn, không phải của cắt đuôi thông thường. Đôi khi, trong màn cắt và nóng, người ta có thể thoáng thấy những cái bóng mờ ảo, cao lớn, di chuyển không tiếng động, như những thực thể ẩn mình chờ đợi, những ánh mắt vô hình dõi theo từng cử động của họ. Người dân trong kinh thành, mặc dù không ở ngoài tiền tuyến, nhưng cũng chứng kiến những dị tượng kinh hoàng ở phía bắc và nghe ngóng được những tin tức thảm khốc từ phía nam. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp các khu chợ, các con phố, như những làn sóng lo lắng đang lan rộng. Trời ơi, phía bắc có dị biến rồi. Sấm sét đánh xuống núi kia. Một người phụ nữ chỉ tay lên trời, khuôn mặt tái mét, giọng run rẩy. Phía nam cũng đang bị tấn công dữ dội. Nghe nói binh lính chết như dạng, cả thành Bạch Linh sắp thất thủ rồi. Một người đàn ông khác thì thầm, giọng đầy vẻ sợ hãi, cố gắng che giấu sự hoảng loạn. Liệu đây có phải là ngày tận thế không? Liệu Đại Việt có giữ vững được không? Chúng ta phải làm gì đây? Những câu hỏi đầy lo lắng vang lên khắp nơi, gieo rác sự hoang mang và bất an vào lòng dân chúng. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, không biết số phận của mình sẽ ra sao trong cuộc chiến tàn khốc này, liệu họ có thể sống sót qua cơn bão tố này hay không. Chương 74, cuộc tháo chạy đến Khả Vân. Chương 74, cuộc tháo chạy đến Khả Vân. Mặt trận phía tây nam, nơi Hải Long đang quần thảo, giờ đây đã trở thành một địa ngục trần gian. Tiếng gào thét của quái vật át đi mọi âm thanh, tiếng binh khí va chạm, tiếng đổ vỡ của công sự, tiếng rên rỉ của những người lính bị thương, tất cả hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng điên loạn. Toàn bộ các tướng lĩnh và chỉ huy ở tuyến này, những người đã cố gắng chống trả đến hơi thở cuối cùng, đều đã bị giết sạch. Thân xác họ nằm la liệt, bị xé nát không còn nguyên vẹn, máu nhuộm đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Quái vật ùn ùn tràn vào, không ngừng nghỉ, như một dòng sông lũ đen ngòm nuốt chửng mọi thứ trên đường đi. Hải Long, với vết thương ở vai và bắp chân vẫn đang dì máu, ánh mắt hắn rực lửa quyết tâm. Hắn nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt binh lính, thấy những người đang tháo chạy vô định. Hắn biết, không thể cố chấp giữ vững phòng tuyến này nữa. Dàn trận rút lui. Hải Long gầm lên, giọng hắn khản đặc nhưng vẫn đầy uy lực, cố gắng át đi tiếng ồn ào hỗn độn. Tức thì, đội quân của hắn, dù đã kiệt sức và thương vong nặng nề, vẫn cố gắng tuân lệnh. Những binh sĩ bộ binh còn lại, dưới sự chỉ dẫn của các thập trưởng như Thái Đức, Cao, Hùng, Nam, nhanh chóng tạo thành một hàng rào phòng thủ tạm thời, dùng kiên và giáo chặn đứng bước tiến của quái vật. Cung thủ, bắn tên dẹp đường. Hải Long tiếp tục ra lệnh. Hơn 100 cung thủ của Tiễn Vũ Doanh, tay run rẩy vì mệt mỏi, vẫn cố gắng kéo căng dây cung, bắn ra những mũi tên như mưa. Những mũi tên lửa rực sáng xé toang màn đêm, găm vào thân thể lũ quái vật, tạo thành những đốm lửa nhỏ, tạm thời làm chậm bước tiến của chúng. Kỵ binh tiến lên, dẫn đầu. Hải Long ra lệnh cho 50 kỵ binh còn lại, những người lính dũng cảm nhất. Họ thúc ngựa, lao thẳng vào giữa đám quái vật, mở một con đường máu, tạo khoảng trống cho bộ binh rút lui. Kế sách rút lui của Hải Long là một sự thay đổi táo bạo. Thay vì chỉ đơn thuần tháo chạy, hắn tổ chức một cuộc rút lui có chiến thuật, vừa đánh vừa lùi, cố gắng giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, cuộc chiến bên này vẫn vô cùng gian nan. Những con quái vật đã cho thấy sự đáng sợ và thông minh của chúng. Những con người đá khổng lồ, cao ngất như những ngọn núi di động, không ngừng đấm vào tường thành, tạo ra tiếng rầm, rầm, long trời lở đất. Tiếng gầm gừ, lê giận của chúng vang vọng khắp chiến trường, khiến binh lính mất hết tinh thần. Chúng không chỉ tấn công trực diện mà còn biết cách bao vây, cắt đứt đường lui của binh sĩ. Những con quái vật hình người gầy gò, đôi mắt đỏ ngầu, thoăn thoắt luồn lách qua các khe hở, xuyên thẳng vào những binh sĩ đang cố gắng rút lui. Tiếng phập của lưỡi dịu đá xé toạc ra thịt, tiếng khục khục của máu trào ra từ cổ họng, tiếng cứu ta vang lên thảm thiết rồi tắt lịm. Hải Long tận mắt chứng kiến một người lính trẻ, vì quá sợ hãi, đứng im như trời trồng, đôi mắt thất thần nhìn một con quái vật lao tới. Hắn muốn hét lên, muốn cứu người lính đó, nhưng không kịp. Con quái vật chỉ một nhát đã kết liêu sinh mạng người lính tội nghiệp. Ở mặt trận chính, lều chỉ huy của thượng quan Hùng chìm trong không khí nặng nề của sự tuyệt vọng. Các sĩ quan liên lạc liên tục chạy vào, khuôn mặt tái mét, quân phục lấm lem máu và bùn đất, giọng nói đứt quãng vì kiệt sức và hoảng loạn. Báo, bẩm đại nhân. Một người lính liên lạc xông vào, máu từ vết thương trên trán chảy dài xuống khóe mắt, giọng run rẩy. Phía tây nam đã bị chọc thủng, toàn bộ chỉ huy đã hy sinh. Quái vật tràn vào như thủy triều. Hắn vừa nói vừa thở dốc, rồi gục xuống. Chưa kịp định thần, một người lính khác đã xông vào, người ngậm ve bết máu, một cánh tay bị xé toạc, chỉ còn lại một mảng thịt bầy nhầy. Cấp báo, đông nam cũng bị thủng. Chúng đã phá hủy kho lương thực và vũ khí. Binh sĩ đang tháo chạy tán loạn, không thể kiểm soát được nữa. Hắn gào lên, rồi ngã vật xuống, bất tỉnh. Thượng quan Hùng nhìn những người lính cấp báo, ánh mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt giàn mua hẳn rõ vẻ đau đớn và bất lực. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng lũ quái vật quá đông, quá mạnh, và quan trọng hơn, chúng đã học được cách chiến đấu thông minh hơn. Hắn biết, thành Bạch Linh đã không thể giữ được nữa. Toàn quân rút lui về thành Khả Vân. Thượng quan Hùng gầm lên, giọng hắn vang vọng khắp lều chỉ huy, đầy sự đau đớn nhưng cũng đầy quyết đoán. Đây là lệnh cuối cùng. Ta sẽ tự mình chỉ huy cuộc rút lui. Lệnh rút lui được truyền đi khắp các chiến tuyến. Toàn bộ quân Đại Việt, dù đã kiệt sức và hoảng loạn, vẫn cố gắng giản trận một cách bài bản nhất có thể. Các đội bộ binh tạo thành hàng rào, cung thủ liên tục phóng tên, chặn đường lũ quái vật, tạo khoảng cách để đồng đội rút lui. Những mũi tên lửa như vũ bão lao vút về phía trước, tạm thời cản được bước tiến của quái vật, nhưng không thể ngăn cản chúng hoàn toàn. Cuộc rút lui là một thảm kịch. Mặc dù có sự chỉ huy của thượng quan Hùng và sự nỗ lực của binh sĩ, nhưng tổn thất vẫn vô cùng đáng kể. Hàng ngàn binh lính ngã xuống trên đường rút, bị quái vật truy đuổi và xé xác. Tiếng la hét, tiếng rên rỉ, tiếng gầm rú của quái vật, tiếng vũ khí va chạm không ngừng vang lên. Bầu trời không còn quang đãng, mà thay vào đó là những đàn quái vật bay lượn dày đặc, che khuất ánh trăng, khiến màn đêm càng thêm u ám và đáng sợ. Những con quái vật hình người gầy gò thoăn thoắt luồn lách qua đám đông, xuyên thẳng vào lưng những binh sĩ đang bỏ chạy, hoặc dùng dịu đá chém ngang, cắt đứt chân tay họ. Những con huyết ngạc thú khổng lồ lao vào giữa đội hình, dùng thân hình đổ sộ nghiền nát binh lính, tiếng xương cốt kêu răng rắc ghê rợn. Hải Long và Thái Đức liên tục chiến đấu, vừa đánh vừa lui, cố gắng hội quân cùng chỉ huy sứ. Hải Long dùng kiếm đâm trực diện vào một con quái vật đang chặn đường, rồi lui lại, bật người sang một bên để né tránh đòn tấn công của một con khác. Hắn chiến đấu rất hăng, trên người hắn và Thái Đức đều đã có thêm những vết thương mới, máu thấm đỏ quân phục, nhưng bọn hắn không lùi bước. Ánh mắt họ kiên nghị, quyết tâm bảo vệ từng tấc đất. Một binh sĩ Tiễn Vũ Doanh gào lên, chỉ về phía tuyến giữa, nơi khói lửa bốc lên dày đặc và tiếng đổ vỡ ngày càng lớn. Hải Long nhìn về phía đó, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn biết, thành Bạch Linh đã hoàn toàn tan tác. Bên trong mảnh đất Đại Việt, ngay bây giờ, những dị biến kinh hoàng đang xảy ra. Ở một số nơi, mặt đất nước toát ra thành những khe sâu hun hút, như những vết thương khổng lồ trên cơ thể trái đất. Từ dưới những khe nước đó, một dòng chảy màu xanh lục kỳ lạ, sền sệt và phát sáng yếu ớt, từ từ trào ra. Cây cối xung quanh dòng chảy màu xanh đó bắt đầu dị biến. Những thân cây khô héo bỗng nhiên mọc ra những cành lá gai góc, sắc nhọn như lưỡi dao, hoặc biến thành những khối thịt bầy nhầy, núp ních một cách ghê rợn. Những đỉnh núi vốn bất động giờ đây rung chấn dữ dội, đá lở, cây đổ, như thể có một thứ gì đó khổng lồ đang cựa quậy bên trong. Các loài vật, từ những con chim đang bay lượn trên trời đến những con thú rừng đang ẩn mình trong hang, đều sợ hãi tột độ, đua nhau tìm nơi an toàn. Tiếng kêu thét hoảng loạn của chúng vang vọng khắp nơi, báo hiệu một tai ương chưa từng có. Không biết đã rút lui trong khoảng thời gian bao lâu, có lẽ là vài khá lâu. Cuối cùng, những binh sĩ còn sống sót cũng tới được thành Khả Vân. Điều kỳ lạ là trong suốt quãng đường rút lui, đám quái vật luôn chậm hơn một cách khó hiểu. Chúng không truy đuổi gắt gao, mà dường như chỉ giữ một khoảng cách nhất định, như thể đang có một kế hoạch nào đó. Khả Vân là một thành trì kiên cố, được liên kết bởi ba thành lớn khác tạo thành một tuyến phòng thủ vững chãi. Tường thành cao ngất, dày đặc, được xây bằng những khối đá khổng lồ, vững chãi hơn bất kỳ thành trì nào mà Hải Long từng thấy. Hậu cần ở đây cũng đầy đủ, với kho lương thực và vũ khí dồi dào, khác hẳn với tình trạng thiếu thốn ở thành Bạch Linh. Cuối cùng cũng tới nơi. Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ những người lính kiệt sức. Thượng Quan Hùng, với khuôn mặt lấm lem bùn đất và máu khô, nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên nghị, đứng trên một gò đất cao. Hắn kéo căng dây cung, bắn một mũi tên lửa lên không trung. Mũi tên xé gió, vẽ một vệt sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, là tín hiệu cho binh lính bên trong thành. Là chỉ huy sứ. Nhanh lên, mở cửa thành. Tiếng hô vang lên từ phía trong. Cánh cổng thành Khả Vân, vốn kiên cố và đóng chặt, từ từ được mở ra, lộ ra một khoảng trống nhỏ. Toàn bộ binh sĩ còn sống sót, ai nấy đều máu me, người ngậm bẩn thỉu, quân phục rách nát, nhanh chóng tràn vào thành. Có người mất một cánh tay, máu vẫn đang chảy ròng ròng. Có người mất một chân, phải lê lết trên mặt đất, hoặc được đồng đội dìu đi. Khuôn mặt họ hốc hác, đôi mắt thất thần, ánh lên sự mệt mỏi cùng cực và nỗi kinh hoàng tột độ. Khung cảnh thật tang thương, như một đoàn quân từ địa ngục trở về. Hải Long và Thái Đức cũng nhanh chóng đi trị thương. Bọn hắn cũng tàn tạ không chịu được. Hải Long có một vết chém sâu ở bắp tay, máu đã đông lại, và một vết cào lớn ở sườn. Thái Đức thì bị một vết thương ở chân, khiến hắn khập khiễng, và một vết chém dài trên trán. Khi đang được các y sĩ băng bó vết thương, Thái Đức nhìn Hải Long, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Không biết Đình Hiền đang thế nào, Hải Long, ngươi có lo không? Chương 75, tiếng kêu của một triều đại. Chương 75, tiếng kêu của một triều đại. Trong một tòa trướng giã chiến được dựng đội vã giữa lòng thành Khả Vân, nơi ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên khuôn mặt căng thẳng của chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng. Trước mặt hắn ta, một tướng sĩ cấp báo đang quỳ gối, thân thể run rẩy bần bật không ngừng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục. Tiếng nói của hắn ta đứt quãng, nghẹn ngào như bị bóp nghẹt. Bẩm bẩm đại nhân, con số thiệt hại quá lớn, toàn quân chỉ còn lại khoảng 3 đến 5 vạn binh sĩ còn có thể chiến đấu. Tướng sĩ đó cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Thượng Quan Hùng. 3 vạn người khác đang bị thương nặng, cần được cấp cứu khẩn cấp. Hệ thống hậu cần hoàn toàn rối loạn, việc lui tới thành Khả Vân quá bất ngờ, chúng ta không kịp chuẩn bị đầy đủ. Thượng Quan Hùng nghe đến con số đó, đôi mắt sắc lạnh của hắn ta chợt co rút lại, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi lên quần quần trên mu bàn tay. Hắn ta không nói một lời, nhưng khí thế uy áp tỏa ra từ hắn ta khiến cả không gian như đặc quấn lại, khiến người báo cáo run rẩy hơn nữa, tưởng chừng như sắp ngất đi. May mắn thay, nhờ sự chuẩn bị từ trước, thông tin về tình hình chiến sự thảm khốc này đã được ngăn cách triệt để giữa quân đội và dân chúng, tránh gây hoảng loạn trong lòng dân. Hắn ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Quân tinh nhuệ dưới trướng ta còn bao nhiêu? Bẩm đại nhân, chỉ còn khoảng 300 người có thể chiến đấu. Tướng sĩ đáp, giọng nói như sắp vỡ vả. Số tướng lĩnh cũng chỉ còn quá nửa, nhiều vị đã hy sinh anh dũng trên chiến trường. Thượng Quan Hùng nhắm mắt lại. 300 người. Từ 2000 binh sĩ tinh nhuệ ban đầu, giờ chỉ còn lại một con số thảm hại. Tổn thất này vượt xa mọi dự kiến của hắn. Hắn biết, tình hình đã đến mức không thể che giấu được nữa. Nhưng báo cáo về kinh thành lúc này, khi mọi thứ còn đang hỗn loạn, chỉ càng làm tăng thêm sự bất ổn. Tạm thời không cần báo tới kinh thành, hắn ra lệnh, giọng nói trầm hàn. Hãy để ta tự sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây trước đã. Trong một khu lều trại dã chiến khác, Hải Long và Thái Đức đang miệt mài băng bó cho các binh sĩ bị thương. Mùi máu tanh nồng, tiếng rên rỉ đau đớn và những khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, vì sợ hãi, bao trùm khắp nơi. Hải Long, với kinh nghiệm từ những lần bị thương trong rừng sâu và kiến thức về dược liệu từ Thái Đức, đã trở thành một người băng bó thành thạo. Hắn di chuyển nhanh nhẹn giữa các lều, đôi tay thoăn thoắt xử lý vết thương, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi đau đớn không tả. Hơn 200 người đã ngã xuống hoặc bị thương nặng. Con số này khiến Hải Long cảm thấy một sự mất mát lớn lao. Hắn nhìn những khuôn mặt quen thuộc, những người đã cùng hắn hành quân, cùng hắn luyện tập, giờ đây nằm bất động hoặc quằn quại trong đau đớn. Tâm trạng hắn nặng trĩu, một sự chua xót dâng lên trong lòng. Hắn cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, không chỉ là những trận đánh, mà là sự mất mát của từng sinh mạng, từng hy vọng. Thái Đức bên cạnh, khuôn mặt lấm lem máu và bụi bẩn, đôi tay run rẩy khi băng bó cho một người lính trẻ. Cậu ta nhìn Hải Long, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Hải Long, dần dần tao thấy các điều bí ẩn càng xảy ra nhiều hơn. Những đợt tấn công gần đây càng mạnh thêm, quái vật xuất hiện càng nhiều và hung hãn hơn. Đại Việt sắp không ổn rồi. Giọng cậu ta run rẩy, đầy sự sợ hãi. Hải Long im lặng, ánh mắt hắn nhìn về phía chân trời, nơi những ngọn núi mờ ảo trong màn đêm. Đúng vậy, hắn thì thầm, giọng nói trầm hàn. Sự yên bình mà chúng ta từng biết đang dần biến mất. Mọi thứ đang trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí tà ác đang ngày càng mạnh mẽ, bao trùm khắp không gian, như một lời nguyền đang giáng xuống Đại Việt. Cùng lúc đó, ở phía tây bắc, nơi Đình Hiền và đạo quân của tướng quân Lý Hổ đang chiến đấu, bầu trời có vẻ khá quang đãng, những vì sao lấp lánh trên nền trời đen thẳm. Nhưng đằng sau vẻ quang đãng ấy là một biến cố khó lường, một thảm họa kinh hoàng đang diễn ra. Phía bắc, thuộc phạm vi đạo Bắc Lĩnh, nơi cấm địa Thiên An tọa lạc, thật sự dị biến đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Một trận rung chấn kinh hoàng đã xảy ra, không phải do động đất, mà là do một nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ từ sâu trong cấm địa Thiên An. Tiếng nứt gãy kinh hoàng vang vọng khắp nơi, khiến tường thành kiên cố nhất cũng sụp đổ tan cảnh như những khối cát. Binh lính thiệt hại vô số, hàng ngàn người bị chôn vùi dưới đống đổ nát, hoặc bị xé xác bởi những sinh vật quỷ dị mới xuất hiện từ sâu trong cấm địa. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một bóng người khổng lồ xuất hiện. Đó là đại tướng quân Phủ Mạch, chức vị cao hơn chỉ huy sứ một bậc, người được hoàng đế phái đến để trấn giữ mặt trận phía bắc. Hắn ta đứng sừng sững giữa đống đổ nát, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt đầy vẻ đau đớn nhưng vẫn giữ được sự kiên định. Toàn quân tập hợp. Giọng hắn ta vang vọng như tiếng sấm, cố gắng át đi tiếng la hét, tiếng rên rỉ của binh sĩ. Trên bầu trời, vùng xoáy sâu thẳm trên cấm địa Thiên An vẫn không ngừng quay cuồng, những tia sét màu tím liên tục giáng xuống, xé toạc màn đêm. Những ngọn núi trong đó rung lắc dữ dội, đá lở, cây đổ, tạo ra những tiếng động kinh hoàng. Khí tức tà ác bốc lên nghi ngút, bao trùm cả một vùng rộng lớn. Trời ơi, cái quái gì thế này? Một binh lính trẻ gào lên, khuôn mặt trắng bệch. Tường thành sụp rồi, chúng ta phải làm sao đây? Quái vật ở khắp nơi. Một người khác hoảng loạn la hét, chỉ tay về phía những bóng đen đang lao ra từ cấm địa Thiên An. Chúng ta không thể chống đỡ được nữa. Chạy đi thôi. Tiếng kêu gọi hoảng loạn vang lên, khiến một số binh lính bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Đại tướng quân Phủ Mạch nhìn cảnh tượng đó, lòng hắn ta đau như cắt. Hắn biết, đây là một cuộc chiến không cân sức, nhưng hắn không thể bỏ cuộc. Hắn phải giữ vững trận địa bằng mọi giá. Trong khi đó, ở phía đông, mặt trận vừa được phái thêm binh lực để hỗ trợ. Quân đội hoàng triều đang cố gắng củng cố phòng tuyến, chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo. Tình hình ở đây tuy chưa đến mức thảm khốc như phía tây bắc, nhưng cũng đang ngày càng trở nên căng thẳng. Trong lòng dân chúng ở các thành trấn, sự hoang mang tột độ đang lan truyền nhanh chóng. Mặc dù hoàng triều đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng những tin đồn về chiến tranh, về những sinh vật quỷ dị và về những lệnh giới nghiêm đã bắt đầu rò rỉ. Các giới nghiêm được đặt ra nghiêm ngặt hơn, nhiều lệnh cấm mới được ban hành ở các thành, khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Đường phố vắng vẻ, các cửa hàng đóng cửa im lặng. Tiếng giao hàng không còn, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Người dân tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng, sợ hãi. Họ cảm nhận được một điều tồi tệ sắp diễn ra, một cơn bão lớn đang ập đến. Sự hoảng loạn sinh sôi nhanh chóng, như một loại dịch bệnh vô hình, gặm nhấm niềm tin và hy vọng của họ. Tại một góc phố nhỏ, bà lao bán chầu cao run rẩy nắm chặt tay đứa cháu nội. Trời ơi, chiến tranh đến thật rồi sao? Nghe nói binh lính chết nhiều lắm, quái vật từ đâu xuất hiện giết người không ngừng tay? Một người đàn ông trung niên, tay ôm chặt bọc đồ lỉnh kỉnh, khuôn mặt tái mét đáp lời, "Xuyệt. Bà nói nhỏ thôi, lính tuần tra nghe thấy thì sao?" "Mà bà nghe gì chưa? Phía bắc, tường thành sụp đổ hết rồi. Cả một đạo quân tinh nhuệ cũng bị tiêu diệt gần hết." Một thiếu phụ trẻ tuổi, ôm con nhỏ vào lòng, nước mắt lưng tròng, "Nhà tôi có người thân ở đó không biết giờ sống chết ra sao. Lệnh giới nghiêm thế này, làm sao mà đi tìm được đây? Cấm đi lại ban đêm, cấm tụ tập đông người, cấm cả việc mua bán lương thực quá nhiều." Một người khác cầu nhỏ, giọng đầy bất bình nhưng cũng không kém phần sợ hãi. "Cứ thế này thì làm sao mà sống nổi? Lương thực trong nhà cũng sắp hết rồi." Tiếng trẻ con khóc thét vì đói, tiếng chó sủa vang vọng trong đêm, cùng với tiếng gió rít qua những mái nhà, càng làm tăng thêm không khí u ám, nặng nề. Nhiều người bắt đầu tích trữ lương thực, chuẩn bị bỏ chạy nếu tình hình trở nên tệ hơn, nhưng không biết phải đi đâu, về đâu. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy tuyệt vọng, không biết tương lai của Đại Việt sẽ đi về đâu. Khói lửa chiến tranh đang dần bao trùm lấy toàn bộ Đại Việt hoàng triều, và tiếng kêu than của dân chúng như một lời dự báo cho một thảm họa sắp tới. Chương 76, tiếng thét của thời khắc cuối cùng. Chương 76, tiếng thét của thời khắc cuối cùng. Sau những tổn thất kinh hoàng tại thành Khả Vân, các đợt tuyển quân mới nhanh chóng được diễn ra trên khắp các thành trấn còn lại của Đại Việt. Mệnh lệnh khẩn cấp được ban ra từ kinh thành, yêu cầu mọi trai tráng đủ tuổi phải nhập ngũ, không có ngoại lệ. Các đợt huấn luyện cấp tốc được thực hiện ngay tại chỗ, không còn 2 tháng chuẩn bị như trước. Những tân binh, với khuôn mặt còn non trẻ và ánh mắt đầy hoang mang, được nhồi nhét các kỹ năng chiến đấu cơ bản một cách vội vã. Trong một bãi đất trống tạm bợ, một vị tướng già với giọng khàn đặc đang quát tháo, "Nhanh lên, nhanh lên nữa. Các ngươi nghĩ đây là trò đùa sao? Sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Ai chậm trễ, ta sẽ đích thân ném ra ngoài thành cho quái vật xé xác." Một tân binh trẻ tuổi, tay run rẩy cầm thanh đao, thì thầm với người bên cạnh, "Huynh đệ ta sợ quá. Ta chưa từng cầm vũ khí bao giờ." Người kia có vẻ cứng rắn hơn một chút, cố gắng trấn an, "Cố lên. Cả làng ta chỉ còn ta và ngươi sống sót. Nếu chúng ta không chiến đấu, ai sẽ bảo vệ gia đình chúng ta đây?" Tại thành Khả Vân, chỉ huy sứ thượng quan Hùng, với khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn kiên định, đích thân chỉ đạo việc triển khai các đội hình phòng thủ mới. Đội hình hình vuông giống được thiết lập ở các vị trí trọng yếu, nơi binh sĩ đứng thành hình vuông, tạo ra một không gian trống ở giữa để bảo vệ các cung thủ. Đội hình mai rùa cũng nhanh chóng được dàn trận, nơi binh sĩ dùng khiên che chắn kín mít từ mọi phía, tạo thành một khối phòng thủ vững chắc, sẵn sàng chống đỡ những đợt tấn công dữ dội của quái vật. Một viên tướng trẻ báo cáo với thượng quan Hùng, "Bẩm đại nhân, các tân binh đã được trang bị đầy đủ. Tinh thần tuy còn hoang mang, nhưng họ đều có ý chí chiến đấu." Thượng quan Hùng gật đầu, ánh mắt xa xăm, tinh thần là thứ quan trọng nhất lúc này. "Hay nói với họ, Đại Việt đang cần họ. Chúng ta không còn đường lui." Hắn quay sang một sĩ quan khác, "Hệ thống hậu cần đã ổn định chưa? Lương thực và đạn dược phải được phân phối đến từng binh sĩ, không được thiếu sót một chút nào." "Dạ bẩm đại nhân, đang được thiết lập lại một cách khẩn trương. Các kho lương thực và vũ khí đã được kiểm kê, phân phát lại theo kế hoạch mới nhất." Sĩ quan đó đáp, "Các đơn vị tiên vũ doanh, cung thủ và giáo, lính cầm giáo được thiết lập lại một cách khẩn trương, với những binh sĩ còn sót lại và tân binh được huấn luyện đặc biệt. Bẫy được giăng khắp nơi, hào sâu được đào, trông tre được cắm dày đặc, những hầm trông được ngụy trang tinh vi, và các loại bẫy đá, bẫy lưới cũng được bố trí ở những vị trí chiến lược. Hệ thống canh gác được tăng cường lên 3 lớp, đảm bảo không một sơ hở nào có thể bị bỏ qua. Cường độ huấn luyện diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tận đêm khuya, nhằm nhanh chóng biến những tân binh thành những chiến binh có thể chiến đấu." Đội hình mai rùa, dàn trận. Tiếng hô vang dội của các chỉ huy vang vọng khắp thao trường, thúc giục binh sĩ nhanh chóng vào vị trí. Mức độ huấn luyện nghiêm ngặt đến mức không ai dám lơ là, một sai sót nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng những hình phạt nặng nề. nhanh lên, khiên đâu, che chắn kỹ bảo, đừng để lộ ra một kẽ hở nào. Một vị đội trưởng quát lớn, chúng ta không thể chết một cách vô ích được. Hải Long, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng hắn đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt, chứng kiến vô số cái chết và sự tàn bạo của quái vật. Ánh mắt hắn giờ đây cương nghị hơn bao giờ hết, không còn chút vẻ ngây thơ của một thiếu niên. Thiên Linh Châu trong người hắn dao động không ngừng, phát ra những luồng khí nóng lạnh thất thường, báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra, một biến cố lớn hơn rất nhiều so với những gì họ từng đối mặt. Thanh Khả Vân, với những bức tường thành vững chãi, có các đồn canh gác kiên cố, nhưng tháp canh và tháp cổng vẫn luôn là những điểm yếu chí mạng. Tuy nhiên, sau bài học xương máu từ các trận chiến trước, chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng đã ra lệnh củng cố những vị trí này một cách đặc biệt, không cho phép bất kỳ sai lầm nào được phép mắc phải. Những khối đá lớn hơn, những thanh gỗ kiên cố hơn được dùng để gia cố, và số lượng binh lính canh gác cũng được tăng cường gấp bội. Tháp canh số 3 đã gia cố xong chưa? Thượng Quan Hùng hỏi một viên quan kỹ thuật. Dạ bẩm đại nhân, đã hoàn tất. Chúng tôi đã dùng thêm 3 lớp gỗ lim và đá nguyên khối để gia cố, đảm bảo vững chắc hơn bao giờ hết. Viên quan kỹ thuật lau mồ hôi, thở phào. Trong khi đó, ở thành Bạch Linh cảnh tượng như địa ngục trần gian. Xác chết của binh sĩ và quái vật chất chồng lên nhau, máu loang lổ khắp nơi, tạo thành những vũng lầy ghê rợn. Sương mù dày đặc tràn vào từ mê vụ chi cốc, bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến tầm nhìn bị hạn chế, và những con quái vật khổng lồ thoát ẩn thoát hiện trong màn sương, gầm gừ những tiếng rợn người, như những bóng ma tử thần đang săn lùng con mồi. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng gầm gừ của quái vật vang vọng không ngừng, tạo nên một bản giao hưởng của sự chết chóc. Cẩn thận, phía trước có tiếng động. Một binh sĩ cảnh báo, giọng run rẩy. Màn sương này quái vật ẩn mình trong đó. Chúng ta không nhìn thấy gì cả. Một người khác gào lên trong tuyệt vọng. Lùi lại, lùi lại, đừng để chúng bao vây. Tiếng chỉ huy vang lên, nhưng dường như đã quá muộn. Nhưng sự yên bình chưa được bao lâu trên thành Khả Vân. Bầu trời lúc trước quang đãng, trong xanh, lúc này đột nhiên nhuộm một màu đỏ pha tím vô cùng kỳ dị. Màu sắc đó không phải là hoàng hôn, mà là một thứ màu sắc của máu và sự hủy diệt, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Dị tượng này còn kinh khủng hơn bất kỳ điều gì từng xảy ra ở phía Bắc. Một vòng xoáy lớn chưa từng có, khổng lồ đến mức bao trọn cả một vùng trời rộng lớn, xuất hiện giữa không trung, xoay tròn điên cuồng. Gió mạnh đến nỗi các cây cờ trên tường thành gãy đôi, tiếng xé rách vải vóc vang lên chói tai. Binh lính trên tường thành và dưới đất đều hoảng loạn tột độ, nhiều người ngã quỵ xuống đất, ôm đầu la hét. Chơi sập rồi, chơi sập rồi. Một binh sĩ trẻ tuổi gào thét, vung vũ khí. Cái quái gì thế này? Mây đỏ tím chưa từng thấy bao giờ. Một người lính giả kinh nghiệm run rẩy nói. Gió, gió mạnh quá. Cờ gãy hết rồi. Viên Linh Châu trong người Hải Long đột nhiên phát sáng rực rỡ, một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hắn, nhưng đồng thời cũng khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn sự hỗn loạn và tà ác từ vòng xoáy trên trời. Những tia sét màu tím liên tục giáng xuống từ vòng xoáy, xé toạc màn mây đỏ tím, tạo ra những tiếng đùng, 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 chói tai, vang vọng khắp không gian, khiến một số người gần đó bị điếc ngay tức khắc. Hơn 100 tiếng sét màu tím liên tục giáng xuống cấm địa Thiên An trong vòng 5 phút, mỗi tia sét đều mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Vùng mây xoáy ở giữa như chứa đựng một sức mạnh khổng lồ, một nguồn năng lượng nguyên thủy đang bùng nổ. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, đột nhiên một tiếng phần phật lớn vang lên, như tiếng cánh chim khổng lồ vỗ mạnh vào không khí. Gió mạnh khủng khiếp, cuốn văng mọi thứ trên đường đi. Giàn trận, giàn trận. Tiếng hô vang dội của chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng vang vọng khắp thành Khả Vân, cố gắng trấn tĩnh binh sĩ, không được hoảng loạn, giữ vững vị trí. Tiễn vũ doanh nhanh chóng chuẩn bị, cung thủ dương cung, mũi tên lắp sẵn. Vinh Định tướng quân, một vị tướng giả dặn kinh nghiệm, cầm chặt thanh kiếm trong tay, đứng vững như bàn thạch, ánh mắt kiên định nhìn về phía vòng xoáy trên trời. Tiễn vũ doanh, chuẩn bị, bắn bất cứ thứ gì xuất hiện từ vòng xoáy. Vinh Định tướng quân ra lệnh, giọng nói trầm hùng. Lúc này, không còn giấu được người dân nữa. Toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng trên bầu trời và sự hỗn loạn của quân đội đều được trưng bày ra cho mọi người thấy. Tiếng hoảng loạn la hét liên tục vang lên khắp thành. Trời ơi, cái quái gì thế này? Một bà lao gào khóc, ôm chặt đứa cháu vào lòng. Tận thế rồi, tận thế rồi, ông trời trừng phạt chúng ta. Quái vật từ trên trời rơi xuống. Một người đàn ông chỉ tay về phía vòng xoáy, khuôn mặt trắng bệch, chúng nó sẽ ăn thịt chúng ta mất. Chạy đi thôi, chúng ta không thể sống sót được đâu. Tiếng kêu gọi tuyệt vọng vang lên, khiến hàng trăm người dân bắt đầu bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau. Mẹ ơi, con sợ. Một đứa trẻ bám chặt lấy váy mẹ, khóc nức nở. Đừng sợ con, mẹ sẽ bảo vệ con. Người mẹ ôm con thật chặt, nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ hoảng loạn. Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Có phải là điểm báo cho sự diệt vong của Đại Việt không? Một học giả già run rẩy hỏi, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng. Lính trắng cũng đang hoảng loạn kìa. Chúng ta biết tin vào ai bây giờ? Một người phụ nữ khác hét lên. Toàn bộ cả vùng phía nam chìm trong hoảng loạn. Ở giữa vòng xoáy, một năng lượng khổng lồ đùng, một tiếng nổ lớn, khiến một số người bị điếc ngay tức khắc. Một dòng chảy màu đỏ tím, đặc quánh và kỳ dị, từ trên cao đổ xuống, lan tỏa ra bốn phía, như một dòng sông máu đang chảy tràn trên bầu trời, nhuộm đỏ cả không gian. Dòng chảy đó không phải là nước, mà là một thứ năng lượng hỗn loạn, mang theo mùi tanh tưởi của sự hủy diệt, khiến ai hít phải cũng cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Nôn quá, cái mùi gì thế này? Một binh sĩ nôn khan. Đó là máu của quỷ dữ, chúng đang đến. Một người khác run rẩy nói. Trong các vùng đất khác của Đại Việt, lúc trước chỉ xuất hiện một vài dị biến nhỏ lẻ, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn, kinh khủng hơn. Bóng tối không phải do ánh sáng bị che khuất, mà bị những đám mây đen kịt dày đặc bao trùm, tạo ra một không gian kỳ dị, u ám, như thể màn đêm đã bao phủ cả ban ngày. Trời ơi, sao mà tối thế này? mới giữa trưa mà cứ như đêm vậy. Một nông dân kêu lên, nhìn bầu trời đen kịt. Không phải mây đen bình thường, ta cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo thấu xương. Ở thành Bạch Linh, những con quái vật như nhận được một thứ gì đó từ luồng sáng kỳ dị từ vòng xoáy trên trời. Chúng gầm gừ những tiếng kêu lạ lùng, dữ tợn hơn bao giờ hết, lao vào tấn công binh lính một cách điên cuồng, như thể được tiếp thêm sức mạnh từ nguồn năng lượng tà ác đó. Chúng mạnh hơn rồi, chúng đang trở nên hung hãn hơn. Một binh sĩ hét lên khi bị một con quái vật đẩy lùi. Tiếng kêu của chúng như đang gọi đồng loại. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Phía bắc, vòng xoáy trên cấm địa Thiên An hiện nay to hơn bao giờ hết, nó như muốn nuốt trọn toàn bộ Đại Việt. Trong vòng xoáy vẫn còn ánh sáng kỳ dị, tiếng gió rít gào như tiếng quỷ khóc, cây cối xung quanh đổ rạp hàng loạt, đá lở, đất nước, tạo ra những tiếng động kinh hoàng. Đại tướng quân Phủ Mạch, người được mệnh danh là chiến tướng của Đại Việt, ngay lúc này cũng đăm chiêu, suy tư, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Hắn biết, đây không phải là một cuộc chiến thông thường. Các binh sĩ dưới trướng hắn, với ánh mắt hoảng loạn, không biết mình đang gặp phải thứ gì, chỉ biết chiến đấu trong vô vọng. Đại tướng quân, vòng xoáy đang lớn dần, chúng ta có nên rút lui không? Một viên tướng hỏi, giọng đầy lo lắng. Phủ Mạch siết chặt nắm đấm, rút lui. Rút lui về đâu? Đây là biên giới. Nếu chúng ta bỏ chạy, toàn bộ Đại Việt sẽ lâm nguy. Chúng ta phải giữ vững. Nhưng chúng ta đang đối mặt với cái gì vậy? Đây không phải là quái vật bình thường. Một binh sĩ run rẩy nói. Ta không biết. Nhưng ta biết, chúng ta là binh lính Đại Việt. Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ đất nước này. Phù Mạch gầm lên, cố gắng vực dậy tinh thần binh sĩ. Ở phía đông, mặt trận tưởng chừng như ổn định, bây giờ đột nhiên xuất hiện mấy chục lốc xoáy khổng lồ, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Những đám mây đỏ rực cuồn cuộn trên bầu trời, tạo thành những hình thù kỳ dị, như những bàn tay khổng lồ đang cố gắng xé toạc không gian. Trên thành Quảng Ngãi, đại tướng quân Cúc Du, một vị tướng già dặn kinh nghiệm, nhìn cảnh tượng đó, biết lo lắng cũng không giúp được gì. Thật sự Đại Việt sắp không xong rồi, hắn lẩm bẩm, giọng nói đầy sự tuyệt vọng. Bẩm đại tướng quân, phía đông nam xuất hiện ba lốc xoáy nữa, chúng đang tiến về phía thành. Một binh sĩ cấp báo, khuôn mặt tái mét, mây đỏ rực như máu. Đây là điểm gì vậy? Một sĩ quan khác hỏi, giọng run rẩy. Cúc Du thở dài, điểm gì ư? Điểm báo cho sự kết thúc. Hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Phía tây, lúc trước là nơi ổn định nhất, ít chịu ảnh hưởng của dị biến nhất, nhưng bây giờ lại xuất hiện nhiều dị tượng nhất. Những con sông bỗng nhiên chuyển sang màu đen kịt, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Cây cối trong rừng khô héo, chết rũ trong chớp mắt, biến những cánh rừng xanh tươi thành những khu rừng chết chóc, xám xịt. Những loài động vật hoang dã, từ những con chim nhỏ đến những con thú lớn, đều trở nên điên loạn, tấn công lẫn nhau một cách tàn bạo, hoặc lao vào tự sát. Bầu trời phía tây bị bao phủ bởi một màn sương màu xanh lá cây kỳ lạ, khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó thở. Thỉnh thoảng, từ sâu trong màn sương, lại vang lên những tiếng gào thét ghê rợn, như tiếng gọi của tử thần, báo hiệu về một mối nguy hiểm mới đang trỗi dậy từ vùng đất này. Sông sông đổi màu rồi, nó đen kịt và bốc mùi lê tởm. Một ngư dân kinh hãi chỉ vào dòng sông. Rừng cây chết hết rồi, chỉ trong một đêm, như bị nguyền rủa vậy. Một tiêu phu lắp bắp, chim chóc, thú rừng chúng đang tự giết lẫn nhau, thậm chí còn tấn công cả người. Một người dân khác hoảng loạn, màn sương xanh này ta không thở nổi, cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt phổi ta. Tiếng gào thét đó từ đâu ra vậy? Nó không phải tiếng người. Cả Đại Việt, từ bắc chí nam, từ đông sang tây, đều chìm trong những dị biến kinh hoàng, báo hiệu một kỷ nguyên mới của hỗn loạn và hủy diệt đang ập đến. Tiếng kêu than, tiếng la hét, tiếng gầm gừ của quái vật và tiếng gió rít gào hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc bi tráng cho ngày tận thế. Chương 77, đại chiến chương 77, đại chiến. Tiếng gió rít qua những ngọn cờ rách nát trên tường thành, mang theo mùi máu và sự mục giữa, khiến không khí càng thêm nặng nề. Bầu trời trên cao, dù đã quang đãng sau cơn dị biến kinh hoàng, nhưng vẫn còn vương những vệt đỏ tím kỳ dị, như một vết sẹo khổng lồ trên nền trời. Đột nhiên, từ sâu thẳm trong mê vụ chi cốc, một tiếng gầm gừ mang dợ, trầm đục và ghê rợn vang vọng. Tiếng kêu đó không phải là của một sinh vật đơn lẻ, mà là hàng ngàn, hàng vạn tiếng kêu hợp lại, tạo thành một bản giao hưởng của sự điên loạn. Hải Long cảm nhận rõ rệt một luồng sức mạnh tà ác đang lan tỏa, khiến Thiên Linh Châu trong người hắn rung động dữ dội. Những con quái thú ẩn mình trong sương mù, như nhận được một mệnh lệnh vô hình từ luồng sức mạnh đó, bắt đầu biến đổi một cách kinh hoàng. Cơ thể chúng phình to ra, lớp da xám xịt nứt nẻ, để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn màu đỏ tươi. Móng vuốt chúng dài ra, sắc nhọn hơn, ánh lên màu đen của máu khô. Đôi mắt đỏ ngầu của chúng giờ đây rực sáng như những đốm lửa địa ngục, và từ miệng chúng, những chiếc răng nanh mọc dài thêm, sắc lẹm như dao cạo. Giác quan của chúng trở nên cực kỳ nhạy bén, có thể đánh hơi mùi máu từ xa hàng dặm và nghe thấy tiếng bước chân dù là nhỏ nhất. Chúng điên cuồng gào rú, tiếng gầm gừ vang vọng khắp thung lũng, như những lời nguyền rủa từ vực sâu. Từ trên thành Khả Vân, vẫn là cảnh tượng hùng vĩ nhưng đầy bi tráng ấy. Đám mây đỏ tím trên bầu trời vẫn không ngừng cuộn tròn, xoáy lại thành một vòng xoáy khổng lồ, như một cánh cổng dẫn đến thế giới khác. Sét nổ liên hồi, xé toạc không gian, những tia sét màu tím giáng xuống chói tai, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Dòng chảy năng lượng màu đỏ tím vẫn chảy xuống, mang theo một chút tăm tối, nhuộm đỏ cả không gian. Hải Long đứng trên tường thành, tay cầm thanh kiếm, nhưng rõ ràng là không vững. Hắn cảm nhận được sự run rẩy trong từng tế thịt, không phải vì sợ hãi, mà vì một dự cảm kinh hoàng. Hắn quay sang Thái Đức, khuôn mặt cậu ta cũng tái mét, đôi mắt mở to nhìn về phía trước. Thái Đức Hải Long nói, giọng hắn trầm hàn, có lẽ đây là trận chiến cuối cùng của chúng ta. Thái Đức không nói gì, chỉ gật đầu, siết chặt cây cung trong tay. Cậu ta biết, Hải Long không nói đùa. Toàn bộ quân đội hiện nay chỉ còn khoảng 10 vạn người có thể chiến đấu, một con số quá ít ỏi so với hàng vạn quái thú đang kéo đến. Những binh sĩ bị thương được tập trung ở phía sau, làm công tác hậu cần, băng bó vết thương và vận chuyển lương thực, đạn dược. Tiễn Vũ Doanh, những cung thủ được đào tạo đặc biệt, đứng ở hàng đầu, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía sương mù. Việc thủ thành bằng kỵ binh không còn là quân bài chiến lược, bởi địa hình hiểm trở và số lượng quái vật quá lớn khiến kỵ binh trở nên vô dụng. Ánh mắt hai nấy cũng lo lắng, sự tuyệt vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đột nhiên, một binh sĩ cấp báo lao đến, giọng nói hốt hoảng, "Cấp báo, thành Lạch Tray xảy ra bạo loạn, dân chúng hoảng loạn tấn công binh lính, cướp phá kho lương thực." "Cấp báo, thành Long An cũng vậy, tình hình vượt tầm kiểm soát." "Cấp báo, thành Hưng Yên." Chỉ huy sứ thượng quan Hùng đang không biết phải làm gì trước những tin tức dồn dập đó, thì đột nhiên, một tiếng tù và vang vọng khắp chiến trường, trầm đục và khẩn cấp, báo hiệu một đợt tấn công mới. "Có quái vật, có quái vật." Tiếng la hét của lính gác vang lên từ phía xa. Cả quân đội như được chuẩn bị từ trước. Mặc dù tinh thần đang suy sụp, nhưng kỷ luật quân đội đã ăn sâu vào máu thịt họ. Toàn bộ binh lính nhanh chóng tập hợp một cách chiến lược vào vị trí phòng thủ. Tiễn Vũ Doanh Dương cùng giáo binh sẵn sàng. Tất cả vào vị trí. Đội hình phòng thủ bằng cung. Thượng quan Hùng gầm lên, giọng nói vang vọng khắp tường thành, át đi tiếng gió rít và tiếng gào rú của quái thú. "Tiễn Vũ Doanh, chuẩn bị loạt tên đầu tiên. Giáo binh, khiên giáp sẵn sàng, không được lùi một bước." Một sĩ quan trẻ tuổi, khuôn mặt tái mét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hô lớn, "Đội hình vào cung, nhanh lên. Hàng đầu tiên che chắn, hàng sau chuẩn bị tấn công. Đừng run sợ, chúng ta là binh lính Đại Việt, chúng ta sẽ bảo vệ thành này đến hơi thở cuối cùng." Một vị đội trưởng giáo binh quát tháo, vỗ mạnh vào vai một tân binh đang run rẩy, ngẩng cao đầu lên. Sống chết có số, nhưng chí khí không thể mất. Phía xa xa, tiếng gào rú ghê rợn của quái thú ngày càng gần. Trong màn sương mù dày đặc, những bóng đen khổng lồ thoát ẩn thoát hiện. Chúng có hình thù kỳ dị, thân hình biến dạng, có con mọc thêm chi, có con mọc thêm mắt, da thịt sần sùi, chảy ra chất lỏng màu xanh đen. Ánh mắt chúng đỏ rực như than hồng, và từ miệng chúng, những chiếc răng nanh sắc nhọn nô ra, dính đầy máu. Chúng di chuyển nhanh như chớp, lao về phía tường thành như những con thú đói khát. Là quái vật. Chúng ở trên trời. Một binh sĩ hét lên, chỉ tay lên bầu trời. Từ trên trời, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đỏ tím, hàng ngàn quái thú có cánh, hoặc những con quái vật bay lượn với hình thù kỳ dị, lao xuống như mưa tên, tạo thành một bóng đen khổng lồ bao trùm cả thành Khả Vân. Chúng có đôi cánh bằng da, đôi mắt phát sáng trong đêm, và những chiếc móng đuôi sắc nhọn sẵn sàng xé toạc mọi thứ. Hải Long cầm chắc cây cung trong tay, cùng với Thái Đức. Ánh mắt hắn kiên định, không còn chút sợ hãi. Đội quân dàn trận, Tiễn Vũ Doanh sẵn sàng. Tiếng hô vang dội của thượng quan Hùng vang lên. Bắn. Từ xa, hàng ngàn mũi tên được phóng ra, tạo thành một màn tên dày đặc, xé gió lao về phía đám quái vật. Tiếng vù vù của mũi tên hòa lẫn vào tiếng gào rú của quái thú, tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Tới rồi, tới rồi. Đám quái vật tấn công rồi. Giọng nói lo lắng, tuyệt vọng của một binh sĩ vang lên. Từng con quái thú tràn vào như lũ, chúng lao vào tường thành như điên như loạn, dường như còn mạnh hơn trước và nhiều hơn trước. Những mũi tên bắn chúng chỉ làm chúng chậm lại một chút, hoặc gây ra những vết thương nhỏ không đáng kể. Chúng không ngừng gầm gừ, tiếng gầm gừ đó như một lời thách thức, một lời chế giễu đối với sự yếu ớt của con người. Xa xa, từng con người đá khổng lồ xuất hiện. Chúng cao hơn chục mét, thân hình được tạo thành từ những khối đá khổng lồ, di chuyển chậm chạp nhưng mỗi bước đi đều tạo ra rung chấn dữ dội, khiến mặt đất rung chuyển. Ánh mắt chúng là những đốm lửa đỏ rực, và từ miệng chúng, những tiếng gầm gừ trầm đục vang vọng, tạo ra cảnh tượng hãi hùng như những ngọn núi đang di chuyển. Một con quái thú khổng lồ đã tới gần tường thành, bị dính vào một cái bẫy trông được ngụy trang khéo léo. Hàng chục mũi trông sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể nó, nhưng nó vẫn không ngừng cử động, gầm gừ, cố gắng thoát ra và tiếp tục tấn công. Sức sống dai dẳng của chúng khiến binh lính kinh hãi. "Thả đá xuống, thả đá xuống." Tiếng hô vang vọng từ trên tường thành. Hàng trăm tảng đá lớn được thả xuống, đập mạnh vào đám quái vật, nhưng chúng vẫn không ngừng tiến lên. Hải Long cầm cung, bắn như thiện xạ. Hắn rút mũi tên một cách nhanh nhẹn, kéo dây cung căng hết cỡ, rồi thả tay. Mũi tên xé gió, bay thẳng vào mắt một con quái thú đang lao lên tường thành. Con quái vật gầm lên đau đớn, lảo đảo rồi ngã xuống. Hắn lại tiếp tục bắn liên tiếp vào những điểm yếu của chúng, mắt, cổ họng, hoặc những vết nứt trên lớp da cứng rắn. Mỗi mũi tên của hắn đều chính xác, gây ra sát thương lớn, nhưng đám quái vật quá dai dẳng, số lượng quá đông, chúng cứ thế lao vào tường thành như điên như loạn. "Giao phóng, giao phóng." Tiếng hô vang lên. Hàng ngàn cây giáo được phóng ra, đâm thẳng vào đám quái vật đang cố gắng trèo lên tường thành. "Giữ vững vị trí, đừng để chúng vượt qua." Một vị tướng khác gầm lên, tay cầm thanh kiếm sáng loáng. "Ai lùi một bước, chém tại chỗ." Phía cánh phải, có một con quái thú lớn đang cố gắng phá cổng. Một binh sĩ cấp báo, "Tập trung hỏa lực vào đó. Tiễn Vũ Doanh, hiểm trợ cánh phải." Thượng quan Hùng ra lệnh, giọng nói đầy căng thẳng, "Không được để cổng thành bị phá. Đó là tuyến phòng thủ cuối cùng." Những con người đá khổng lồ dần dần tiến vào, chúng không bị ảnh hưởng bởi những cái bẫy trông, cứ thế đặt qua, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Tiếng rung chấn dữ dội từ mỗi bước chân của chúng khiến tường thành rung lắc bần bật, những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện trên lớp đá kiên cố. Cứ như thế này, thành Khả Vân sẽ thất thủ mất. Một binh sĩ tuyệt vọng gào lên. Tiếng la hét, khóc than bắt đầu phát tán khắp nơi. "Chúng ta sẽ chết hết sao?" "Không, không thể nào. Hoàng triều sẽ không bỏ rơi chúng ta." "Cứu với, cứu với." "Im lặng, giữ vững tinh thần." Thượng quan Hùng cố gắng trấn an, nhưng giọng nói của hắn cũng bắt đầu run rẩy. "Chúng ta còn hy vọng, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng." Đã có thương vong, những binh sĩ bị quái thú xé xác, bị giẫm nát dưới chân người đá khổng lồ. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, hòa lẫn với chất lỏng xanh đen từ xác quái vật. Đã có quái vật trèo lên tường thành. Hải Long cầm kiếm, ánh mắt cương nghị. Hắn bật nhảy lên không trung, né tránh một cú vồ của quái thú có cánh. Thân hình hắn luyện chuyển như một con rắn, lướt qua giữa những đòn tấn công chí mạng. Hắn né sang trái, tránh một cú cắn chí mạng từ một con quái thú có hàm răng sắc như dao cạo, rồi đâm vào cổ họng con quái vật. Máu đen phun ra, con quái vật gầm lên đau đớn, dãy rủa trong tuyệt vọng. Hắn chém liên tiếp vào những chi của nó, khiến nó mất thăng bằng rồi rơi xuống, đập mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Hải Long, cẩn thận phía sau. Thái Đức hét lên, bắn một mũi tên xuyên qua đầu một con quái thú đang lao tới Hải Long. Hải Long gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Hắn biết, đây là cuộc chiến mà họ không thể lùi bước. Các thể loại bấy giờ không còn tác dụng. Khi người đá khổng lồ tới, bọn chúng cứ thế đạp qua những hố trông, nghiền nát những cọc nhọn, không hề hấn gì. Tiếng rung chấn dữ dội từ mỗi bước chân của chúng khiến tường thành rung lắc bần bật, những vết nứt lớn bắt đầu xuất hiện trên lớp đá kiên cố. Từng mảng đá vụn rơi xuống, báo hiệu sự sụp đổ đang đến gần. Cứ như thế này, thành Khả Vân sẽ thất thủ mất. Tiếng la hét, khóc than bắt đầu phát tán khắp nơi, không chỉ từ binh lính mà còn từ những người dân đang ẩn nấp trong thành. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả, như một màn sương đen đang nuốt chửng mọi hy vọng. Đừng bỏ cuộc, chúng ta còn sống, chúng ta phải chiến đấu. Một binh sĩ bị thương, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gãy, cố gắng đứng dậy. Cha ơi, mẹ ơi, con sợ quá. Tiếng khóc của trẻ con vang lên từ sâu bên trong thành, hòa lẫn với tiếng gầm rú của quái vật và tiếng vũ khí va chạm. Trên tường thành, Thượng Quan Hùng nhìn về phía vòng xoáy trên trời, nơi những tia sét vẫn không ngừng giáng xuống và dòng chảy năng lượng đỏ tím vẫn cuồn cuộn đổ xuống. Hắn biết, đây không chỉ là một cuộc tấn công thông thường, mà là một thảm họa, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử Đại Việt. Thần linh nơi đây có phải là sự trừng phạt của người không? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự bất lực và tuyệt vọng. Đại Việt liệu có thể vượt qua được kiếp nạn này không? Binh lính vẫn chiến đấu, nhưng tinh thần của họ đang dần suy sụp. Mỗi khi một con quái thú ngã xuống, lại có hàng chục con khác lao lên thay thế. Số lượng quái vật dường như vô tận, và sức mạnh của chúng ngày càng tăng lên. Thanh Khả Vân, biểu tượng của sự kiên cường, đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Chương 78, cổng thành đại hủy diệt. Chương 78, cổng thành đại hủy diệt. Tiếng gầm rú man dợ của vô số quái thú hòa lẫn vào tiếng đùng đùng chấn đụng dữ dội vang vọng khắp thành Khả Vân. Sáu con người đá khổng lồ cao lớn sừng sững như những ngọn núi di động, mỗi bước chân của chúng đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt lớn xuất hiện trên nền đá. Chúng không chút do dự dùng nắm đấm khổng lồ bằng đá, những khối đá sần sùi mang theo sức mạnh nguyên thủy đấm thẳng vào tường thành. Mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh long trời lở đất, tạo ra những tiếng nổ kinh hoàng như tiếng sấm sét giáng xuống mặt đất. Đùng đùng đùng, chúng nó đang phá cổng, cổng thành sắp sập rồi. Tiếng la hét của binh lính vang lên trong hoảng loạn, át đi cả tiếng gió rít và tiếng gầm gừ của quái vật. Dung chấn dữ dội lan truyền khắp tường thành. Hải Long đang đứng trên tường thành, cố gắng bắn tên vào những con quái thú bay lượn trên không, bỗng cảm thấy một lực đẩy mạnh kinh hoàng, như thể mặt đất dưới chân hắn đang vỡ vụn. Hắn mất thăng bằng, huỵch một tiếng, ngã xuống từ độ cao vài mét, may mắn là không phải bên ngoài mà là vào khoảng không gian giữa hai lớp tường thành. Hắn ngã xuống một cách khá đau, lưng đập mạnh vào những khối đá lởm chởm, vết thương cũ chưa lành lại bị rách toạc, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến hắn phải nghiến răng kìm nén. A a a, cứu tôi với, tôi rơi rồi. Tiếng la hét thảm thiết của một số binh sĩ khác vang lên. Họ không may mắn như Hải Long, bị hất văng ra khỏi tường thành, rơi thẳng xuống biển quái thú bên dưới. Tiếng xương thịt bị xé toạc, tiếng gào thét cuối cùng của họ nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng gầm gừ man dợ, biến mất không dấu vết. Hải Long vừa cố gắng gượng dậy, một con quái thú đầu cá hình người đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ hung tợn, hàm răng sắc nhọn như dao cạo. Nó gầm gừ, vung móng vuốt sắc nhọn lao tới, mang theo mùi tanh tưởi của bùn lầy và máu. Hải Long không chút do dự, rút thanh kiếm bên hông, ánh mắt sắc lạnh như băng. Chết tiệt, hắn lẩm bẩm, lại là loại này. Hắn né sang trái, tránh cú bổ đầu tiên, rồi đâm thẳng vào bụng con quái vật. Tiếng xoẹt vang lên, nhưng lớp da của nó quá dày, lưỡi kiếm chỉ xuyên qua được một phần. Con quái vật gầm lên đau đớn, vung tay quật mạnh. Hải Long bật nhảy lên cao, tránh đòn, rồi chém liên tiếp vào các khớp nối trên chân nó. Cứ thế, hắn và con quái vật đấu qua đấu lại, mỗi đòn đánh đều mang theo sự sống và cái chết. Hắn biết, quái vật không dễ dàng chịu thua, chúng có sức sống dai dẳng và khả năng phục hồi đáng sợ. Khốn kiếp, sao chúng lại dai dẳng đến vậy? Hải Long nghiến răng, dồn toàn bộ sức lực vào từng nhát chém, cố gắng tìm ra điểm yếu chí mạng của đối thủ. Trên tường thành, các tướng lĩnh chỉ huy bây giờ không còn đứng chỉ đạo nữa. Họ buộc phải ra trận, trực tiếp tham gia chiến đấu, máu me be bét, quần áo rách nát. Tiếng gầm thét của họ hòa lẫn vào tiếng trống trận, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét của binh sĩ và tiếng gào rú của quái vật. Tiến lên, không được lùi bước, một tấc đất cũng không được nhường. Tướng quân gầm lên, tay cầm thanh đại đao, chém bay đầu một con quái thú đang cố gắng trèo lên tường thành, máu tươi văng tung tóe. Đại Việt và thuế, giết! Chỉ huy sứ Thượng Quan Hùng với khuôn mặt nghiêm nghị, đứng vững trên tường thành, tay cầm cây cung lớn, ánh mắt quét qua chiến trường hỗn loạn. Hắn ta kéo dây cung căng hết cỡ, mũi tên ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, rồi buông tay. Mũi tên xé gió, bay thẳng vào một con quái thú bay lượn trên không trung, xuyên thủng đầu nó một cách chính xác, khiến nó rơi xuống như một tảng đá. Hắn liên tục bắn, mỗi mũi tên đều tìm đến một điểm yếu chí mạng, hạ gục từng con quái thú một cách nhanh chóng và hiệu quả, thể hiện tài bắn cung tuyệt đỉnh của mình. Giữ vững đội hình, tiến vũ doanh, tiểm trợ phía nam, không được để chúng vượt qua. Tiếng trống trận vang lên dồn dập trong chiến trường, không ngừng nghỉ, như tiếng tim đập của Đại Việt, cố gắng làm tăng sĩ khí đã suy sụp của binh lính. Thùng, thùng, thùng. Mỗi tiếng trống như một lời thúc giục, một lời nhắc nhở về trách nhiệm và danh dự. Khói lửa mờ mịt bao trùm khắp nơi, hòa lẫn với sương mù từ mê vụ chi cốc, khiến tầm nhìn bị hạn chế, chỉ thấy những bóng đen khổng lồ thoát ẩn thoát hiện. Xa xa, quái vật nhiều như thủy triều dâng, không thể đếm xuể, gào rú liên hồi, tiếng gầm gừ vang vọng khắp thung lũng, tạo nên một bản giao hưởng của sự hủy diệt. Chúng muôn hình vạn trạng, từ những con quái thú nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, đến những con khổng lồ với hình thù kỳ dị, tất cả đều lao vào tường thành như những con sóng dữ dội, không ngừng nghỉ. Ầm ầm, tiếng đấm của những con người đá khổng lồ vào cổng thành vang lên dữ dội, khiến cả thành Khả Vân rung chuyển bần bật, như thể một trận động đất đang xảy ra. Bọn quái vật đang muốn phá cổng thành. Các huynh đệ tập trung, không được để chúng vượt qua. Cổng thành là sinh mạng của chúng ta. Tiếng hô hoán của các chỉ huy vang lên trong tuyệt vọng, giọng nói khàn đặc. Sáu con người đá khổng lồ đã đến gần tường thành. Đùng, đùng, ban đầu chỉ là những rung chấn nhẹ, nhưng qua nhiều cú đấm liên tục, tường thành bắt đầu nứt rõ rệt, những vết nứt lớn xuất hiện trên lớp đá kiên cố, có dấu hiệu thủng. Từng mảng đá vụn rơi xuống, báo hiệu sự sụp đổ đang đến gần. Trời ơi, tường thành không trụ nổi nữa rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Cứu với, chúng nó sắp vào rồi. Trong khi thành Khả Vân đang đứng trước bờ vực thẳm, tình hình ở các mặt trận khác cũng không khá hơn, thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Phía đông, các lốc xoáy mây đỏ rực xuất hiện ngày càng nhiều, chúng cuộn tròn trên bầu trời, hút mọi thứ vào bên trong với sức mạnh khủng khiếp. Gió, gió cuốn người đi rồi. Cứu tôi với. Mẹ ơi! Tiếng la hét thảm thiết vang lên. Nó khủng khiếp đến nỗi mấy trăm người, cả binh lính lẫn dân thường, đã bị cuốn đi, biến mất không dấu vết trong những cơn lốc xoáy tử thần, như những con kiến nhỏ bé bị cuốn vào dòng nước lũ. Tường thành kiên cố nhất cũng không trụ vững, bị xé toạc từng mảng lớn, đá vụn bay tứ tung. Rút về thành Liên Kha. Nhanh lên, không thể chống đỡ được nữa. Đây là lệnh của tướng quân. Tiếng la hét của các tướng lĩnh vang lên trong tuyệt vọng, ra lệnh rút lui. Bỏ lại tất cả, ai không chạy kịp thì chết. Phía tây, luồng tử khí dày đặc bao trùm khắp nơi, biến cảnh vật thành một màu xám xịt chết chóc, không khí trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Cây cối khô héo, sông ngòi cạn kiệt, chỉ còn lại những vũng bùn đen ngòm. Đùng, một tiếng nổ lớn, một bên tường thành nứt vỡ, đổ sập xuống, để lộ ra một khoảng trống lớn, nơi hàng ngàn quái vật đang gầm gừ chờ đợi. Binh lính hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhau. Chạy đi thôi. Chúng nó vào rồi. Tử khí đang nuốt chửng chúng ta. Tiếng gào thét của quái vật từ bên ngoài tràn vào, hòa lẫn với tiếng kêu cứu của binh sĩ, tạo nên một cảnh tượng địa ngục trần gian. Phía bắc, những ngọn núi trong cấm địa Thiên An như có tiếng gọi từ vực sâu, tiếng vang vọng trầm đục, khiến mặt đất rung chuyển. Ầm ầm. Tiếng động kinh hoàng vang lên, những ngọn núi khổng lồ bắt đầu rung lắc dữ dội, rồi từ từ đứng dậy, di chuyển về phía kinh thành Long Thành. Chúng không phải là núi đá thông thường, mà là những thực thể khổng lồ, được tạo thành từ đá và linh khí tà ác, mang theo sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng. Quái vật, núi đang đi. Không thể tin được. Đây là ác mộng. Tiếng la hét của các tướng lĩnh vang lên, nhưng các trận địa, giàn trận hay bẫy dập mà họ đã chuẩn bị trước đó đều không ăn thua. Những ngọn núi di động cứ thế nghiền nát mọi thứ trên đường đi, không gì có thể cản bước chúng, như những vị thần khổng lồ đang giận dữ. Trong kinh thành Long Thành, nơi hoàng đế Thiên Vũ đang ngự trị, không khí càng thêm căng thẳng. Liên tục là những tin tức về những dị tượng kinh hoàng ở các phía. Mưa như chút nước ngoài trời, từng hạt mưa nặng trĩu như những giọt nước mắt của trời đất, hòa lẫn với không khí nặng nề của sự lo lắng và tuyệt vọng. Người đâu? Viết chiếu hộ chấm. Nhanh lên. Hoàng đế Thiên Vũ gầm lên, khuôn mặt uy nghiêm giờ đây đầy vẻ lo lắng và tuyệt vọng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết. Ban bố lệnh tổng động viên toàn quốc. Toàn bộ dân chúng, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, đều phải đứng lên. Bảo vệ Đại Việt. Bảo vệ gia đình mình. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của chấm. Ai không tuân theo sẽ bị xử tử. Mệnh lệnh tổng động viên được ban ra, lan truyền khắp mọi nẻo đường của Đại Việt với tốc độ chóng mặt. Giờ đây, Đại Việt chính thức bước vào đại loạn. Nhiều tin đồn lan truyền nhanh chóng, thậm chí còn không đúng sự thật, càng làm tăng thêm sự hoang mang trong dân chúng. Nghe nói quái vật ăn thịt người, chúng nó còn biến người thành quái vật. Hoàng triều đã bỏ rơi chúng ta rồi. Các tướng lĩnh đã bỏ chạy hết. Tận thế đến rồi. Đây là sự trừng phạt của trời đất vì tội lỗi của chúng ta. Thành Khả Vân đã thất thủ. Không còn hy vọng gì nữa đâu. Có kẻ nói, quái vật là do triều đình triệu hồi để tiêu diệt phản loạn. Không phải đâu, tôi nghe nói là do một pháp sư tà ác nào đó đã mở cổng địa ngục. Cứu với. Chúng nó đang đến. Tôi thấy một con quái vật bay qua mái nhà tôi rồi. Chạy đi đâu bây giờ? Cả nước đều bị bao vây rồi. Thần linh đã bỏ rơi chúng ta rồi sao? Tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng cầu nguyện vang lên khắp nơi, từ những con hẻm nhỏ đến những quảng trường lớn. Sự hỗn loạn bao trùm lấy tất cả, như một màn sương đen đang nuốt chửng mọi hy vọng. Giờ đây, thành Khả Vân có lẽ là sắp sụp đổ. Các quái vật đá với sức mạnh quá khủng khiếp, những cú đấm của chúng đã khiến tường thành nứt toác, có dấu hiệu thủng, không thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa. Tướng quân Li An, tay ôm một cánh tay mới bị đứt lìa, khuôn mặt tái mét vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự kiên cường. Chết tiệt, chúng quá mạnh. Hắn nghiến răng. Phạm Kiêm thì mất một chân, nằm gục xuống đất, cố gắng cầm máu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đại nhân, chúng ta không thể giữ được nữa đâu. Các tướng lĩnh còn lại, dù bị thương nặng nhẹ, vẫn cố gắng chiến đấu, nhưng họ biết hy vọng đang dần tắt. Họ tập trung lại, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Chỉ huy sứ đại nhân, hãy rút lui, rút về phía sau để bảo toàn lực lượng. Chúng ta không thể hy sinh vô ích ở đây. Một vị tướng quân quyên nhủ, giọng đầy khẩn thiết, nếu cứ cố thủ ở đây, chúng ta sẽ chết hết, không còn một ai. Một vị tướng khác cũng tiếp lời, đúng vậy, rút lui là thượng sách lúc này. Chúng ta cần giữ lại lực lượng để bảo vệ kinh thành. Nhưng thượng quan Hùng biết, giờ này rút lui sẽ là toàn bộ mặt trận phía nam thất thủ, sẽ ảnh hưởng cục diện của toàn bộ Đại Việt. Hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, bất chấp sự tuyệt vọng đang bao trùm.
Không, chúng ta không thể lùi bước. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu chúng ta rút, kinh thành sẽ bị uy hiếp trực tiếp. Đại viện sẽ sụp đổ.
Hải Long, với hai vết cào mới ở lưng, vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, khiến hắn đau nhói, nhưng hắn vẫn không ngừng chiến đấu. Hắn vẫn chiến đấu, ánh mắt sắc lạnh, hạ gục từng con quái vật một, dù cơ thể đã rã rời. Thái Đức còn may mắn hơn, nhờ công việc hậu cần, cậu ta chỉ bị rách quần áo, không bị thương nặng. Cậu ta vẫn miệt mài băng bó cho các binh sĩ, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng nhưng đôi tay vẫn không ngừng nghỉ.
Cố lên các binh đệ.
Cậu ta động viên, dù giọng nói cũng đã khàn đặc. Chiếu chỉ được ban bố, Đại Việt chính thức bước vào đại loạn. Khói lửa chiến tranh bao trùm khắp nơi, tiếng kêu than của dân chúng vang vọng khắp các thành trấn. Một kỷ nguyên mới của hỗn loạn và hủy diệt đã bắt đầu, và không ai biết liệu Đại Việt có thể vượt qua được cơn bão này hay không.